nhưng cái kia Tam Đại thư viện hạo nhiên chi khí cùng Bất Phàm Tư Thục so sánh, vậy đơn giản chính là đại hải cùng hồ nhỏ. Mà Bất Phàm Tư Thục chính là cái kia đại hải. 6. Tiếp theo, nhìn thấy tư thục bên trong từng cái hải tử đều là nho tu, Nô Huyền Tử lần này lộ ra rất là bình tĩnh, nói cho cùng vẫn là chết lặng đến quen thuộc. Nhưng nhìn thấy liền nữ đệ tử cũng có hạo nhiên chi khí, Nô Huyền Tử nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Phải biết Đại Ngụy Vương triều nữ nho tu có thể nói là ít càng thêm ít, mà Bất Phàm Tư Thục bên trong nữ đệ tử cộng lại chỉ sợ so toàn bộ vương triều nữ nho tu còn nhiều hơn. Tiên sinh, vì cái gì ngươi chọn tại chỗ này vắng vẻ thôn kiến tạo tư thục? Nô Huyền Tử đem nghi hoặc nói ra, hắn thấy nếu muốn khởi đầu thư viện, vì cái gì không đi lớn hơn một chút địa phương? Dạy học chồng người còn phân địa phương. Bộ Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn tư thục bên trong hải tử liếc mắt một cái. Chúng ta người đọc sách hướng vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Từng cố rơi vào Nô Huyền Tử trong thai. Nô Huyền Tử toàn thân chấn động, não hải quanh quẩn lời nói mới rồi, phảng phất đột nhiên trước mắt có người đang vì hắn đốt lên một ngọn đèn sáng, trong cơ thể hạo nhiên chi khí tại thời khắc này được đến thăng hoa. Nhìn xem Nô Huyền Tử ngu ngơ tại chỗ, Bộ Phàm bỗng nhiên vỗ một cái trán, kém chút lại quên, vậy mà đem kiếp trước một vị nào đó đại nho danh ngôn nói ra. Này bốn câu lời nói lại được xưng là hoành cử tứ cú. Nói ra người đọc sách nên có chí hướng cùng truy cầu, thiên hạ, vạn dân, thánh hiền chi đạo, thái bình cơ nghiệp, một mực bị mọi người truyền tụng không suy. Cảm tạ tiên sinh chỉ điểm sai lầm, ta Ngô Huyền Tử vô cùng cảm kích, xin nhận ta cúi đầu. Ngô Huyền Tử lấy lại tinh thần, phát hiện trong cơ thể hạo nhiên chi khí vậy mà so trước kia tinh thuần vô số lần. Lập tức liền minh bạch, nguyên lai vừa rồi tiên sinh một lời nói đang chỉ điểm hắn, lập tức liền muốn hướng Bộ Phàm quỳ xuống. Không cần đa lễ. Bộ Phàm bị Ngô Huyền Tử cử động giật nảy mình, vội vàng nâng. Không nói trước Ngô Huyền Tử tu vi, liền nói một cái tóc trắng phơ lão giả hướng hắn đi quỳ lạy chi lễ, hắn nào dám tiếp nhận a. Có thể để Bộ Phàm vạn vạn không nghĩ tới chính là, Ngô Huyền Tử còn dự định bái hắn làm thầy, cùng hắn học cái gì thánh hiền chi đạo. Ngươi nói ngươi đường đường một cái tu hành giả, học cái gì thánh hiền chi đạo a? Một phen từ chối sau, Ngô Huyền Tử lúc này mới thu hồi bái sư ý nghĩ. Tiên sinh, ta nhìn tư thục lớn như thế, chỉ có ngươi một vị phu tử, không bằng ta cũng tại tư thục làm phu tử, giúp tiên sinh ngươi chia sẻ một chút. Ngô Huyền Tử trong lòng cảm thấy đáng tiếc, bất quá hắn cũng minh bạch muốn để một vị ẩn sĩ thu hắn làm đồ không dễ dàng như vậy. Dù sao, giống bực này tồn tại nhân vật, thu đồ từ trước đến nay chỉ coi trọng duyên phận. Nhiệm vụ, nghĩ tại tư thục làm phu tử. Nhiệm vụ giới thiệu, Ngô Huyền Tử cả đời đều đang tìm kiếm nói, bây giờ nghe một vị nào đó tiểu thôn trưởng có rõ ràng cảm ngộ, cam nguyện tại tư thục làm một cái phu tử. Nhiệm vụ ban thưởng, 800.000 điểm kinh nghiệm. Cảm ngộ. Không phải là bởi vì cái kia hành cử tứ cũ. Bộ Phàm khóe miệng giật giật. Khó trách lúc trước Ngô Huyền Tử nói cái gì cũng muốn bái hắn làm thầy. Hóa ra là bởi vì hắn vô ý nói ra hoành cử tứ cú, để Ngô Huyền Tử tu vi trên có tăng lên. Bất quá, suy nghĩ cẩn thận, để Ngô Huyền Tử lưu tại tư thục bên trong cũng không có gì chuyện xấu. Mặc dù Ngô Huyền Tử sẽ lưu tại thôn là vì trong thôn cái nào đó cơ duyên tới, nhưng hắn cũng sẽ không cùng Ngô Huyền Tử tranh kia cái gì cơ duyên, lại nói, hắn cũng chứng mắt, cho nên giữa bọn hắn là không có xung đột lợi ích. Mà để Ngô Huyền Tử lưu tại tư thục làm phu tử, chẳng những có thể giúp hắn chia sẻ một chút áp lực, về sau vạn nhất có cái nào không có mắt tà tu ma đầu vô ý đi ngang qua nơi này, Ngô Huyền Tử không có khả năng thờ ơ. Nghĩ như vậy, Bộ Phàm ánh mắt sáng lên. Đây quả thực là lượng thân định chế hộ thân phụ a. Tiên sinh, coi như không thể tại tư thục bên trong làm phu tử, làm cái quét rất phu, ta cũng nguyện ý. Gặp Bộ Phàm không nói lời nào, Ngô Huyền Tử còn tưởng rằng Bộ Phàm không đồng ý, vội vàng giảm xuống chức vị nói. Quét rất phu. Nhìn xem tóc trắng phơ, còn lưng thân thể Ngô Huyền Tử, Bộ Phàm khỏe miệng hơi hơi dương lên, ẩn sĩ đại lão, quét rác lão đầu, có vẻ như thật có ý tứ. Ngô lão, ngươi nói đùa. Lấy học thức của ngươi tại ta tư thục làm phu tử xoa xoa có thừa. Bộ Phàm vội ho một tiếng, hắn lời này nhưng không có nói láo, Ngô Huyền Tử học thức cùng hắn chênh lệch rất nhiều, nhưng giáo bọn nhỏ xoa xoa có thừa. Cảm ơn tiên sinh, ta tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngô Huyền Tử kích động đến toàn thân run rẩy. 6. Về sau, tư thục nhiều một vị phu tử, mà Ngô Huyền Tử tại một ngày này, liền ở tại tư thục một chỗ thiên phòng bên trong. Làm tin tức này truyền ra, chúng hương thân mới chợt hiểu ra. Nguyên lai thôn trưởng lưu lại vị này họ Ngô lao đầu là vì cho tư thục tìm một vị phu tử. Mới đầu, các hương thân còn có chút lo lắng Ngô lão đầu có thể thắng hay không mặc cho tư thục phu tử này trước. Nhưng về sau nghe hải tử nhà mình sau khi trả lời, trong lòng bọn họ hoài nghi lúc này mới tiêu tán. Dựa theo bọn nhỏ thuyết pháp, Ngô lão đầu học thức rất cao, hòa ái, bình dị gần gũi. Vài ngày sau, chúng các hương thân đều cung kính xưng hô Ngô Huyền Tử vì Ngô phu tử. Chương 146, Kim Đại Thối. Kinh thành. Một tòa cung điện hùng vĩ bên trong. Đương Kim Đại Ngụy hoàng đế Tào Hoài Tín ngồi tại trên long ỷ, tâm sự nặng nề, mập mạp, thánh nhân rời đi kinh thành có mấy ngày rồi. Một bên thân hình gầy còm lão thái giám cung kính trả lời, "Nô hoàng, đã có 7 ngày." Tào Hoài Tín nhíu mày, "7 ngày? Cho dù vị kia thật sự là đại nho, thánh nhân cũng nên trở về. Hẳn là bị chuyện gì làm trễ nải rồi." Lần này lão thái giám cũng không trả lời, mà là cung kính đứng ở một bên. Kỳ thật không trách Tào Hoài Tín không khẩn trương, Đại Ngụy Vương triều có thể có được hôm nay như vậy yên ổn, hắn hoàng vị có thể ngồi như thế an ổn, hay là bởi vì có Ngô Huyền Tử tọa chấn. Không đầy một lát, Tào Hoài Tín trầm ngâm một lát, để một bên lão thái giám đem văn phòng tứ bảo lấy đi qua. 6 Cùng lúc đó, Ca Lạc thôn, nhà thôn trưởng, cây đào phía dưới, Nô Huyền Tử đang cùng bộ phàm rơi xuống cờ vây. Nhìn xem cái trán dần dần chảy ra mồ hôi, một mặt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bàn cờ Ngô Huyền Tử, bộ phàm đều sợ này tiểu lão đầu lại đột nhiên liền bệnh tim phát tác. Có thể nghĩ đến thân phận của đối phương, bộ phàm liền không có như vậy sợ. Chỉ là để hắn không hiểu chính là, không liền xuống một bàn cờ vây, cần phải cùng đứng trước kẻ thù sống còn giống như. Nhưng bộ phàm làm sao biết? Bây giờ, Ngô Huyền Tử tâm thần sớm đã đưa thân vào tại một chỗ bàn cờ to lớn bên trên, chung quanh đứng từng cái hùng vĩ uy nghiêm, tựa như thiên thần một dạng cự nhân. "Tiên sinh, ta nhận thua." Ngô Huyền Tử chậm rãi đem trên tay hắc tử buông xuống, thật dài thở ra một hơi. Tại thời khắc này, hắn phảng phất hư thoát. "Ngô lão, ngươi cũng đừng nản chí, ta nhìn ngươi mấy ngày nay tại đánh cờ có chỗ tăng trưởng." Bộ phàm an ủi. "Này cũng nhờ có tiên sinh ngươi chỉ điểm." Ngô Huyền Tử lộ ra một vòng nụ cười. Khoảng thời gian này tới, hắn càng cùng vị này bộ tiên sinh ở chung, càng ngày càng cảm giác vị này bộ tiên sinh thâm bất khả trắc. Cầm kỳ thư họa, không có chỗ nào mà không phải là đạt tới một mức độ khủng bố. Thậm chí, hắn tự cho là ngạo cờ vây, ở trước mắt vị này bộ tiên sinh trước mặt không chịu nổi một kích. Nhưng tương tự, hắn thu hoạch cũng nhiều hơn. Mặc kệ là tu hành, vẫn là tài đánh cờ, trong khoảng thời gian này tới, quả thực là bộ phát thức tăng trưởng. Điều này cũng làm cho hắn càng ngày càng kiên định ở tại thôn ý nghĩ. Hắn tin tưởng chỉ cần đi theo vị này vô thượng tồn tại, hắn sinh thời tiến nhập thánh người cũng không phải là ngộng. Phải biết trước kia, trở thành thánh nhân, đối với Ngô Huyền Tử mà nói, đó là xa không thể chạm, nhưng bây giờ hắn có một tia hy vọng. Nếu không chúng ta lại xuống một ván. Bộ phàm cười nhạt một tiếng. Mặc dù Ngô Huyền Tử tài đánh cờ miễn miễn cưỡng cưỡng, còn có chính là đánh cờ thời điểm, là ưa thích suy nghĩ thật lâu, bất quá làm hao mòn một ít thời gian vẫn là có thể. Hôm nào. Ngô Huyền Tử cười khổ lắc đầu. Không phải hắn không muốn, mà là hắn đã không có cách nào xuống, tất cả tâm thần tinh lực ngay tại vừa rồi cái kia một ván hao hết sạch. Cái kia thật đáng tiếc. Bộ phàm cũng không miễn cưỡng, đem bàn cờ bên trên quân cờ thu hồi. Sư phụ, ngươi xem ai trở về rồi? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiểu Lục Nhân ngạc nhiên âm thanh. Bộ phàm dương mắt nhìn lại, liền gặp Chu Minh Châu cưỡi tiểu Bạch Lư, tiền thân ngồi tiểu Lục Nhân đi vào. Lúc nào trở về rồi? Bộ phàm đứng dậy, cười nói, buổi trưa liền trở lại. Chu Minh Châu từ tiểu Bạch Lư trên lưng xuống, muốn ôm tiểu Lục Nhân xuống, nhưng bị tiểu Lục Nhân cự tuyệt, chỉ thấy tiểu Lục Nhân một cái phi thân nhảy vọt liền xuống rồi. U, nhìn không ra tiểu Lục Nhân vẫn là cái tiểu võ lâm cao thủ. Chu Minh Châu cười sờ lên tiểu Lục Nhân đầu nhỏ, tiểu Lục Nhân bị tán dương đến ngây ngô cười. Vị này là? Ngô Huyền Tử mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đúng, quên cùng Ngô lão ngươi giới thiệu, vị này chính là ta lúc trước đề cập với ngươi Chu Minh Châu. Bộ phàm cười cùng Ngô Huyền Tử giới thiệu. Nguyên lai là Chu cô nương, kính đã lâu. Ngô Huyền Tử dò xét Chu Minh Châu vài lần, trong lòng nghi ngờ, hắn đồng thời không có từ Chu Minh Châu trên người phát hiện có cái gì chỗ khác biệt. Vậy tại sao vị này Chu cô nương có thể được bộ tiên sinh tán dương? Không dám nhận, muốn nói kính đã lâu, ta mới càng phải nói. Chu Minh Châu khoát khoát tay, rất khách khí cùng Ngô Huyền Tử túi người hành lễ. Khoan hãy nói Chu Minh Châu tại huyện thành nhà giàu tiểu thư bên trong không có phí công hốn, lúc này hành lễ ngược lại là có mấy phần đại gia khuê tú khí chất. Về sau, khách sáo vài câu, Chu Minh Châu lột lên tay áo, thôn trưởng, tiểu Lục Nhân nói hắn thật lâu không ăn ta làm đồ ăn, lần này ta xuống bếp, cho các ngươi đốt mấy đạo thức ăn ngon. Vậy thì tốt, Ngô lão, ngươi hôm nay nhưng có lộc ăn, Minh Châu làm đồ ăn tuyệt đối là nhất đẳng mỹ vị. Bộ phàm nhìn về phía Ngô Huyền Tử cười nói, có thể bị tiên sinh như thế tán dương, ta ngược lại là muốn thử một chút. Ngô Huyền Tử lên mấy phần hứng thú. Thôn trưởng, ngươi qua đây giúp ta một chút. Chu Minh Châu vẫy vẫy tay. Bộ phàm làm sao không biết Chu Minh Châu đây là có chuyện nói với hắn, liền cùng Ngô Huyền Tử nói một tiếng, đi phòng bếp. Ngô Huyền Tử cảm thán một câu. Khoảng thời gian này tới, hắn cũng phát hiện vị này bộ tiên sinh là triệt để cùng trong thôn dân dung nhập cùng một chỗ, dạy học cho người, trợ giúp thôn dân xử lý sự tình, tựa như chân chính phàm nhân vậy. Mà hắn cũng thử dung nhập thôn, phát hiện phương pháp kia đối tâm cảnh tu hành cực kỳ hữu dụng. 6. Thôn trưởng, ngươi nói với ta cái kia Ngô phu tử lai lịch có phải hay không không đơn giản? Bộ phàm vừa tiến phòng bếp, Chu Minh Châu liền không kịp chờ đợi, nhỏ giọng dò hỏi. Làm sao ngươi biết? Bộ phàm cười nói, ta lại không ngủ, vị kia Ngô phu tử mặc dù xuyên được đơn giản, nhưng cái kia phần khí độ bề ngoài, xem xét cũng không phải là người bình thường. Chu Minh Châu một mặt chắc chắn nói, mà lại, ngươi như thế tận lực để ta làm đồ ăn, khẳng định có cái gì mục đích. Kỳ thật, Chu Minh Châu đáy lòng còn có một câu không nói, đó chính là có thể cùng nam hai cùng một chỗ vai phụ đều không đơn giản. Vậy ngươi thật đúng là thông minh, cái kia Ngô phu tử xác thực không phải người bình thường. Bộ phàm cười lắc đầu. Thật sự? Chu Minh Châu ánh mắt sáng lên, vậy hắn lai lịch ra sao? Là đương triều thái sư, vẫn là đế sư, hoặc là trấn quốc đại tướng quân? Đây đều là như thế nào não bổ đi ra? Thân phận không thể nói, nhưng khẳng định là ngươi muốn kim đại thối, ngươi không phải vẫn nghĩ ôm cái gì đuổi sao? Bộ phàm cười trêu ghẹo nói. Vậy cái này kim đại thối thô không thô? Chu Minh Châu đang yêu thẻ lưỡi, trong mắt quay tít một vòng. Khẳng định thô. Nói đùa, đại ngụy vương triều á thánh có thể không thô sao? Cái kia có bao nhiêu thô? Chu Minh Châu dùng đầu vai đẩy bộ phàm cánh tay, trêu đùa. Bộ phàm vừa định nói, đột nhiên ý thức được không thích hợp. Nhất là gặp Chu Minh Châu cái kia không có hảo ý nụ cười, hắn làm sao không biết Chu Minh Châu đây là tại đua xe a? Ngươi người này từng ngày suy nghĩ gì a? Bộ Phàm nhúng tay liền hướng Chu Minh Châu đầu vỗ một cái. Đau. Chu Minh Châu nước mắt đầm địa, ôm đầu, thôn trưởng, ta liền hỏi một chút kim đại thối thô không thô, ngươi nghĩ đi đâu rồi? Rõ ràng chính là ngươi tâm lý không khỏe mạnh. A. Bộ Phàm khỏe miệng giật giật, cũng không để ý tới Chu Minh Châu, liền hướng bên ngoài đi đến. Đồng nhiên, nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Chu Minh Châu. Không thể xào cây nấm. Mà lúc này, Chu Minh Châu mới từ rổ lấy ra một đóa cây nấm lớn, quay đầu nhìn tới. Bốn mắt nhìn nhau. Bộ Phàm, 6. Màu đỏ. Chương 147, Tống Tiểu Xuân chế tạo một thanh trường kiếm. Về sau, Chu Minh Châu đem một bản đồ ăn làm tốt, chỉ tiếc cái kia một rổ cây nấm bị thôn trưởng vô tình lấy đi. Nói thật ra, bằng vào nàng nhiều năm ăn nấm kinh nghiệm, những cái kia cây nấm làm sao lại có vấn đề, nhưng thôn trưởng không tin cũng không có cách nào. Nếu là Bộ Phàm biết Chu Minh Châu ý nghĩ, khẳng định hỏi Chu Minh Châu là thế nào từ cái kia trong mộng tỉnh lại. Mà Ngô Huyền Tử trước đó không hiểu vì cái gì Bộ Phàm sẽ đối Chu Minh Châu như thế khen không dứt miệng. Nhưng khi Chu Minh Châu làm một bản mỹ vị sau, hắn mới hiểu được vì cái gì. Khó trách tiên sinh sẽ như thế tán thưởng Chu cô nương, nguyên lai Chu cô nương chủ nghệ tốt như vậy. Ngô Huyền Tử cảm thán một câu, mặc dù hắn tu vi sớm đã đạt tới tích cốc, nhưng bình thường thế tục tu hành thời điểm, hắn vẫn là sẽ liền giống như người bình thường ăn ngũ cốc hoa màu. Chỉ là hắn còn chưa từng nếm qua mỹ vị như vậy thức ăn. Đó là đương nhiên, Ngô phu tử, cô ta làm đồ ăn ăn cực kỳ ngon, còn có ta tiểu sư cô. Tiểu Lục Nhân miệng nhỏ nhét tràn đầy, đây đều là cùng Hỏa Kỳ Lân cái kia học. Ngô phu tử quá khen, ta cũng chỉ là tùy tiện nấu, ngươi như thích ăn, liền ăn nhiều một chút. Chu Minh Châu sờ lên Tiểu Lục Nhân đầu nhỏ, khiêm tốn cười nói. Ngô Huyền Tử chậm rãi lắc đầu. Nay cũng không giống như là vô cùng đơn giản có thể làm ra tới. 6. Sau khi cơm nước xong, Bộ Phàm lấy Ngô Huyền Tử là khách nhân làm lý do, để Ngô Huyền Tử đi uống trà, chính mình thu thập bát đũa, Tiểu Lục Nhân cũng hỗ trợ thu thập, mà Chu Minh Châu tại chỉnh lý phòng bếp. Đây mới là ẩn sĩ đại năng. Ngô Huyền Tử trong lòng cảm khái, chờ Bộ Phàm sau khi thu thập xong, bọn hắn lại ngồi ở dưới cây đào tán gẫu tiêu thực, bất quá bọn hắn làm nhảm chính là chi, hồ, giả, giả. Sắc trời cũng không còn sớm nữa, ta cũng nên trở về. Ngô Huyền Tử đứng dậy cáo từ, kỳ thật Ngô Huyền Tử sở dĩ sẽ ở tại tư thục, là hắn yêu cầu, cũng may tư thục có là chỗ ở. Vừa vặn ta cũng muốn trở về, Ngô phu tử, chúng ta cùng một chỗ đi. Chu Minh Châu cũng đứng người lên. Vậy các ngươi đi thong thả. Bộ Phàm làm sao không biết Chu Minh Châu đây là ôm lấy bắp đùi tiết tấu, cũng liền không có quá nhiều giữ lại, còn sẽ bọn hắn đưa ra ngoài cửa. 6. Ngày thứ hai, Phương Thành Văn lại một lần nữa tới trong thôn. Bất quá, lần này hắn cũng không phải tới cùng Bộ Phàm đàm kinh luận đạo, mà là có nhiệm vụ bí mật. Tới Ca Lạc thôn, Phương Thành Văn ngay lập tức hỏi thăm thôn dân gần nhất trong thôn có hay không tới một vị râu ria trắng bệnh lão giả. Khi biết được vị lão giả kia trở thành Bất Phàm thư viện phu tử, Phương Thành Văn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn không rõ ràng vị lão giả này thân phận, nhưng có thể để cho đương kim thánh thượng coi trọng như vậy, vị lão giả này thân phận tự nhiên không phải bình thường. Ngươi chỉ cần đem phong thư này đưa trước đi, vậy hạ nhìn, tự nhiên sẽ minh bạch. Ngô Huyền Tử đem viết xong thư giao cho Phương Thành Văn. Minh bạch minh bạch. Phương Thành Văn tiếp nhận tin sau, mau chóng rời đi thôn, trở về phục mệnh đi. Mà Chu Minh Châu là nhận biết Phương Thành Văn. Gặp Phương Thành Văn đối Ngô Huyền Tử thái độ, nàng lập tức não bổ ra rất nhiều hình tượng, chẳng lẽ Ngô phu tử là triều đình giải ngũ về quê đại lao? Vậy cái này đùi muốn ôm chặt. Bộ Phàm cũng biết Phương Thành Văn đến tìm Ngô Huyền Tử, nhưng hắn cũng không có đi hỏi thăm cái gì, nhân ra muốn chứa phổ thông tiểu lão đầu, hắn có thể có biện pháp nào? 6. Kinh thành. Trong hoàng cung, Tào Hoài Tín nhìn xem trong tay giấy viết thư, thật lâu không bình tĩnh nổi, một bên thân hình gầy còm lão thái giám mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mập mạp, bồi ta đi ra bên ngoài đi một chút. Tào Hoài Tín thở ra một hơi, chậm rãi đem giấy viết thư đặt ở ánh nến thượng đốt sau, đứng dậy đi ra ngoài. Vâng. Lão thái giám theo sát phía sau, không dám có chỗ lãnh đạm. Mập mạp, ngươi nói có đồ vật gì có thể để cho một vị thánh nhân lưu tại một cái thôn nhỏ, cam nguyện ở nơi đó làm một cái phu tử. Tào Hoài Tín chắp lấy tay, đi ở phía trước. Nô tài không biết. Lão thái giám toàn thân run lên, túi thấp đầu. Ngươi nói có phải hay không là thánh nhân thu cái kia ẩn sĩ đại nho làm đồ đệ, lúc này mới nguyện ý ở lại nơi đó. Tào Hoài Tín suy đoán nói. Nô hoàng anh minh. Lão thái giám cung kính nói. Ngươi. Tào Hoài Tín cười khổ lắc đầu, thở dài, mập mạp, ngươi ta chủ tớ nhiều năm. Năm đó những cái kia thời gian khổ cực, không có ngươi, ta cũng sẽ không kể đến hôm nay. Đó là thiên phù hộ điện hạ. Lão thái giám vẫn như cũ cung kính nói. Thiên phù hộ. Có lẽ là đi. Tào Hoài Tín tự rêu cười một tiếng. Năm đó, hắn cũng không phải là một cái rất được sủng ái hoàng tử. Hắn mẫu phi là cái cung nữ, mà hắn thì sao, là hắn cái kia phụ hoàng một lần ngoại ý muốn say rượu sủng hạnh hắn mẫu phi sản phẩm. Hắn mẫu phi tại sinh hắn thời điểm, khó sinh mà chết, từ đây hắn bị coi là thai tinh, bị huynh đệ tỷ muội khi dễ, thậm chí liền cung nữ cũng lãnh đạm hắn. Tại lúc ấy, Đại Ngụy Tam Đại thư viện phân biệt nâng đỡ riêng phần mình hoàng tử, mà hắn đừng nói là cạnh tranh hoàng vị, liền xem như nghĩ đi nương nhờ những hoàng tử kia, nhân gia cũng chưa chắc sẽ muốn. Mà hắn sở dĩ năng lực ép các hoàng tử ngồi lên vị trí này, cũng là bởi vì Ngô Huyền Tử một câu. Có lẽ thánh nhân cũng nhìn ra bây giờ Tam Đại thư viện có dị tâm, mà Ca Lạp thôn xuất hiện một vị ẩn sĩ đại nho, không thuộc bất kỳ bên nào thư viện, mượn cơ hội này đỡ lấy mới thư viện. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, qua không được bao lâu, ta Đại Ngụy sẽ có tứ đại thư viện. Tào Hoài Tín lắc đầu, ngóng về nơi xa xăm thở dài. Trên triều đình có thực quyền quan viên đại đa số xuất từ tam đại thư viện, nhưng so sánh cái kia tam đại thư viện, hắn càng muốn tin tưởng Ngô Huyền Tử. Mập mạp, tại về sau khoa cử, phàm là có bất phàm thư viện học sinh, đều cùng ta báo cáo. 6. Một bên khác, Tư Thục sau khi tan học, Bộ Phàm ngồi tại cây đảo phía dưới đọc sách, đã nghe danh từ lâu, không thấy những người khác Tống Tiểu Xuân xưa nay chưa thấy không có huy kiếm đến tìm hắn. Tiểu Xuân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bộ Phàm đem Tống Tiểu Xuân nên tiến trong viện, đối với Tống Tiểu Xuân đến, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Nghe nói ngươi rèn sắt tay nghề rất lợi hại, ta muốn nhờ ngươi giúp ta đánh một thanh trường kiếm. Bởi vì trường kỳ huy kiếm nguyên nhân, Tống Tiểu Xuân làn da ngăm đen, hai đầu tráng kiện cánh tay, cho người ta một loại khôi ngô hữu lực cảm giác. Nhiệm vụ: giúp Tống Tiểu Xuân chế tạo một thanh trường kiếm. Nhiệm vụ giới thiệu: vung đoạn mất năm trôi trường kiếm. Tống Tiểu Xuân cảm thấy những này kiếm không dùng bền, về sau nghe nói ngươi chế tạo nông cụ vô cùng dùng bền, cố ý tới tìm ngươi chế tạo một thanh thực dụng trường kiếm. Nhiệm vụ ban thưởng: 800.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Vung đánh gãy năm trôi trường kiếm. Bộ Phàm khỏe miệng có rún mấy lần. Đây rốt cuộc là thế nào vung, mới có thể vung kiếm gãy a? Chỉ là nhiệm vụ này, hắn thật đúng là không rõ ràng nên tiếp, vẫn là không nên tiếp hảo. Tiền không là vấn đề. Gặp Bộ Phàm trầm mặc, Tống Tiểu Xuân nói: ngươi hiểu lầm, không phải có tiền hay không vấn đề. Bộ Phàm lắc đầu, có điểm kinh nghiệm, không kiếm lời là vương bát đạn, nhưng kiếm lời kinh nghiệm cũng không thể che lấy lương tâm đi kiếm a. Vậy tại sao? Tống Tiểu Xuân lại hỏi. Bộ Phàm cười khổ. Hắn có thể nói là sợ luyện chế được trường kiếm thuộc tính có vấn đề. Chẳng lẽ là ngươi không được? Tống Tiểu Xuân cau mày nói. Ngươi cũng quá coi thường ta, thanh trường kiếm này, ta giúp ngươi chế tạo. Bộ Phàm vỗ ngực một cái. Nói đùa. Hắn sẽ không được. Chương 148, Thiện Lương chi kiếm. Trong đêm, rất tối rất tĩnh. Bộ Phàm chờ Tiểu Lục Nhân trở về phòng bên trong ngủ sau, đi tới rèn đúc trong phòng, sau đó ngón tay kết động, trong phòng bố trí tốt mấy cái trận pháp. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất sau, hắn liền bắt đầu luyện chế trường kiếm. Chúc mừng ngươi luyện chế ra một thanh cực phẩm pháp khí, xin đặt tên. Không đầy một lát, Bộ Phàm trên tay thêm ra một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, xem ra mười phần sắc bén. Nói thật, Bộ Phàm trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, hy vọng lần này có thể đáng tin cậy điểm. Kiếm tới. Bộ Phàm suy nghĩ một lúc, một cái tên tại não hải hiện lên, vô ý thức nói: mệnh danh thành công. Kiếm tới, cực phẩm pháp khí, thuộc tính hiệu quả, chí lực 60, lực lượng 10. Bộ Phàm, 6. Tại sao lại là hàng chí a? Lần thứ nhất có thể nói là ngoài ý muốn, lần thứ hai có thể nói là trùng hợp, lần thứ ba khẳng định là ngẫu nhiên. Bộ thuộc tính miễn cưỡng vẫn được, chính là này hàng chí 60%, khẳng định không thể cho Tống Tiểu Xuân dùng. Một khi Tống Tiểu Xuân cầm thanh trường kiếm này sau, lập tức lại biến thành chảy nước mũi, khỏe miệng chảy nước miếng ngu ngơ. Mà lại, Bộ Phàm còn liền không tin cái này tà. Dựa vào cái gì hắn tự tay luyện chế được đồ vật đều là hàng chí hiệu quả? Chí lực 70, tốc độ 20, chí lực 80, thể lực 30, chí lực 90, sắc bén 15. Bộ Phàm quỳ. Này hàng chí như thế nào một lần so một lần cao, này không khoa học thật sao? Một lần cuối cùng, chí lực 100. Bộ Phàm khỏe miệng im lặng giật giật. Lần này trực tiếp hàng chí 100%, liền kèm theo thuộc tính đều chẳng muốn cho. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn thấy này hàng chí 100% hiệu quả, vẫn là để hắn có chút ngây ra như phỗng. Chí lực 100. Đây là khái niệm gì? Một cái trí thông minh đồ ngốc người nắm giữ thanh kiếm này sau, trực tiếp biến thành ngu ngốc tiết tấu à? Giờ khắc này, Bộ Phàm thật là có chút hoài niệm Hỏa Kỳ Lân. Đây là một cái cỡ nào đáng yêu tiểu cô nương a? 6. Cùng lúc đó, Thương Lâm Sơn Mạch, Hỏa Kỳ Lân Sơn. Các ngươi cùng ta cùng một chỗ nhảy. Thái Dương đối ta nháy mắt, chim chóc ca hát cho ta nghe, ta là một cái cố gắng làm việc nhi, còn không dính người tiểu yêu tinh 6. Trên đài cao, một cái thấp bé thân ảnh nhỏ bé hai tay có tiết tấu đong đưa. Dưới đài cao đứng từng hàng chỉnh tề tiểu kỳ lân ở nơi nào vui sướng nhảy nhảy nhót nhót. Phụ vương, tiểu muội hát ca như thế nào như thế cổ quái kỳ lạ. Một người tóc náo nhiệt thanh niên nghi ngờ nói. Tiểu tử thúi, dễ nghe như vậy ca, lại bị ngươi nói thành cổ quái kỳ lạ, không hiểu thưởng thức, liền đi nhân tộc thế tục lịch luyện một chút. Xích Diễm yêu thánh trùng điệp gõ thanh niên kia một đầu. Thanh niên kia có chút bị khuất. Hắn lại không có nói sai, bài hát này vốn là cổ quái đi. 6. Bên kia, Bộ Phàm hai tay ôm ngực, ngồi dưới đất, lặng lặng nhìn trước mặt trường kiếm là người. Không có khả năng a. Hắn trí thông minh không có vấn đề, như thế nào luyện chế được đồ vật đều là hàng trí. Chẳng lẽ là bởi vì hắn quá thông minh rồi? Tục ngữ nói, vật cực tất phản, bởi vì hắn quá mức thông minh, mới có thể luyện chế ra hàng trí đồ chơi đi ra. Không sai, khẳng định là này nguyên nhân. Bộ Phàm càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, nhưng hôm nay vấn đề là nhiệm vụ này muốn hay không tiếp tục làm. Nếu không cho Tống Tiểu Xuân mua một thanh trường kiếm tính toán, nhiệm vụ kia làm sao bây giờ? Bộ Phàm còn chưa có thử qua tiếp nhiệm vụ sau từ bỏ, này không khỏi để hắn chần chờ. Mà lại là hắn đáp ứng Tống Tiểu Xuân giúp hắn chế tạo một thanh trường kiếm. Được rồi, tiếp tục luyện chế, ta còn liền không tin, luyện chế không ra một cái có thể sử dụng kiếm. Chí lực 70, lực lượng 20. Chí lực 95, nhanh nhẹn 30. Chí lực 80, bền bỉ 40. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Sắc trời bên ngoài từ một mảnh đen kịt, dần dần có ánh sáng. Bộ phàm cả đêm đều cùng này trường kiếm tiêu hao. Kiếm tới, cực phẩm pháp khí, thuộc tính hiệu quả, chí lực 10, sắc bén 30, vận khí 40. Bộ phàm sắp khóc. Đây là hắn luyện chế ra hàng chí thấp nhất trường kiếm. Đối với trước đó cái kia hàng chí 100% trường kiếm, hắn đột nhiên cảm thấy chuôi này hàng chí 10%, vậy mà có thể tiếp nhận. Dù sao, Tống Tiểu Xuân vốn là thiếu sợi dây, lại thiếu sợi dây nghĩ đến cũng không có gì. Huống chi, Tống Tiểu Xuân kiếm là dùng tới vung, hàng chí 10% hẳn là không bị ảnh hưởng. Mà lại, thanh trường kiếm này có 3 cái thuộc tính hiệu quả. Trong đó vận khí giá trị để thăng 40%. Mặc dù giảm xuống một điểm trí lực, nhưng vận khí tốt ta. Bộ phàm càng nghĩ càng thấy đắc thủ bên trên trường kiếm không có vấn đề. 6. Hai ngày sau, Tống Tiểu Xuân dựa theo ước định tới lấy kiếm, nhìn xem trong tay sắc bén trường kiếm, Tống Tiểu Xuân nhịn không được gật đầu. "Tiểu Xuân, ngươi cảm giác thế nào?" Bộ phàm quan sát tỉ mỉ Tống Tiểu Xuân, gặp Tống Tiểu Xuân đồng thời không có dị dạng, trong lòng của hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. 1 giây, 2 giây, 6, 10 giây. "Ân, ngươi vừa rồi có nói chuyện với ta?" Tống Tiểu Xuân kịp phản ứng, nhìn về phía bộ phàm hỏi, nghi ngờ nói. "Bộ phàm, 6." Hắn lại lặp lại hỏi một lần, lần này Tống Tiểu Xuân trả lời, chỉ là trả lời hơi có chút chậm. "Nói như thế nào đây? Thanh trường kiếm này, ta nhìn ưa thích, chỉ là không biết tại sao vừa cầm lấy thanh kiếm này, ta đầu óc đống nhiên trống rỗng, tựa như quên cái gì." Tống Tiểu Xuân cau mày nói. "Cái này..." Bộ phàm vội ho một tiếng. "Có thể là ngươi cùng thanh trường kiếm này hữu duyên, tại ngươi cầm lấy thanh kiếm này thời điểm, nó cùng ngươi tâm linh tương thông, lúc này, ngươi chính là kiếm, kiếm chính là ngươi. Ta chính là kiếm, kiếm chính là ta." Tống Tiểu Xuân mặc niệm câu nói này, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng hiểu ra, vậy cái này kiếm nhưng có danh tự. "Kiếm tới." Tên rất hay. Tống Tiểu Xuân càng xem kiếm trong tay tới, càng là ưa thích. "Nhưng mà, có chuyện ta muốn nói rõ với ngươi một chút, đây là một thanh thiện lương chi kiếm, ngươi lấy ra huy kiếm luyện tập có thể, nhưng ngàn vạn không thể lấy ra đối địch." Bộ phàm suy nghĩ một chút nói. "Thiện lương chi kiếm?" Tống Tiểu Xuân nghi hoặc. "Cái này bốn. Nói như thế nào đây, chôi này chỉ là dùng phổ thông sắt đá chế tạo, so ra kém những cái kia chân chính vũ khí. Về sau có tài liệu tốt, ta lại giúp ngươi chế tạo một thanh tuyệt thế binh khí." Bộ phàm giải thích nói. "Thì ra là thế." Tống Tiểu Xuân nhìn một chút trên tay kiếm tới. Kỳ thật hắn thật thích thanh kiếm này, nhưng bộ phàm đều nói như vậy, hắn vẫn là gật đầu đồng ý. "Nhiệm vụ: giúp Tống Tiểu Xuân chế tạo một thanh trường kiếm hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng: 800.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Nhìn qua Tống Tiểu Xuân đi xa bóng lưng, bộ phàm sờ lên bộ ngực của mình. Vì cái gì có loại lương tâm cảm giác bất an? Có thể là ảo giác a. 6. Mà lúc này, Tống Tiểu Xuân vừa đi vừa vớt ve trên tay kiếm tới. Nhưng chờ hắn chú ý tới thời điểm, bây giờ hắn thân ở chung quanh tràn đầy bụi cây trong rừng cây. Kỳ quái, làm sao lại đi tới nơi này? Tống Tiểu Xuân gãi gãi đầu, cũng may nơi này, hắn có chút ấn tượng, nhưng vừa muốn hồi ức, đông nhiên có chút không nhớ nổi. Xem ra thời gian quá dài, thế mà quên. Tống Tiểu Xuân nhìn chung quanh. Ừm, đây là... Tống Tiểu Xuân bước nhanh về phía trước, đi tới một cây đại thụ nơi hẻo lánh, ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ trên mặt đất màu tím cây năm lớn. Này làm sao xem ra giống tử linh chi? 6. Chương 149, điên cuồng tìm đường chết Tống lại tử. Ngày thứ 2. Làm bộ phàm biết được Tống Tiểu Xuân tại hậu sơn cái kia phiến rừng cây đi vào trong một đêm mới về đến nhà, hắn trợn mắt hốt mồm. Chỉ là hàng chí 10%, đến nỗi để cho người ta biến thành dân mù đường sao? Có thể để bộ phàm càng không có nghĩ tới chính là, giữa trưa, Tống Tiểu Xuân tới tư thục, đem một cái giỏ trúc đồ vật cho hắn, nói là tại hậu sơn hái. Nhìn xem trong giỏ sách linh chi, nhân sâm, trùng thảo, hà thủ ô các loại dược thảo, mà lại năm còn không thấp, bộ phàm khỏe miệng có rúm mấy lần. "Ngươi tối hôm qua đi trên núi hái thuốc rồi?" "Không có, có thể hái được những dược thảo này cũng là trùng hợp." Tống Tiểu Xuân lắc đầu, đem tối hôm qua lật đường, sau đó tìm kiếm đường về nhà, giết mấy đầu dã thú, thuận tiện nhặt được dược thảo sự tình một năm một mười nói ra. Nghe được bộ phàm há to miệng, vậy mà nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn có khi cũng sẽ mang theo tiểu lục nhân lên núi hái một chút thảo dược, như thế nào không có gặp phải nhiều như vậy chân quý thảo dược? Chẳng lẽ là chôi kiếm này công lao? Dù sao, chôi kiếm này tới thế nhưng là bổ sung 40% vận khí tăng thêm. Nếu không cho mình cũng luyện chế một thanh dạng này trường kiếm. Bất quá, ngẫm lại thôi được rồi. Này hàng chí, hàng đến đơn giản quá khủng bố. Không cùng ngươi nhiều lời, ta còn muốn về nhà luyện kiếm. Tống Tiểu Xuân không có lưu thêm, cáo từ rời đi. Bộ phàm vô ý ngắm Tống Tiểu Xuân trường kiếm bên hông liếc mắt một cái. Trong thôn hẳn là sẽ không lạc đường đi. 6. Thôn trưởng, người này là ai? Nô Huyền Tử chẳng biết lúc nào đi tới bộ phàm sau lưng, nghi hoặc nhìn Tống Tiểu Xuân bóng lưng. Hắn a, Tống Tiểu Xuân, Tống Viên ngoại nhi tử, làm sao vậy? Bộ phàm nhìn về phía Nô Huyền Tử nói. Không có gì, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Nô Huyền Tử lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng hoang mang. Người kia rõ ràng không có linh lực ba động, lại khí tức hùng hậu, nhưng khí tức lại không giống như là quân nhân, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đúng, Nô lão, nơi này có chút dược thảo, muốn hay không cầm một chút? Bộ phàm không hỏi nhiều, nhấc lên rổ, cười nói. Cảm ơn thôn trưởng, những này chân quý dược thảo đối ta vô dụng. Nô Huyền Tử nhìn rõ chút liếc mắt một cái, không khỏi lấy làm kinh hãi, nhưng hắn vẫn lắc đầu. Nho tu không giống tu đạo, có thể thông qua ngoại vật tăng cao tu vi. Cái kia thật đáng tiếc. Bộ phàm dự định đem những này chân quý dược thảo luyện chế một chút đan dược, cho tiểu lục nhân tu luyện dùng.
6.
Cuối năm, Ca Lạp thôn rất là náo nhiệt, Tư Thục nghỉ dài hạn, từng nhà chuẩn bị rất nhiều năm hàng, bọn nhỏ cũng nhao nhao thay đổi quần áo mới. Đổi lại những năm qua, bọn hắn đừng nói là cam lòng cho bọn nhỏ mua quần áo mới, chỉ sợ lúc này, trong thôn rất nhiều nhân gia thời gian trôi qua căng thẳng. Nhưng hôm nay khác biệt, mặc kệ là lúa nước, vẫn là cá đều là thu hoạch lớn. Trong thôn không ít phụ nhân đều tại xà bông thơm tác phường làm việc. Tiền công không thấp, cuối năm thời điểm, Đông gia còn cho bọn hắn phát cái gì cuối năm thưởng. Hai tử có tiền đồ, bọn hắn có thể nào không cao hứng. Mà bộ phàm gần nhất thu được không ít các hương thân năm lễ. Chỉ là năm nay cùng những năm qua khác biệt, không có gà vịt thịt cá, mà là ngân lắc lư bạc. Thôn dân rồi rào. Kỳ thật bộ phàm cũng vui vẻ nhìn thấy, liền thoái thác một phen sau, nhận lấy bạc, mà những bạc này một cách tự nhiên dùng để mua một chút thư tịch, sung Tư Thục thư viện. Mà Ngô Huyền Tử cũng đồng dạng nhận được không thiếu niên lễ. Những ngày này tới, Ngô Huyền Tử là triệt để dung nhập trong làng. Có khi, hắn là Tư Thục bên trong một vị phu tử. Có khi, là trong thư viện nhân viên quản lý. Cũng có lúc là quét rác lao đầu. Đương nhiên, có khi cũng sẽ cùng bộ phàm đánh cờ, đàm kinh luận đạo, tựa như thật là một cái phổ phổ thông thông trong thôn lao đầu tựa như. Bất quá, có một chút để Ngô Huyền Tử toàn thân không được tự nhiên. Đó chính là có người luôn nghĩ giới thiệu với hắn đối tượng. Người kia cũng không phải người khác, là Tống Lại Tử. Tống Lại Tử là người trượng nghĩa a, cho Ngô Huyền Tử giới thiệu đều là năm 60 tuổi xinh đẹp như hoa cô nương, làm cho Ngô Huyền Tử cũng không dám ra ngoài tư thục. Về sau, vẫn là Ngô Huyền Tử hướng bộ phàm thổ lộ hết, bộ phàm mới biết được Tống Lại Tử điên cuồng tìm đường chết hành vi. Thôn trưởng, ta cũng chẳng còn cách nào khác lúc này mới tìm ngươi. Ngô Huyền Tử rất là bất đắc dĩ. Nhiệm vụ, bị buộc ra mắt lao đầu. Nhiệm vụ giới thiệu, Ngô Huyền Tử gần nhất nhận ra mắt khốn nhiễu, khổ không thể tả, thỉnh giúp đỡ năm này bước lao nhân ra đi. Nhiệm vụ ban thưởng, 800.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Ngô lão, ta hiểu ngươi. Bộ phàm tràn đầy đồng cảm nắm chặt Ngô Huyền Tử tay. Ngươi lão cứ yên tâm đi, ta khẳng định sẽ nói một chút Tống Lại Tử, người này cũng quá vô liêm sỉ, coi như hắn một mảnh hảo tâm, cũng không thể cho một cái tuổi qua 60 lão nhân ra giới thiệu đối tượng a. Vậy thì xin nhờ thôn trưởng. Ngô Huyền Tử mặt mo cảm kích nói. 6. Đưa tiễn Ngô Huyền Tử sau, bộ phàm cũng không có nói nhảm, để tiểu lục nhân cưới tiểu bạch lư, đem Tống Lại Tử cho hô đi qua. Thôn trưởng, cuối năm trong nhà có chút bận điệu, để ngươi chờ lâu, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Tống Lại Tử cười hì hì nói. Nghe nói ngươi định cho Ngô phu tử giới thiệu đối tượng. Bộ phàm nghiêm mặt nói. Là có chuyện như thế, thôn trưởng, ngươi nói một chút Ngô phu tử đáng thương biết bao à, tuổi đã cao, liền cô nương tay đều không có dắt qua. Tống Lại Tử lắc đầu thở dài. Cái kia Ngô phu tử có phải hay không còn muốn cảm tạ ngươi rồi? Bộ phàm lại hỏi. Thế thì không cần, đây là ta phải làm. Tống Lại Tử gãi gãi đầu, cười đùa tí từng nói. Bộ phàm đều phát phì cười. Hắn rất muốn biết Ngô Huyền Tử là thế nào chịu đựng Tống Lại Tử, không có một tay lấy ra hỏa này một trường chém thành hai khúc. Đủ đủ rồi, sự tình dừng ở đây, Ngô phu tử nói với ta, hắn không cần bạn giả, ngươi liền bỏ đi ý tưởng này đi. Bộ phàm khoát khoát tay. Vì sao? Ta giới thiệu đều là thanh bạch cô nương a, hắn đều trừng mắt. Tống Lại Tử trừng to mắt. Phúc. Bộ phàm một ngụm thủy phun tới. Thanh bạch. Này Tống Lại Tử đối thanh bạch có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Tốt tốt, giống như ngươi, Ngô phu tử thực sẽ bị ngươi dọa chạy, đến lúc đó ngươi tới Tư Thục làm phu tử. Phải biết từ khi Ngô Huyền Tử tới Tư Thục làm phu tử sau, hắn nhưng là nhẹ nhõm rất nhiều. Vậy vẫn là được rồi, ta bao nhiêu cân lượng vẫn là biết đến. Tống Lại Tử đầu rụt rụt, lầm bầm một câu, rõ ràng lý mãi mãi không tệ à, mấy cái nhi nữ, hơn 10 tôn tử tôn nữ, cưới nàng, đều còn cháu đầy đàn. Bộ phàm đều chẳng muốn để ý tới Tống Lại Tử, bưng lấy sách, nhìn lại. Thôn trưởng, có đại sự. Đồng nhiên, Chu Đại Lực vội vã chạy tới. Có đại sự gì? Tống Lại Tử vội vàng hỏi. Bộ phàm cầm trong tay sách buông xuống, cũng nhìn sang. Bên ngoài tới rất nhiều con sai, liền huyện Lao Gia cũng tới. Chu Đại Lực thở hổn hển, từng chữ nói ra nói hết lời. Huyện Lao Gia lại không phải chưa từng tới, có cái gì giật mình. Tống Lại Tử gặp qua Phương Thành Văn nhiều lần, ngược lại là tập mãi thành thói quen. Không phải, Tống ca, nghe nói là phía trên tới Thánh Chỉ. Chu Đại Lực lắc đầu. Thánh Chỉ. Tống Lại Tử giật mình nói. Chương 150, chữ kim tấm biển. Bây giờ, Chu ra ngoài cửa vây đầy thôn dân. Từng cái đệm lên chân, duỗi dài cổ hướng bên trong nhìn. Không trách bọn hắn hiếu kỳ a. Thực sự là tin tức này quá làm cho người chấn kinh phân chấn. Phải biết Thánh Chỉ đối với dân chúng bình thường mà nói, cái kia chỉ có thể xuất hiện tại hí khúc bên trong đồ chơi. Liền lao thôn trưởng Vương Trường Quý, cùng trong thôn một đám tộc trưởng tộc lão nghe nói việc này, vội vàng chạy tới. Chu lão căn một nhà lại là khẩn trương lại là hưng phấn a, khẩn trương là chưa thấy qua tình cảnh lớn như vậy, hưng phấn là đương kim thánh thượng vậy mà cho bọn hắn Chu ra Thánh Chỉ. Chu Minh Châu bị hai đứa chất tử vội vội vàng vàng từ tác phường gọi tới. Còn chưa nói cái gì, liền bị Chu A bà cùng hai cái tẩu tử kéo đi rửa mặt một phen, đổi sạch sẽ quần áo mới. Lúc này mới đi ra tiếp chỉ. Làm bộ phàm tới thời điểm, Chu Minh Châu đã tiếp Thánh Chỉ. Thôn trưởng, ngươi nhưng tới, ngươi biết Minh Châu bây giờ khó lường, bây giờ nhân ra thế nhưng là bị hoàng đế bệ hạ phong làm vinh hoa hương quân. Còn có ban thưởng hoàng kim trăm lượng, ruộng tốt trăm mẫu đâu. Trung quanh các hương thân vừa thấy được hắn tới, lao nhau đem Chu Minh Châu được sách phong sự tình nói ra. Mặc dù là Chu Minh Châu được sách phong, nhưng đối với Ca Lạp thôn các hương thân mà nói, Chu Minh Châu trở thành hương quân, trên mặt bọn họ cũng có ánh sáng. Phải biết 10 dặm 8 thôn, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người tứ phong hương quân. Bộ phàm có chút ngoài ý muốn. Vinh Hoa Hương Quân. Mặc dù Hương Quân này phong hào là triều đình cho nữ quyến phong hào đẳng cấp bên trong thấp nhất cấp 1, nhưng Chu Minh Châu bất quá là một cái vắng vẻ tiểu nông nữ, có thể thu được phong hào đây đã là một kiện ghê gớm đại sự. Gặp qua tiên sinh, Phương Thành Văn chú ý tới bộ phàm, cung kính hành lễ, thánh thượng, cũng có đạo thánh chỉ cho ngươi. Ta cũng có. Bộ phàm chỉ mình, có chút giật mình. Tiểu phàm, còn không mau tranh thủ thời gian quỳ lạy tiếp chỉ. Lao thôn trưởng Vương Trường Quý kích động đến mặt mo đỏ lên, liền nói chuyện âm thanh đều có chút run rẩy. Đây chính là thánh chỉ a, mà lại vừa đưa ra hai đạo, chờ hắn trăm năm sau cũng có thể hảo hảo cùng trước mấy đời thôn trưởng khoe khoang một phen, hắn lên làm thôn trưởng sau sự tích. Không cần không cần, tiên sinh là cao quý thư viện phu tử, vì triều ta bồi dưỡng vô số nhân tài trụ cột, đứng lĩnh chỉ là được. Phương Thành Văn khoát khoát tay. Trước đó hắn vẫn chỉ là suy đoán vị này bộ tiên sinh là một người đại nho, nhưng hôm nay nhìn thấy này thánh chỉ sau, hắn đã xác định vị này bộ tiên sinh chính là đương thời đại nho. Đại nho, toàn bộ Đại Ngụy Vương triều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết 6. Này thánh chỉ có chút dài, đơn giản tới nói, chính là bộ phàm tài đức vẹn toàn, giáo hóa một phương bách tính, vì Đại Ngụy Vương triều bồi dưỡng được thiết đản mấy tên nhân tài trụ cột. Dù sao, đều là tán dương bộ phàm người lại xoáy lại tốt. Cuối cùng, ban thưởng chữ kim tấm biển một khối, hoàng kim và kim, ruộng tốt và mẫu, thơ lụa trở. Tiên sinh, đây chính là thánh thượng ban thưởng cho tiên sinh chữ kim tấm biển. Phương Thành Văn để hai người đem một khối che kín vải đỏ vật phẩm nhấc đi qua. Đang hoạt bố sốc lên, một mặt vàng óng ánh tấm biển tại ánh mặt trời chiếu xuống phá lệ trước mắt. Không phải chữ kim tấm biển sao? Như thế nào không có chữ? Có phải hay không quên cắt rồi? Nhìn xem cái kia mặt không có chữ chữ kim tấm biển, bộ phàm có chút im lặng, đều không có chữ, sao có thể gọi chữ kim tấm biển? Không có tính sai, ta nghĩ thánh thượng có ý tứ là để tiên sinh ngươi chính mình viết. Phương Thành Văn thấp giọng nói. Vậy ta minh bạch. Bộ phàm gật gật đầu, kỳ thật hắn cảm thấy dạng này cũng không tệ, hắn tư thuộc danh tự vẫn là hắn viết xong một chút, tối thiểu hắn viết, thấy thuận mắt. Thánh chỉ tuyên đọc xong, Phương Thành Văn liền để hộ vệ đem ban thưởng vật phẩm dọn đến bộ phàm trong nhà. Bộ phàm sơ soạn một chút cái kia mặt chữ kim tấm biển. Thiên linh mục, thiên địa hi hữu linh mục, có thể luyện chế một thuộc tính tiên thiên pháp bảo. Thiên địa hi hữu linh mục, còn có thể luyện chế tiên thiên pháp bảo. Bộ phàm không nghĩ tới Đại Ngụy hoàng đế hào phóng như vậy, vậy mà đem tốt như vậy vật liệu luyện khí đưa cho hắn làm thư viện tấm biển dùng. Chẳng lẽ là bởi vì Ngô Huyền Tử? Bộ phàm cũng không đốc, rõ ràng lấy bây giờ tư thuộc thành tựu, còn không đến mức hấp dẫn một vị hoàng đế chú ý, còn cố ý đưa tới một kiện có thể luyện chế tiên thiên pháp bảo thiên linh mục. Cho nên, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là hoàng đế tiễn đưa mặt này tấm biển mục đích, là vì lấy lòng Ngô Huyền Tử. Bây giờ cũng không biết để Ngô Huyền Tử lưu lại là tốt, vẫn là hỏng. Bất quá, trước mắt đến xem, tốt chiếm hơn phân nửa. Nếu như đặt ở trước kia, bộ phàm cũng không dám trắng trợn đem loại này linh mục lấy ra làm tấm biển dùng. Dù sao, cái đồ chơi này có thể gây tai họa. Một khi bị tu hành giới tu sĩ nhìn thấy tấm bảng này ngạch là hi hữu linh mục, ai không đỏ mắt. Chỉ là đi. Bây giờ, tư thuộc bên trong có cái thường thường không có gì lạ tiểu lão đầu. Hết thệ từ hắn đỉnh lấy. 6. Đợi Phương Thành Văn bọn người rời đi, thôn lập tức náo nhiệt. Mỗi cái hương thân trên mặt không có chỗ nào mà không phải là vui sướng vẻ kích động. Mặc kệ là Chu Minh Châu được tứ phong làm Vinh Hoa Hương Quân, vẫn là bộ phàm bởi vì tư thuộc sự tình bị thánh thượng ban thưởng, đều là đáng giá cao hứng sự tình. Không ít thôn dân nhao nhao hướng Chu lão căn ra đạo vui, Chu lão căn một nhà vui vẻ ra mặt, Chu thị nhất tộc tộc nhân cũng đồng dạng là cao hứng ghê gớm. Phải biết Chu Minh Châu thế nhưng là bọn hắn Chu thị nhất tộc người. Tiếp theo, tại trải qua Chu Minh Châu đồng ý đem thánh chỉ cung cấp tại từ đường bên trong, Chu tộc trưởng quyết định tuyển cái ngày hoàng đạo, tế tổ. Chu lão căn càng là nói muốn trong thôn bày tiệc cơ động, thỉnh trong thôn các hương thân ăn tiệc chỗ ngồi. Nhưng Chu tộc trưởng không vui lòng, nói cái gì Chu Minh Châu là bọn hắn Chu thị nhất tộc người, muốn bày tiệc cơ động, tiền này trong tộc ra. Bất quá, khách quan Chu Minh Châu ra náo nhiệt, bộ phàm nhà liền lộ ra yên tĩnh rất nhiều, Chu Minh Châu bị làm cho không được, trực tiếp trốn đến bộ phàm nhà. Kỳ quái, thôn trưởng, ngươi nơi này như thế nào như thế tĩnh? Ta bên kia đều chen thành một đoàn rồi. Chu Minh Châu vô lực dựa vào ghế, trường hô khẩu khí. Nghe ngươi khẩu khí, có chút khoe khoang ý tứ. Bộ phàm cười nhạt một tiếng, kỳ thật cũng có người hướng hắn chúc, chỉ là đồng thời không có Chu Minh Châu khoa trương như vậy thôi. Dù sao, hắn nơi này chính là rời thôn bên trong có hảo một khoảng cách. Ta cũng không dám ở trước mặt ngươi khoe khoang, ngươi ban thưởng đồ vật, nhưng so với ta còn nhiều, hoàng kim và lượng, ruộng tốt và mẫu, này đãi ngộ chật chật. Chu Minh Châu chật chật lên tiếng. Ngươi phong hảo, bao nhiêu hoàng kim, ruộng tốt có thể đổi không đến. Bộ phàm cười nói. Đây cũng là. Chu Minh Châu nhận đồng gật gật đầu. Nhưng mà, ta rất hiếu kỳ, ngươi phong hảo hẳn là không đơn thuần là bởi vì ruộng lúa nuôi cá đi. Bộ phàm giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Chu Minh Châu. Vẫn là thôn trưởng lợi hại. Chu Minh Châu giơ ngón tay cái lên. Bất minh hót. Bộ phàm cười khổ lắc đầu. Thật làm hắn ngốc ca. Chỉ là một cái ruộng lúa nuôi cá còn không đến mức để triều đình cho Chu Minh Châu tứ phong hương quân. Tứ đại phát minh còn tạm được. Nếu không, thôn trưởng ngươi đoán xem nhìn. Chu Minh Châu hai mắt sáng lên. Ta cho ngươi cái nhắc nhở, nho rượu ngon chén dạ quang, muốn uống tỷ bà lập tức thúc dục. Chu Minh Châu gật gù đáp ý, đọc lên một câu thơ câu. Vậy hắn biết. Chương 151, Ca Lạc Trấn. Người xuyên việt thiết yếu kỹ năng không có gì hơn cứ như vậy mấy thứ. Có cái gì không dễ đoán. Mà lại, Chu Minh Châu câu kia thơ nhắc nhở rất rõ ràng, nho rượu ngon chén dạ quang, muốn uống thì bà lập tức thúc giục, không phải dạ quang chính là nho. Ngươi sẽ không phải là đem giá trị liên thành chén dạ quang cho chỉnh ra tới. Bộ Phàm cười cười. Chu Minh Châu giật mình, giơ ngón tay cái lên, ta liền biết chuyện gì đều không thể gạt được thôn trưởng ngươi. Cái gì? Ngươi thật đúng là đem đêm đó quang chén chỉnh ra tới. Bộ Phàm giật nảy cả mình bộ dáng nói. Kỳ thật cũng không thể nói là chén dạ quang à, chính là một chút tương đối trong suốt cái chén, nhưng ta quản loại này cái chén gọi ly pha lê. Chu Minh Châu gật đầu nói. Trong suốt cái chén, không phải liền là ly thủy tinh, vậy tại sao ngươi muốn gọi ly pha lê? Bộ Phàm nghi ngờ nói. Thủy tinh là thủy tinh, pha lê là pha lê, không giống, ta này pha lê là dùng hạt cắt nung mà thành, tốt pha lê, tinh khiết trong suốt, coi như bày ở trước mặt ngươi, ngươi đều nhìn không thấy. Chu Minh Châu chân thành nói. Thần kỳ như vậy. Bộ Phàm một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Bây giờ còn làm không được tốt như vậy pha lê, ta gửi cho hoàng thượng ly pha lê cũng đều là thô ráp. Chu Minh Châu ngượng ngùng cười cười, bất quá liền xem như thô ráp ly pha lê, cũng là hiếm lạ đồ chơi, mặc dù chưa nói tới giá trị liên thành, nhưng đáng giá ngàn vàng khẳng định có. A, đồ tốt như vậy, ngươi vậy mà cam lòng dâng lên đi. Bộ Phàm cười nói, ta vẫn là có tự mình hiểu lấy, này pha lê không giống xà bông thơm lợi nhuận khả quan, nhưng cũng liền tương đối, nhưng pha lê thì lại khác. Bây giờ cái đồ chơi này còn rất khan hiếm, những cái kia quan to hiển quý ưa thích cất giữ, một kiện nói ít cũng có thể bán hơn mấy ngàn vạn lượng, lợi nhuận không biết lật ra gấp bao nhiêu lần. Ta liền một cái tiểu nông nữ, tiểu thôn cô, thật một người làm này pha lê, không ngoài một năm, khẳng định đến ở ra giám. Chu Minh Châu nhún nhún vai, còn không tính ngốc. Bộ Phàm cười cười, đó là đương nhiên, ta nhưng rất thông minh. Chu Minh Châu cười lật đấy, nhưng mà, Phương Chi huyện tới thời điểm, bí mật cùng ta nói, hoàng đế đáp ứng cho ta ích lợi một tầng. Cái kia cũng không tệ. Mặc dù chỉ là ích lợi một tầng, nhưng cũng đầy đủ để Chu Minh Châu phú khả địch quốc, dù sao thế giới này cũng không vẹn vẹn chỉ có Đại Ngụy Vương Triều một quốc gia. Còn có, thôn trưởng, ngươi chỉ đoán đúng một dạng, còn có một kiểu khác, ngươi còn không có đoán được. Chu Minh Châu cười đùa nói. Còn có. Bộ Phàm suy nghĩ một chút, là rượu nho. Không đúng. Chu Minh Châu lắc đầu, rượu nho bên ngoài bán rượu cửa hàng liền có bán. Hôm nào ta cho thôn trưởng ngươi mang chút rượu nho tới, rượu này cũng không tệ lắm, không say lòng người. Nha đầu này là thật sợ say. Vậy ta thật đoán không ra. Bộ Phàm nhún nhún vai. Kỳ thật trong lòng của hắn có đáp án, không phải rượu nho, cái kia chỉ có một dạng, chỉ là như thế vật phẩm khó mà nói đi ra thôi. Tốt ta, ta cũng không đố nữa, kỳ thật mặt khác một dạng gọi chai móng ngựa, lại gọi móng sát, này chai móng ngựa thế nhưng là đồ tốt. Đặt tại trên móng ngựa, không chỉ có giảm bớt mài mòn cùng bảo hộ móng ngựa tác dụng, còn có thể làm móng ngựa kiên cố quấn chặt mặt đất, đối ngồi cưỡi cùng lái xe rất có lợi. Chu Minh Châu cười nói, nghe ngươi tiểu nói này, này móng sắt đúng là đồ tốt. Bộ Phàm gật gật đầu. Bây giờ cũng có thể hiểu được vì cái gì Chu Minh Châu sẽ bị được phong làm Vinh Hoa Hương Quân. Hai cái toát thuốc, một cái cho triều đình mang đến đại lượng ích lợi, một cái cho hành quân đánh trận mang đến tiện lợi. Hai thứ đồ này, ta đều cùng Phương Chi huyện nói có ngươi công lao, ta có phải hay không rất đủ ý tứ a? Chu Minh Châu chớp chớp đôi mắt đẹp. Ta có thể có công lao gì a? Bộ Phàm lắc đầu. Thôn trưởng, lời này của ngươi cũng không thể nói như vậy, ngươi đã cứu ta hai lần, nếu như không có ngươi cứu ta, vậy ta sớm ở ra giám, sao có thể làm ra pha lê cùng móng sát? Ngươi còn dạy học chữ, để ta sáng suốt, có thể được xưng là ân sư của ta, không có ngươi, ta làm sao có thể phát hiện pha lê cùng móng sát? Chu Minh Châu nghiêm túc nói. Bộ Phàm trong lòng trùng nhạc. Phía trước, hắn còn tin, nhưng mà phía sau, liền có chút nói bậy. Bất quá, hắn cũng sẽ không chọc thủng. Khó trách hoàng đế sẽ ban thưởng nhiều thứ như vậy cho ta, còn hung hăng khen ta sẽ dạy đồ. Chu Minh Châu mặt không đỏ hơi thở không gấp cười cười, đúng, thôn trưởng, ta dự định trong thôn mua một chút địa. Ngươi muốn cầm tới làm gì? Bộ Phàm có mấy phần hứng thú. Đầu tư a. Thôn trưởng, bây giờ thư viện của ngươi liền hoàng đế bệ hạ đều biết, trả lại cho ngươi ban thưởng một khối chữ kim tấm biển. Tin tức này qua không được bao lâu khẳng định sẽ truyền ra, đến lúc đó không dám nói toàn bộ vương triều đều biết, nhưng ít ra tại chúng ta châu phủ là truyền ra. Ngươi ngẫm lại xem, lúc trước thiết đản bọn hắn chỉ là tại huyện thành bên trong tú tài, 10 dặm 8 thôn liền có nhiều người như vậy tới cầu học, cái kia truyền khắp châu phủ, nên có bao nhiêu người a? Nhìn xem Chu Minh Châu cái kia lập lòe bạc ánh mắt, Bộ Phàm trong lòng bất đắc dĩ. Nhà đầu này có bao nhiêu ưa thích tiền trinh tiền a? Cho nên ta dự định trong thôn làm mấy cái quán trọ, khách sạn này cùng phía ngoài không giống, muốn xây cao một chút, rộng một chút, sau đó theo tháng cho thuê, theo ngày cũng được. Bộ Phàm khỏe miệng giật giật, đây là muốn làm bao tô bà tiết tấu a? Thôn trưởng, ngươi còn đừng không tin, về sau thôn khẳng định sẽ càng biến càng lớn, người càng ngày càng nhiều, đến lúc đó chúng ta Ca Lạc thôn nói không chừng liền sẽ biến thành Ca Lạc trấn. Chu Minh Châu càng nói càng là kích động. Ca Lạc trấn, nhà đầu này thật đúng là cảm tưởng. Bộ Phàm lắc đầu. Bất quá, Chu Minh Châu nói đến cũng không phải không có đạo lý. Xem ra đương kim hoàng đế chẳng qua là ban thưởng một khối chữ kim tấm biển, nhưng trên thực tế, lại là cho hắn bất phàm tư thục đánh một đợt hiệu quả quảng cáo tốt nhất. Dù sao, liền hoàng đế đều tán dương tư thục, lại nát cũng sẽ không nát đi nơi nào, đến lúc đó tới bái sư người chỉ sợ so mấy lần trước chỉ nhiều không ít. Về sau, Bộ Phàm cùng Chu Minh Châu thảo luận những cái kia ban thưởng chuyện. Đối với người bình thường mà nói, những này ban thưởng xem ra thật nhiều, nhưng tại Bộ Phàm xem ra kỳ thật cũng liền như thế. Cho nên, hắn xin nhờ Chu Minh Châu giúp hắn mua một chút thư tịch cùng văn phòng tứ bảo. Chu Minh Châu không chút do dự đáp ứng. 6. Bởi vì thánh chỉ sự tình, ngày thứ 2, Chu lão căn nhà bày rượu, ngày thứ 3, Chu thị nhất tộc bày rượu, dù sao mấy ngày nay, Bộ Phàm cùng Tiểu Lục Nhân vội vàng ăn nhờ ở đậu. Mà Ngô Huyền Tử xem như bất phàm tư thuộc phu tử tự nhiên cũng nhận mời, cùng Bộ Phàm ngồi tại một bàn, cùng một đám tộc trưởng cười cười nói nói. Ai có thể nghĩ tới vị này hòa ái lão nhân ra vậy mà là Đại Ngụy Vương triều Á Thánh. Bộ Phàm trong lòng cảm khái. Này có lẽ chính là đại lão thường ngày a. Thôn liên tiếp náo nhiệt vài ngày, lúc này mới dần dần yếu bớt. Mà cùng lúc đó, Ca Lạp thôn có người được phong làm hương quân, cùng bất phàm thư viện bị hoàng đế ban thưởng chữ kim tấm biển sự tình, lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người dần dần truyền ra. La Dương huyện chung quanh mấy huyện địa chủ thân hào nghe nói việc này, phản ứng đầu tiên cái kia bất phàm thư viện là địa phương nào? Chương 152, Mai Táng Gió. Sau đó mấy ngày, Ca Lạp thôn thường xuyên sẽ có thò đầu ra nhìn người xa lạ xuất hiện. Vì trong thôn an toàn, Tống Lại Tử cùng hắn một đám huynh đệ vừa thấy được những người xa lạ này, liền đem bọn hắn bắt được, khảo vấn một phen. Nhưng khi biết được những người này là tới hỏi thăm bất phàm thư viện tình huống, Tống Lại Tử lập tức thẳng tắp cái eo, một trận tán dương bất phàm thư viện. Sẽ còn đem trước mấy ngày hoàng đế ban thưởng biển chữ kim lấy ra khoe khoang. Dù sao, này chữ kim tấm biển đừng nói 10 giảm 8 thôn, liền cả huyện tư thuộc thư viện cũng không có, đây chính là bọn hắn Ca Lạp thôn phần độc nhất. Thuận tiện cũng đem bất phàm thư viện lúc nào chiêu sinh khảo thí sự tình nói ra. Đây là Bộ Phàm trước kia dặn dò qua Tống Lại Tử, một khi trong thôn phát hiện có người xa lạ hỏi thăm tư thuộc tình huống, giống như thực trả lời. Thôn trưởng, vẫn là ngươi thông minh, hôm nay lại bắt hai cái, nói là cái kia ra hưng huyện tới, nghe bọn hắn nói bọn hắn lao ra là cái gì trấn thổ tài chủ, rất có mẹ cái chủng loại kia. Tiểu Lục Nhân cho Tống Lại Tử rót một chén thủy, Tống Lại Tử sau khi nói tiếng cảm ơn, uống một hớp ánh sáng. Bọn hắn còn nói, nhà bọn hắn lao ra cố ý để hai tên thiếu gia tới chúng ta thư viện đọc sách, liền để cho bọn họ tới này tìm hiểu tin tức. Vậy ngươi nói thế nào? Bộ Phàm cũng không ngoài ý muốn. Ta cùng bọn hắn nói, thiếu gia bọn họ nghĩ đến thư viện đọc sách, liền chờ sang năm đầu xuân tới khảo thí, kiểm tra qua liền có thể tiến vào. Tống Lại Tử thành thật trả lời. Tịch thu bọn hắn chỗ tốt ta. Bộ Phàm cười nói. Thôn trưởng, ngươi đem ta Tống Lại Tử làm người nào? Ta là loại kia vì một điểm chỗ tốt liền bán nhân cách người sao? Tống Lại Tử ngửa đầu, một bộ kiên trinh bất khuất bộ dáng. Thật sự không có. Bộ Phàm giống như cười mà không phải cười nói. Tốt ta, liền thu như vậy một chút xíu bạc. Tống Lại Tử duỗi ra ngón tay, khoa tay bóp hạt đậu bộ dáng, khóc kể lể. Thôn trưởng, ngươi cũng biết, huynh đệ của ta nhiều, những huynh đệ này đều phải dựa vào ta nuôi sống, ta cũng là bị bất đắc dĩ à. Đi đi, ta lại không trách ngươi, ý của ta là nếu như những cái kia tìm hiểu tin tức người cho các ngươi chỗ tốt, các ngươi cũng đừng đẩy, có thể thu liền thu. Bộ Phàm bị Tống Lại Tử bộ dáng làm vui vẻ, đây thật là cái tên dở hơi. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng thôn trưởng ngươi để chúng ta đừng ném thôn khuôn mặt đâu. Tống Lại Tử nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bộ ngực. Này có cái gì tốt mất mặt, những người kia muốn hướng các ngươi tìm hiểu điểm tin tức, không cho chỗ tốt, đây không phải là trắng sai xử các ngươi rồi. Bộ Phàm cười nói, ta liền biết thôn trưởng ngươi rõ lý lẽ, đổi lại lao thôn trưởng, không chừng nói thế nào ta đây. Tống Lại Tử cười đùa nói, nhưng mà, thôn trưởng, ngươi là không biết những người kia ra tay đặc biệt lớn vương, vừa ra tay chính là mấy lượng cho, mấy ngày nay, chúng ta đều thu hơn mấy trăm hai. Nếu không, ta phân thôn trưởng ngươi một chút. Ngươi còn có bạc. Chỉ sợ sớm bị các ngươi cho điểm. Bộ Phàm cười nói, vẫn là không gạt được thôn trưởng ngươi. Tống Lại Tử lúng túng cười cười, về sau các ngươi lại được chỗ tốt, các ngươi liền tự mình điểm a, không cần nghĩ ta. Bộ Phàm khoát khoát tay, Tống Lại Tử làm người là mơ hồ một chút, cũng rất không đáng tin cậy, nhưng đối một đám huynh đệ là không thể chê. Mà lại, tại Tống Lại Tử trợ giúp dưới, hắn mấy cái hảo huynh đệ thành công thoát đơn, trong thôn cũng ít mấy cái quả phụ, vì hắn giải quyết một chút vấn đề. Bất quá, cũng bởi vậy trong thôn hán tử càng ngày càng đau nhà mình tức phụ. Về sau, Tống Lại Tử còn nói một chút lời nói, liền về nhà đi ăn cơm. Sư phụ. Tiểu Lục Nhân có chút nhăn nhó nói. Ừm, có chuyện gì không? Bộ Phàm nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Lục Nhân. Minh Châu cô bảo ngày mai muốn lên huyện thành một chuyến. Tiểu Lục Nhân buông thong đầu nhỏ. Ngươi muốn đi? Bộ Phàm cười. Tiểu Lục Nhân đầu buông thong thấp hơn, xem như ngầm thừa nhận hắn. Ngươi muốn đến thì đến đi. Thật sự. Tiểu Lục Nhân nâng lên đầu nhỏ, con mắt sáng tỏ lập lòe. Cái này lại không phải cái đại sự gì, ngươi muốn đến thì đến, không cần hỏi ta ý tứ. Bộ Phàm đưa thay sờ sờ Tiểu Lục Nhân đầu nhỏ. Tạ ơn sư phụ. 6. Sáng sớm hôm sau, Chu Minh Châu liền tới đón Tiểu Lục Nhân. Thôn trưởng, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Chu Minh Châu nhìn về phía Bộ Phàm. Ta đi làm gì? Bộ Phàm nhún nhún vai. Đều nhanh năm mới, ngươi không cần mua mấy món quần áo mới. Ngươi xem một chút, ngươi luôn là xuyên mai táng gió, quá tục khí, là thời điểm thay mới. Chu Minh Châu sờ cằm một cái, dò xét nói. Minh Châu cô, cái gì là mai táng gió? Tiểu Lục Nhân khuôn mặt nhỏ nghi hoặc. Ngươi ngẫm lại xem xử lý việc tang lễ thời điểm, tất cả mọi người mặc cái gì màu sắc y phục a? Chu Minh Châu hỏi. Màu trắng a. Tiểu Lục Nhân trả lời. Vậy ngươi sư phụ mặc chính là màu gì? Chu Minh Châu cười hỏi. Tiểu Lục Nhân nhìn một chút Bộ Phàm, khuôn mặt nhỏ lập tức một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ta biết, mặc đồ trắng chính là Mai Táng Gió. Đừng nghe nàng địa chuyện, trên đời này không có cái gì Mai Táng Gió. Bộ Phàm Hoành Chu Minh Châu liếc mắt một cái. Tiểu Lục Nhân, sư phụ ngươi sinh khí muốn đánh người, chúng ta chạy mau. Chu Minh Châu cười đùa, lôi kéo Tiểu Lục Nhân liền chạy ra ngoài đi. Bộ Phàm dở khóc dở cười. Bất quá, hắn vẫn là túi đầu nhìn một chút trên người Bạch Y Y. Mai Táng Gió. Sắc thực xem ra có chút tục khí, nếu không đổi mặc màu đen. Không được. Màu đen bình thường là cho nhân vật phản diện mặc. Quá hấp dẫn cửu hận. Nghĩ không ra nên mặc cái gì, Bộ Phàm cũng liền từ bỏ, nhàn nhã nằm tại trên ghế trúc, xoát lên hảo hữu tin tức. Hảo hữu của ngươi Tống Tiểu Xuân Huy kiếm bên trong lĩnh ngộ được kiếm ý. Đói. Cái này kêu là luyện tập không phụ lòng người. Chỉ cần chịu cố gắng, liền xem như phổ phổ thông thông huy kiếm cũng có thể có thu hoạch. Hảo hữu của ngươi Hàn Cương xuất quan, tu vi phóng đại. Gia hỏa này như thế nào nhanh như vậy bế quan đi ra? Hy vọng đừng có lại lãng. Mặc dù mỗi lần nhìn thấy Hàn Cương bị đuổi giết, trong lòng sẽ đặc biệt có cảm giác an toàn, nhưng làm một có lương tâm người, hắn biết hắn không thể cười trên nỗi đau của người khác. Hảo hữu của ngươi Đại Ni du lịch Hồng Trần. Hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt cùng đi hảo hữu của ngươi Đại Ni du lịch Hồng Trần. Hả? Du lịch Hồng Trần? Bộ tiên sinh, nhưng ở nhà. Đồng nhiên, một thanh âm truyền đến. Bộ Phàm tìm theo tiếng nhìn lại, liền gặp có mấy người đứng tại ngoài cửa lớn. Quý khách a. Bộ Phàm tươi cười rạng rỡ. Mấy người kia không phải người khác, chính là mấy vị kia cùng hắn mua phấn viết tư thuộc tiên sinh. Chúng ta mấy người nghe nói Bộ tiên sinh bị đương kim thánh thượng ban thưởng một mặt chữ kim tấm biển, đặc biệt tới hướng tiên sinh chúc mừng. Nói chuyện tư thuộc tiên sinh, Bộ Phàm nhận biết, vị này tư thuộc tiên sinh họ Đồng, hắn đồng dạng xưng hô vị này vì Đồng tiên sinh. Các ngươi cũng quá khách khí, mau mời tiến. Bộ Phàm rất nhiệt tình đem bọn hắn nên vào nhà bên trong. Kỳ thật mấy vị này tư thuộc tiên sinh mục đích, đơn thuần chính là sang đây xem cái kia mặt hướng đỉnh ban thưởng chữ kim tấm biển. Đối với Bộ Phàm có thể thu được chữ kim tấm biển, mấy vị này tư thuộc tiên sinh cũng không ngoài ý muốn, thậm chí phảng phất tại chuyện trong dự liệu. Bởi vì vị này Bộ tiên sinh quá bất học, đổi lại khác tư thuộc tiên sinh, không chừng sẽ ước ao ghen tị. Dù sao, chỉ là dạy dỗ mấy cái tú tài, mấy cái đồng sinh, không ít tư thuộc tiên sinh đều dạy dỗ qua, có thậm chí so Bộ Phàm dạy dỗ tới còn nhiều hơn. Nhưng bọn hắn đều không có thu hoạch được triều đình ban thưởng chữ kim tấm biển, một cái nho nhỏ không biết tên tư thuộc tiên sinh dựa vào cái gì? Chương 153, sắp mưa sao? Bộ Phàm biết mấy vị tư thuộc tiên sinh ý đồ đến sau, cũng không có che giấu, rất hào phóng đem cái kia mặt chữ kim tấm biển lấy ra ngoài. Bộ tiên sinh, mặt này chính là triều đình ban thưởng cái kia mặt chữ kim tấm biển. Nhưng như thế nào không có chữ viết? Không phải là muốn để Bộ tiên sinh chính ngươi viết? Mấy vị tư thuộc tiên sinh ngơ ngẩn, nhìn qua trước mặt không có chữ kim tấm biển, nhao nhao nghi ngờ nhìn về phía Bộ Phàm. Mấy vị tiên sinh đoán được không sai, Phương Chi huyện lúc trước cho tại hạ biết, đương kim thánh thượng sở dĩ tặng khối này không có chữ tấm biển, có thể là muốn để tại hạ chính mình viết. Bộ Phàm cười nói. Chúng tư thuộc tiên sinh hai mặt nhìn nhau. Bình thường triều đình đưa tặng tấm biển đều là tìm đương đại thư pháp đại gia viết, nhưng đưa tặng khối này không có chữ kim tấm biển là có ý gì? Bọn hắn không dám hiểu rõ thành ý. Thì ra là thế, nhưng vì cái gì Bộ tiên sinh cho tới bây giờ còn không có tại tấm biển này viết? Tên kia Đồng tiên sinh nghi ngờ nói. Gần nhất tại hạ có chút bận rộn. Bộ Phàm vội ho một tiếng. Chúng tư thuộc tiên sinh tỏ ra là đã hiểu. Bọn hắn đều rõ ràng Bộ Phàm chẳng những là bất phàm thư viện tiên sinh dạy học, vẫn là ca lạp thôn phúc khí tiểu thôn trưởng. Mà lại, giống triều đình ban thưởng bực này đại sự, khẳng định sẽ có không ít người hướng Bộ Phàm chúc mừng. Không bằng tiên sinh lúc này viết, cũng tốt để chúng ta thưởng thức tiên sinh thư pháp. Vị kia Đồng tiên sinh nhiều hứng thú nói. Cái này tốt. Đang ngồi mấy vị tư thuộc tiên sinh cùng nhau gật đầu. Khả năng để đang ngồi tiên sinh thất vọng, này chữ kim tấm biển bên trên chữ, không thể từ tại hạ viết. Bộ Phàm trước đó cũng nghĩ qua chính mình viết. Về sau tưởng tượng khối này chữ kim tấm biển nói là ban thưởng cho hắn, nhưng kỳ thật là ban thưởng cho Ngô Huyền Tử. Vì cái gì? Chúng tư thuộc tiên sinh nghi hoặc. Không dối gạt mấy vị, viết này chữ kim tấm biển người ta muốn để ta thư viện một vị khác phu tử tới. Bộ Phàm nói. Tiên sinh thư viện còn có một tên khác phu tử. Đang ngồi mấy người đều đi qua bất phàm thư viện, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua còn có khác phu tử. Vị này phu tử cũng là trước đó vài ngày tới, học thức không thấp. Bộ Phàm liền đem Ngô Huyền Tử sự tình nói cho mấy vị tư thuộc tiên sinh nghe. Tiên sinh, vị kia Ngô phu tử thế nhưng là một bộ áo xám, hạt phát đồng nhan, cho người ta một loại hòa ái dễ gần cảm giác. Vị kia Đồng tiên sinh suy tư nói. Đồng tiên sinh nhận biết. Bộ Phàm nói. Đâu chỉ nhận biết ta, lão nhân gia kia lúc ấy nhưng làm chúng ta giật nảy mình. Chúng tư thuộc tiên sinh nhìn nhau, cười khổ lắc đầu. Nghe nói mấy vị này sai đem Ngô Huyền Tử xem như quỷ mị, Bộ Phàm cũng có chút dở khóc dở cười. Quả nhiên đại lão cũng sẽ không có việc gì nghịch ngợm một chút. Cùng lúc đó, ha hơi. Tư thủ quét rác lão đầu đống nhiên hắt hơi một cái. Sáu. Về sau, mấy vị tư thuộc tiên sinh cùng Bộ Phàm một phen tâm tình. Đợi sát trời không còn sớm, mấy vị tư thuộc tiên sinh cũng trở về, mà Bộ Phàm đem cái kia mặt chữ kim tấm biển cột vào tiểu bạch lư trên người, hướng tư thuộc phương hướng đi. Nô lão, gặp Ngô Huyền Tử tại quét đại môn, Bộ Phàm khỏe miệng giật một cái. Thỏa thỏa lão tăng quét rất a. Nguyên lai là thôn trưởng a, như thế nào hôm nay có rảnh tới? Ngô Huyền Tử cười đến rất là hiền lành. Mấy ngày trước đây triều đình không phải ban thưởng ta một khối không có chữ kim tấm biển, ta muốn để ngươi giúp ta viết mấy chữ. Bộ Phàm cười nói. Cái kia chữ kim tấm biển là không có chữ. Ngô Huyền Tử chỉ biết triều đình ban thưởng một khối chữ kim tấm biển, nhưng cũng không rõ ràng có hay không chữ.
Đúng vậy a, cái kia chữ kim tấm biển còn ở lại chỗ này.
Bộ phàm vô vô cột vào tiểu bạch lư trên người chữ kim tấm biển.
Thiên linh mục.
Ngô Huyền Tử có chút ngoài ý muốn.
Không trách hắn không ngoài ý muốn.
Dù sao, Đại Ngụy Vương triều từ lập triều đến nay, đưa tặng chữ kim tấm biển có không ít, nhưng đưa tặng thiên linh mục lại là không có chữ kim tấm biển cũng chỉ có 3 khối.
Mà cái kia 3 khối chính là bây giờ Đại Ngụy Vương triều Tam Đại thư viện, cũng là Đại Ngụy người đọc sách hướng tới địa phương.
Bây giờ tiến đưa khối thứ 4, dụng ý không cần nói cũng biết.
6.
Bộ phàm nhưng không biết Ngô Huyền Tử suy nghĩ gì.
Gặp Ngô Huyền Tử nhận biết tấm biển này, trong lòng cảm khái.
Đại lão chính là đại lão, vừa nhìn liền biết đây là vật gì.
Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, "Ngô lão, này thiên linh mục là vật gì?"
Ngô Huyền Tử trong mắt vẻ cổ quái lóe lên một cái rồi biến mất, hắn vội ho một tiếng, "Này thiên linh mục là giữa thiên địa hiếm thấy linh mục, nghe đồn có thể trừ tà trấn quỷ, còn có thể luyện chế người tu hành pháp khí."
Bộ phàm cảm thán, "Ngô lão thật sự là học thức uyên bác."
Ngô Huyền Tử khẽ miệng co rúm mấy lần.
Tại ngươi lão trước mặt, hắn nhưng không đảm đương nổi học thức uyên bác bốn chữ.
"Nào như thế đồ tốt, từ Ngô lão ngươi tới viết, mới có thể thể hiện giá trị của nó."
Bộ phàm chân thành nói.
"Ngô Huyền Tử, 6.
Ha ha, ngươi lão thật biết chê cười."
Đa tạ thôn trưởng hảo ý. Nhưng khối này chữ kim tấm biển là bệ hạ ban thưởng cho thôn trưởng ngươi, tự nhiên do ngươi đến viết.
Ngô Huyền Tử vội vàng lắc đầu.
Không được, ta cảm thấy để Ngô lão ngươi tới thích hợp nhất.
Bộ phàm lắc đầu.
Thôn trưởng thật biết chê cười, ta đối thư pháp chi đạo chỉ là hiểu sơ ra lông, sao có thể cùng ngươi so.
Vẫn là ngươi tới đi.
Ngô Huyền Tử khiêm lượng.
Không không, ngươi tới đi.
Không được không được, vẫn là ngươi tới.
Hai người một phen ngươi tới đẩy tới đẩy lui.
Cuối cùng bộ phàm gấp.
Lại không phải lê, cần phải nhường tới nhường lui sao?
Được rồi, ta tới liền ta tới.
Dù sao, này chữ kim tấm biển cho hắn, chính là hắn.
Ngô Huyền Tử lau lau mồ hôi lạnh trên trán.
Cả người thật dài thở ra khẩu khí.
Có thể nghĩ đến bộ phàm muốn tại chữ kim tấm biển bên trên viết, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo.
Ta giúp thôn trưởng ngươi mài mực.
Không được, chính ta lấy về viết.
Bộ phàm thở phì phì xoay người, liền dẫn Tiểu Bạch Lư về nhà.
Này Ngô Huyền Tử cũng tặc hỏi, không liền để hắn viết mấy chữ, còn đẩy tới đẩy lui.
Ngô Huyền Tử gãi gãi đầu.
Hắn như thế nào đắc tội thôn trưởng rồi?
Bất quá nghĩ đến bộ phàm sẽ tại khối kia thiên linh mục bên trên viết, trong lòng của hắn đừng đề cập có bao nhiêu kích động, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa như đang đợi cái gì.
Ngô phu tử, ngươi đang nhìn cái gì?
Tư Thục bên trong đi ra mấy người thiếu niên nghi ngờ nhìn về phía Ngô Huyền Tử.
Mặc dù bây giờ Tư Thục nghỉ dài hạn, nhưng bọn nhỏ vẫn có thể tiến Tư Thục bên trong thư viện đọc sách, đánh cờ.
Ta đang chờ thiên địa biến sắc.
Ngô Huyền Tử đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn trời.
Thiên địa biến sắc?
Là sắp mưa sao?
Có người thiếu niên ngẩng đầu nhìn thiên, bầu trời trong trẻo, nào có thiên địa biến sắc bộ dáng.
Đợi chút nữa các ngươi liền sẽ biết.
Về sau, càng ngày càng nhiều người đứng tại trước cổng chính, ngẩng lên đầu nhìn trời.
Theo thời gian một chút xíu trôi qua,
giữa thiên địa quả nhiên thay đổi, chỉ là từ ban ngày dần dần biến thành hoàng hôn.
Một đám nhìn trời thiếu niên lập tức toát ra vô số cái dấu hỏi.
Ta minh bạch, nô phu tử đây là cho chúng ta lên bài học, để chúng ta gặp phải bất cứ chuyện gì, đều phải lấy tâm bình tĩnh mà đối đãi.
Không hấp tấp, không nhục trí, giữ vững tỉnh táo, không bởi vì ngoại giới cải biến mà thay đổi tâm tình của mình.
Trong đó một thiếu niên đột nhiên mở miệng.
Mọi người tại đây nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ.
Đa tạ phu tử chỉ giáo.
Trong lúc nhất thời, các thiếu niên nhao nhao hướng Ngô phu tử chắp tay hành lễ.
Nhưng gặp Ngô phu tử không có cái gì phản ứng, lập tức kịp phản ứng, Ngô phu tử đây là hoàn toàn xa vào tại thế giới của mình. Cho nên, bọn hắn đều lựa chọn lặng lẽ rời đi.
Cuối cùng, chỉ còn lại Ngô phu tử một người.
Không có khả năng a.
Như thế nào không thay đổi đâu?
Chương 154, đại lão, ngươi ngả bài a.
Đối với Tư Thục phát sinh tình huống, bộ phàm không được biết.
Bây giờ, hắn sau khi về đến nhà, đem chữ kim tấm biển hướng cây đảo phía dưới cái bàn quăng ra, trở về phòng bên trong đem bút mực lấy ra ngoài.
Nên viết cái gì đâu?
Nhìn xem trên bàn không có chữ tấm biển, bộ phàm hai tay ôm ngực suy nghĩ.
Hắn đồng thời không có mới nuối cũ thói quen, tự nhiên sẽ không dùng tấm bảng này ngạch tới viết Tư Thục danh tự.
Mà lại, hắn cảm thấy dùng khối này chữ kim tấm biển làm bề ngoài quá rêu rao, cùng hắn Tư Thục điệu thấp đi ngược lại.
Nếu không biết một chút cổ vũ học sinh.
Bộ phàm suy nghĩ một chút, não hải hiện lên một câu, đồng nhiên nâng bút, chấm mực, nhanh chóng tại tấm biển thượng rồng bay phượng múa viết.
Một mạch mà thành. Không chút nào dây dưa dài dòng.
Vườn rau bên trong Tiểu Bạch Lương ngẩng đầu nhìn sau, túi đầu nhai nuốt lấy rau xanh.
Giếng nước bên trong truyền ra phốc đông múc nước cấm thành.
Xong.
Bộ phàm hài lòng gật đầu.
Con tốt, tấm biển này đủ dài, bằng không thì thật đúng là viết không dưới nhiều như vậy chữ.
9.
Chu Minh Châu cùng Tiểu Lục Nhân là giờ thân về thôn.
Bộ phàm cười sờ lên Tiểu Lục Nhân đầu nhỏ, huyện thành chơi vui sao?
Tiểu Lục Nhân đầu nhỏ điểm một cái, chơi vui, Minh Châu cô còn mang ta đi ăn chịu đánh gà tới đâu?
Đúng, sư phụ. Minh Châu cô trả lại cho ngươi mua mấy món quần áo mới.
Bộ phàm dương mắt, nhìn về phía Chu Minh Châu.
Ngươi nhìn ta làm gì, ta chính là giúp Tiểu Lục Nhân mua, thuận tiện cũng giúp ngươi mua, ngươi xem một chút có vừa người không, lớn, ta để Tam tỷ giúp ngươi sửa chữa một chút.
Chu Minh Châu nhún nhún vai, nàng nói Tam tỷ kỳ thật chính là Tôn Tam Nương.
Cái kia phiền phức ngươi.
Bộ phàm cũng không khách khí, Chu Minh Châu mua mấy món màu lam nhạt trẻ con bảo, mặc thử một chút vừa vặn vừa người. cũng không tệ lắm, vẫn là ta có ánh mắt. Chu Minh Châu sờ cằm một cái, có chút đắc ý. Y phục là chọn. Tiểu Lục Nhân giơ lên cao cao tay nhỏ, không kịp chờ đợi nói.
Được rồi, cũng có ngươi công lao.
Chu Minh Châu nhéo nhéo Tiểu Lục Nhân khuôn mặt nhỏ nhắn, cười đùa nói, thời gian cũng không còn sớm nữa, ta cũng nên trở về.
Minh Châu cô, ngươi không tại nhà chúng ta ăn cơm sao?
Tiểu Lục Nhân giữ lại nói.
Không được, hôm nào Minh Châu cô lại đến.
Tốt ta.
Chúng ta tiễn đưa ngươi.
Bộ Phàm cùng Tiểu Lục Nhân đem Chu Minh Châu đưa ra trong phòng.
A, đây không phải là triều đình ban thưởng biển chữ kim sao?
Thôn trưởng, ngươi như thế nào đem nó bày ở đây?
Đông nhiên, Chu Minh Châu ánh mắt thoáng nhìn nơi hẻo lánh chữ kim tấm biển, chỗ kia nơi hẻo lánh còn thả rông ba con gà mái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói.
A, ta vừa rồi tại tấm biển kia thượng viết chữ còn không có làm, liền để ở đó lạnh.
Bộ Phàm thuận miệng qua loa.
Chu Minh Châu ha to miệng, cuối cùng bội phục giơ ngón tay cái lên, thôn trưởng, ta liền tường đều không đỡ, liền phục ngươi.
Đổi lại những người khác bị triều đình ban thưởng, mặc kệ cái gì, sớm đã đem hắn làm lao tổ tông cùng bái, nhưng hết lần này tới lần khác thôn trưởng vậy mà tiện tay phóng tới cái nào đó xó xỉnh bên trong.
Để ta nhìn ngươi viết cái gì.
Chu Minh Châu lòng hiếu kỳ dưới, đi lên trước, nhìn cái kia mặt chữ kim tấm biển.
Học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tốn công, câu nói này rất có ngụ ý.
Mặc dù Chu Minh Châu không hiểu thư pháp, nhưng nàng cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra tấm biển bên trên chữ, thấy để cho người ta có một loại cảm giác thư thích.
Thôn trưởng, ngươi có thể hay không giúp ta tác phường cũng viết cái bảng hiệu?
Chu Minh Châu ánh mắt sáng lên.
Nhiệm vụ, giúp Chu Minh Châu viết bảng hiệu.
Nhiệm vụ giới thiệu, Chu Minh Châu nhìn thấy ngươi viết thư pháp sau, cảm thấy chữ viết của ngươi đến không tệ, cũng muốn tại tác phường làm một khối dạng này bảng hiệu.
Nhiệm vụ ban thưởng, 800.000 điểm kinh nghiệm.
Tiếp nhận.
Cự tuyệt.
Này không có lý do cự tuyệt ta.
Thiện tay liền có thể dãy điểm kinh nghiệm.
Được, ngươi để cho người ta làm tốt bảng hiệu, đưa tới ta này, ta giúp ngươi viết.
Bộ Phàm gật đầu đồng ý.
Cái kia tạ thô trưởng.
Chu Minh Châu cao hứng ngồi xe ngựa trở về.
6.
Sáng ngày thứ hai, Bộ Phàm để Tiểu Lục Nhân để ở nhà, chính mình đem cái kia mặt chữ kim tấm biển cột vào Tiểu Bạch Lư trên người sau, hướng Tư Thục phương hướng đi.
Đi tới Tư Thục trước cửa,
liền gặp Nô Huyền Tử trên tay cầm lấy cái chổi, sừng sững tại trước cổng chính, tựa như một tôn thủ vệ thần vậy.
Nô lão, sớm như vậy liền quét rác.
Bộ Phàm cười chào hỏi, trong lòng tự đủ, chẳng lẽ đại lao không có việc gì đều ưa thích quét rác sao?
Thôn trưởng.
Nô Huyền Tử lấy lại tinh thần,
nhìn thấy Tiểu Bạch Lư trên lưng chữ kim tấm biển, đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, hắn liền nói đi. Hôm qua tại sao không có dẫn động thiên địa dị tượng, nguyên lai là thôn trưởng thật không có viết.
Thôn trưởng, là nghĩ tại Tư Thục bên trong viết tấm biển này.
Bộ Phàm lắc đầu, tấm biển này, ta hôm qua liền viết xong, cũng không biết muốn treo nơi nào, Nô lão, ngươi giúp ta tham khảo một chút.
Cái gì?
Ngươi đã viết rồi?
Nô Huyền Tử đầy mặt chấn kinh, bước nhanh về phía trước, tay áo hất lên, cột vào Tiểu Bạch Lư trên lưng dây thừng chóc ra sau, một tay lấy cái kia mặt tấm biển lật qua xem xét.
Bộ Phàm thấy thế, trong lòng tự nhủ, đại lão, ngươi ngả bài a.
Bất quá Bộ Phàm làm sao biết thời khắc này Ngô Huyền Tử trong lòng hoảng hốt, tâm thần đã sớm bị trước mắt chữ kim tấm biển bên trên chữ hấp dẫn lấy.
Tấm biển thượng chỉ có 16 chữ,
nhưng từng chữ đều ẩn chứa vô cùng vô tận đạo pháp.
Không, phải nói quét ngang dựng lên đều ẩn chứa tự nhiên pháp tắc chi lực.
Mà khối này ghi chép vô cùng vô tận tự nhiên pháp tắc chi lực thiên linh mục vậy mà hình thành một kiện vô thượng chí bảo.
Mặc dù hắn sớm có suy đoán,
dù sao thiên linh mục vốn chính là một thuộc tính vật liệu luyện khí, một khi bị nho ra tu sĩ viết liền hình thành một kiện ẩn chứa hạo nhiên chi khí bảo vật. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới đây là một kiện vô thượng chí bảo a.
Nô lão, ngươi đây là làm sao vậy?
Bộ Phàm nghi ngờ nhìn về phía Ngô Huyền Tử.
Thôn trưởng, tấm bảng này ngạch là ngươi hôm qua viết.
Ngô Huyền Tử toàn thân run rẩy, thánh nhân bình thường bất kỳ lần nào ra tay đều sẽ dẫn động thiên địa dị tượng, thậm chí sẽ gặp thiên đạo bài xích hạ xuống lôi kiếp. Cho dù là hắn bây giờ tu vi khoảng cách thánh nhân còn rất xa, nhưng hắn mỗi lần toàn lực viết cũng sẽ gây nên một tiểu phương thiên địa dị tượng. Nhưng hôm qua lại bình tĩnh đến đáng sợ.
Cái kia chỉ có một loại giải thích.
Trước mắt tôn này ẩn sĩ cao nhân tu vi đã đạt đến loại kia thiên địa pháp tắc tiện tay nhặt ra khủng bố tình trạng.
Không phải hôm qua viết, chẳng lẽ là ta bây giờ viết?
Bộ Phàm có chút buồn cười.
Tiên sinh thư pháp đã đạt tới thiên nhân chi cảnh, Huyền Tử bội phục.
Nô Huyền Tử chắp tay cung kính hành lễ.
Nô lão khách khí, thư pháp của ta nào có ngươi nói khoa trương như vậy.
Bộ Phàm ngượng ngùng cười cười, mặc dù hắn biết thư pháp của hắn mắc cấp, nhưng cái gì thiên nhân chi cảnh không khỏi cũng quá khoa trương đi.
Nô lão, chúng ta cũng đừng nói những lời khách sáo kia, ngươi xem một chút mặt này tấm biển bày ở Tư Thục nơi nào tốt.
Nhìn xem cái kia mặt vô thượng chí bảo, Nô Huyền Tử trong mắt đều là của nhiệt.
Như vậy một kiện trí bảo mặc kệ treo ở nơi nào, hắn đều có thể mỗi ngày lĩnh hội. Nói cách khác, thôn trưởng đây là cho hắn tạo hóa cơ duyên a.
Bây giờ hắn cỡ nào may mắn quyết định ban đầu lưu tại Ca Lạp thôn.
Về sau,
đi qua một phen nghị luận, mặt này chữ kim tấm biển cuối cùng treo ở chính đường trước cửa phía trên.
Chương 155, năm mới.
Hai ngày sau,
Chu Minh Châu để Tống Lại Tử đem bảng hiệu đưa tới, Bộ Phàm cũng không có nói nhảm, nâng bút ngay tại bảng hiệu bên trên viết thoải mái nhà ba chữ.
Nhiệm vụ, giúp Chu Minh Châu viết bảng hiệu hoàn thành.
Nhiệm vụ ban thưởng, 800.000 điểm kinh nghiệm ít 2.
Thiên đạo luân hồi công thăng cấp.
Thái ớt kim thân quyết thăng cấp.
6.
Liên tiếp kỹ năng tiếng nhắc nhở tại não hải vang lên.
Thôn trưởng, đây là Minh Châu đưa cho ngươi, nói là người nào công phí.
Tống Lại Tử khiêng bảng hiệu,
đem một túi tiền nhỏ đưa cho hắn. Nha đầu này. Bộ Phàm lắc đầu. Nha đầu này coi hắn là người nào, thật sự cho rằng dùng bạc liền có thể đuổi hắn rồi. Nhưng vẫn là đem túi tiền này từ nhận lấy. 6. Thời gian vội vàng. Trong nháy mắt, liền đến năm mới. Năm mới một ngày này, răng đèn kết hoa, từng nhà đều dán lên câu đối, mà những này nhân ra không có chỗ nào mà không phải là đang khoe khoang trong nhà câu đối là chính mình hài tử viết. Sư phụ, chúc mừng năm mới. Tiểu Lục Nhân thay đổi một bộ bộ đồ mới, chạy tới hướng hắn chúc Tết. Tốt, đây là đưa cho ngươi tiền mừng tuổi. Bộ Phàm cười cười, đem sắp xếp gọn tiền mừng tuổi đặt ở Tiểu Lục Nhân trên tay. Tạ ơn sư phụ. Một ngày này, bề bộn nhiều việc. Trong thôn không ít người nhà dẫn hải tử tới hướng hắn chúc Tết, Tống Lại Tử một nhà, Vương Lão Tứ một nhà, Lý Nhị một nhà chờ chút. Cũng may, hắn sớm chuẩn bị không ít tiền mừng tuổi, phát cho tới chúc Tết hải tử, cổ vũ bọn hắn cố gắng học tập. Nhưng mà không chịu nổi nhiều người a, lập tức chuẩn bị tốt tiền mừng tuổi chỉ còn lại mấy cái. Đương nhiên, Tiểu Lục Nhân cũng thu không ít tiền mừng tuổi. Những cái kia tới chúc Tết các hương thân đều sẽ cho Tiểu Lục Nhân bao tiền mừng tuổi, nhưng làm đứa nhỏ này mừng rỡ không được. Thôn trưởng, chúc mừng năm mới. Tống Tử Hổ dẫn vợ con về nhà ra, thuận tiện hướng Bộ Phàm chúc Tết. Tiên sinh, chúc mừng năm mới. Đại nha cùng cậu thẳng lễ phép vân an. Chúc mừng năm mới, tới, đây là cho các ngươi tiền mừng tuổi. Bộ Phàm cười sờ lên hai đứa bé đầu nhỏ, đem hai lá chứa đồng tiền giấy đỏ bao đặt ở đại nha cùng cậu thẳng trên tay. Thôn trưởng, này làm sao không biết xấu hổ? Ngươi cũng còn không thành hôn, sao có thể cho hải tử tiền mừng tuổi? Lý Thanh Hà từ chối nói. Lời này của ngươi, ta liền không thích nghe, ta nói thế nào cũng là đại nha cùng cậu thẳng tiên sinh, làm sao lại không thể cho tiền mừng tuổi? Đây là trần trụi kỳ thị a. Tiên sinh cho liền thu đi. Tống Tử Hồ nói. Vậy thì tốt, đại nha, cậu thẳng, nhanh cảm ơn tiên sinh. Lý Thanh Hà nhìn về phía hai hải tử nói. Tạ ơn tiên sinh. Đại nha cùng cậu thẳng nói. Bộ Phàm gật gật đầu, cổ vũ hai hải tử học tập cho giỏi. Bái xong năm, Tống Tử Hồ một nhà cũng rời đi. Nhìn xem quan hệ có chút hòa hoãn vợ chồng hai người, Bộ Phàm cảm thán một tiếng. Còn cũng không lâu lắm, lại có người đến. Lần này tới chính là Tôn Mãi Mãi một nhà, này thật đúng là khách quý ít gặp a. Phải biết, tới hắn này chúc Tết đều là tại tư thục bên trong đọc sách hải tử. Mà Tôn Mãi Mãi nhi tử đều ở tại trên trấn, mấy đứa cháu trai cũng tại trên trấn thư viện đọc sách. Mặc dù hắn tư thục được người xưng là bất phàm thư viện, nhưng cùng chân chính thư viện vẫn là chênh lệch cực lớn, hắn gái kia nhiều lắm là xem như cái lớn một chút học đường. Tôn Mãi Mãi, các ngươi tại sao tới đây, mau mời tiến. Bộ Phàm đem Tôn Mãi Mãi một nhà nên tiến phòng, Tiểu Lục Nhân bận bịu ở một bên bưng trà đổ nước. Tiểu Phàm a, Mãi Mãi lần này tới là có chuyện làm phiền ngươi. Tôn Mãi Mãi tính tình từ trước đến nay đi thẳng về thẳng, làm việc dứt khoát, trong thôn thế hệ trước bên trong hy vọng cũng là cao nhất. Mãi Mãi, ngươi nói. Kỳ thật Bộ Phàm nhìn thấy Tôn Mãi Mãi cả một nhà người tới, trong lòng ẩn ẩn liền đoán được. Việc này là như vậy, ta mấy đứa cháu trai muốn đi trong thôn tư thục đọc sách, ngươi thấy được không được? Nếu như phiền phức, Mãi Mãi cũng không miễn cưỡng ngươi. Trước kia ngươi tư thục vừa làm thời điểm, ta liền muốn để mấy đứa cháu trai tới trong thôn tư thục đọc sách, nhưng ta này hai nhi tử đều trướng mắt, nói cái gì thôn tư thục so ra kém phía ngoài. Bây giờ nghe nói ngươi tư thục bị hoàng thượng ban thưởng chữ kim tấm biển, liền lại nghĩ đến rồi. Để bọn hắn đi thi, bọn hắn lại sợ kiểm tra không tiến. Tôn Mãi Mãi hai đứa con trai bị Tôn Mãi Mãi một trận quở trách, xấu hổ đến gục đầu xuống, hai cái tức phụ cũng có chút lúng túng, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhiệm vụ, Tôn Mãi Mãi bận điệu. Nhiệm vụ giới thiệu, không có làm trưởng bối không hy vọng tử tôn có tiền đồ, Tôn Mãi Mãi cũng là như thế. Nhiệm vụ ban thưởng, 800.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, trước kia ta cũng đã nói trong thôn hải tử chỉ cần muốn đi tư thục đọc sách, không cần khảo thí, đều có thể đi. Bộ Phàm cười nói. Tôn Mãi Mãi hai đứa con trai con dâu mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng nàng mấy đứa cháu lại có chút không vui lòng dáng vẻ. Cũng thế, từ ngựa xe như nước trong trấn trở lại tràn đầy đất vàng nông thôn, bao nhiêu sẽ ghét bỏ. Dạng này có thể hay không để ngươi khó làm? Tôn Mãi Mãi do dự nói. Sẽ không, lúc trước xử lý tư thục thời điểm, chính là để trong thôn hải tử có đọc sách. Bộ Phàm lắc đầu, nói thật ra, bây giờ hắn cũng rất ít dạy học, đồng dạng ngồi tại bục giảng trước, để lớp lá đệ tử tự học, không hề hiểu hỏi lại hắn. Mà lớp trồi đệ tử từ Ngô Huyền Tử đến quản, tiểu ban đệ tử từ lớp lá đệ tử giáo. Vậy thì quá cảm tạ ngươi. 6. Về sau, Bộ Phàm đem Tôn Mãi Mãi một nhà đưa ra cửa, hắn thấp giọng cười nói, Tôn Mãi Mãi, ngươi Tôn Nhi tới tư thục đọc sách, vậy sau này liền có người cùng ngươi. Tôn Mãi Mãi lắc đầu thở dài, xa hương gần thối, chỗ lâu, chỉ có điều sẽ ghét bỏ ta lão thái bà này sống quá lớn. Bộ Phàm khuyên nhủ, Tôn Mãi Mãi, đừng nghĩ như vậy, ta nhìn thúc thúc thầm thầm không phải là người như thế. Tôn Mãi Mãi nhìn kỹ hướng hắn, Tiểu Phàm, đừng ta nói, ngươi cũng trưởng thành, nếu không Mãi Mãi giới thiệu cho ngươi một cái, Mãi Mãi lao tỉ muội khá nhiều. Bộ Phàm, 6. Còn có thể hảo hảo nói chuyện phim không? 6. Buổi chiều, Bộ Phàm để Tiểu Lục Nhân cưới Tiểu Bạch Lư đi mời Ngô Huyền Tử tới nhà ăn bữa cơm đoàn viên, này nhưng làm này tiểu lão đầu cảm động đến rối tinh rối mù. Nay tiểu lão đầu cũng cho Tiểu Lục Nhân năm mới lễ vật, một khối lục sắc thạch đầu. Khối này lục sắc thạch đầu là một kiện pháp bảo cực phẩm, tên là Thiên Huyền Ngọc, đeo ở trên người, đối tu sĩ tu luyện cực kỳ hữu dụng. Đương nhiên, Ngô Huyền Tử cho khối này Thiên Huyền Ngọc thời điểm, chỉ nói là đây là một khối không đáng tiền ngọc thạch. Ban đêm, Bộ Phàm nằm tại cây đào phía dưới trên ghế trúc. Nghe từ trong thôn truyền đến từng đợt tiếng pháo nổ, Tiểu Lục Nhân cưỡi Tiểu Bạch Lư ra ngoài cùng tiểu đồng bọn chơi đùa đi. Xem ra, năm nay so những năm qua náo nhiệt vui mừng a. Đồng nhiên, một cô máu tanh khí tức từ phía chân trời bên cạnh truyền đến. Chỉ là, cỗ này mùi máu tanh trong khoảnh khắc biến mất, phảng phất căn bản lại không tồn tại. Bộ Phàm ngồi thẳng người. Mặc dù hắn không dụng thần biết rõ xét, nhưng vẫn là ẩn ẩn cảm ứng ra cái kia cỗ mùi máu tanh, từ này khí tức có thể phán định tu vi của đối phương tại Nguyên Anh kỳ. Chẳng lẽ là? Bộ Phàm quay đầu nhìn về phía Tư Thục phương hướng. 6. Bất Phàm Tư Thục. Nội viện. Một bộ áo bào xám lão giả trống rông xuất hiện. Chỉ thấy, thân hình hắn còng lưng, hai tay nắm thật chặt cái chổi, túi đầu yên tĩnh quét sân. Chương 156, Bá đạo 6. Trời tối người yên. Bộ Phàm thân hình đi tới dưới cây hoè lớn, tiện tay bố trí mấy đạo trận pháp sau, cây hoè lớn bỗng nhiên phát ra một trận yếu ớt lục quang, một cái tựa như tiểu nho sinh ăn mặc tiểu nhân nhi xuất hiện. "Sư phụ, ta có hay không tiền mừng tuổi?" Tiểu hoè hưng phấn ôm lấy Bộ Phàm đuổi, làm nũng nói. "Làm sao ngươi biết còn có tiền mừng tuổi?" Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. "Hôm nay, có thật nhiều người tại ta chỗ này nói thu được bao nhiêu tiền mừng tuổi." Tiểu hoè hồi đáp. "Hẳn là trong thôn bọn nhỏ. Ngươi yên tâm, ta chuẩn bị cho ngươi." Nhìn xem tiểu hoè cái kia chờ đợi ánh mắt, Bộ Phàm cười từ trong tay áo lấy ra xuyên dây đỏ một cái đồng tiền, thắt ở tiểu hoè tay nhỏ bên trên. "Tạ ơn sư phụ." Tiểu hoè đặc biệt cao hứng, mắt nhỏ thỉnh thoảng nhìn xem trên tay đồng tiền, thích đến ghê gớm. "Đúng, trước đó có phải hay không có tu sĩ đi qua thôn bên ngoài?" Bộ Phàm ngồi xuống thân, hiếu kỳ hỏi. "Ừ, tu sĩ kia toàn thân khói đen bốc lên, tiểu hoè rất không thích, về sau bị Ngô phu tử một tay cho diện." Tiểu hoè điểm một cái đầu nhỏ. Kỳ thật tiểu hoè là nhận biết Ngô phu tử. Dựa theo tiểu hoè nói, Ngô Huyền tử vừa vào thôn thời điểm, liền phát hiện nó. Chỉ là Ngô Huyền tử đồng thời không có đối với nó làm cái gì, ngược lại từ khi ẩn cư trong thôn sau, thường xuyên đi ngang qua cây hoè lớn lúc, đều sẽ hướng tiểu hoè gật đầu ý bảo. "Ta biết." Bộ Phàm đưa tay sờ sờ tiểu hoè đầu nhỏ. Quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, trước đó cái kia đột nhiên biến mất khí tức là Ngô Huyền tử xuất thủ. Hắn cũng hoài nghi tới cái kia biến mất khí tức có phải hay không là Hàn Cương. Nhưng từ hảo hữu cột bên trong, Hàn Cương ảnh chân dung vẫn còn, nói rõ người không có việc gì. Xem ra có tôn đại thần tọa trấn thôn cũng là có chỗ tốt, tối thiểu vạn sự có người đỉnh lấy. Bất quá, hy vọng Hàn Cương về sau không có việc gì đừng đến tìm hắn. 6. Năm mới liên tiếp bận rộn vài ngày, lúc này mới bình tĩnh lại, Bộ Phàm trong khoảng thời gian này cũng không có thiếu soát kinh nghiệm. Mà mấy ngày nay trong thôn cũng phát sinh không ít chuyện. Trong đó nghị luận nhiều nhất là Chu Minh Châu mua đất xây nhà sự tình. Không ít các hương thân không rõ vì cái gì Chu Minh Châu muốn mua nhiều như vậy mà xây nhiều như vậy phòng. Phải biết năm ngoái thời điểm, Chu Minh Châu ra phòng mới một lần nữa tu kiến, vừa rộng vừa tức phái, có thể nói trong thôn trừ Tống Viên ngoại nhà, là thuộc Chu Minh Châu nhà khí phái. Mà lại, có nhiều như vậy bạc, mua ruộng tốt trồng trọt không thâm sao? Làm gì tốn công mà không có kết quả, xây nhiều như vậy phòng, liền Chu lão căn một nhà mấy miệng người nơi nào ở cho hay ta. Đừng nói ngoại nhân không hiểu, liền Chu lão căn một nhà cũng là không nghĩ ra. Nhưng bọn hắn tuân theo nhất quán ủng hộ Chu Minh Châu thái độ, chỉ cần Chu Minh Châu muốn làm gì, bọn hắn đều ủng hộ vô điều kiện. Mà Chu Minh Châu cũng lười giải thích. Thực sự là không có thời gian giải thích a. Bởi vì đầu xuân, trong thôn có không ít người nhà phải bận rộn cày bừa vụ xuân, cho nên chỉ có thể từ bên ngoài nhận người tới làm việc. Còn muốn xử lý tư thục bên trong một chút thu nhận học sinh công việc. Chu Minh Châu đều có chút bận bịu bất quá tới. 6. Thôn trưởng, ta muốn kháng nghị, vì cái gì tư thục thu nhận học sinh sự tình muốn ta đi làm? Chu Minh Châu hai tay trùng điệp vỗ lên bàn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhìn xem tựa ở cây đào phía dưới đọc sách Bộ Phàm, chất vấn. "Đừng có gấp, Tiểu Lục Nhân, nhanh cho ngươi Minh Châu cô cô rót chén nước tới." Bộ Phàm không mặn không nhạt, đem trên tay sách chậm rãi buông xuống, hướng trong phòng hô một câu. "Tốt." Tiểu Lục Nhân tay nhỏ bưng lấy bát, vội vã từ trong nhà chạy ra, "Minh Châu cô cô cho." Tiểu Lục Nhân thật hiểu chuyện, không giống một ít người. Chu Minh Châu phàn nàn một câu, một tay tiếp nhận bát, từng ngụm uống nước. Bộ Phàm lau lau cái mũi. Hình như là hắn để Tiểu Lục Nhân đổ nước cho ta. "Thôn trưởng, ta không làm. Ta chính là tại tư thục giáo sinh lý, liền tiền công đều không có, bây giờ còn muốn ta phụ trách chiêu sinh, coi như tuần luật ra, cũng không có ngươi như thế sai xử người à. Uống xong thủy, Chu Minh Châu một trận cờ trách. Khu khu, đây không phải người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, lại nói chiêu sinh đối ngươi cũng không phải không có chỗ tốt. Bộ Phàm vội ho một tiếng, giải thích nói, ngươi không phải một mực nói cái gì nhân mạch, mà chiêu này sinh không phải rất tốt giúp ngươi tích lũy nhân mạch. Vậy ngươi làm gì? Chu Minh Châu hỏi ngược lại. Đây không phải muốn khai giảng, ta tại soạn bài. Bộ Phàm giải thích nói. Soạn bài. Chu Minh Châu ánh mắt ngắm trên tay hắn sách liếc mắt một cái, bá đạo. Bộ Phàm bỗng nhiên đem trên tay thư tàng tại sau lưng, ánh mắt trốn tránh, cái gì bá đạo? Thôn trưởng, ngươi sẽ không phải tại nhìn bá đạo tổng giám đốc yêu ta đi. Chu Minh Châu vô ý thức hỏi. Ngươi nói cái gì, nào có loại sách này? Còn có kia cái gì tổng giám đốc là có ý gì? Bộ Phàm nhíu mày hỏi ngược lại. Cũng đúng, lúc này còn không có loại sách này nhìn. Chu Minh Châu lẩm bẩm một câu, thôn trưởng, ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi đến cùng nhìn chính là cái gì sách? Đi đi. Thật sự là phụ ngươi, cái gì đều phải hỏi rõ ràng. Bộ Phàm một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, đem đưa sách cho Chu Minh Châu nhìn. Xuân Thu. Chu Minh Châu gãi gãi đầu, kỳ quái, ta rõ ràng nhìn thấy bá đạo hai chữ. Ngươi khả năng gần đây bận việc quá mức. hoa mắt. Bộ phàm giải thích nói, coi như hoa mắt cũng không có khả năng hoa mắt đến như thế không hợp tối thường a, đem Xuân Thu nhìn thành bá đạo. Chu Minh Châu ôm ngực suy nghĩ một lúc, dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, thôn trưởng, quyển sách kia có phải hay không bị ngươi giấu đi rồi? Ngươi không tin, ngươi soát người. Bộ phàm thoải mái mở ra hai tay. Chu Minh Châu nhìn chung quanh một lần, không có tàng thư địa phương, chẳng lẽ là nàng thật nhìn lầm rồi? Bây giờ tin chưa, ta thật tại soát bài, bằng không thì ngươi cho rằng Tư Thục bên trong hài tử thành tích làm sao lại tốt như vậy, đều là ta tỉ mỉ dạy dỗ tới. Bộ phàm nghiêm túc nói, tốt ta, coi như ta trách oan ngươi. Chu Minh Châu trong lòng dễ chịu một chút, tối thiểu biết không phải là nàng một người đang bận. Tư Thục tình huống thế nào rồi? Bộ phàm vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác. Tạm được, mấy ngày nay Tiểu Thảo các nàng không ít giúp ta ứng phó những cái kia thổ tài chủ, bất quá sáng nay xảy ra chút việc, có người tới cửa nháo sự. Chu Minh Châu trả lời, còn có người tới nháo sự. Bộ phàm nhiều hứng thú nói, bằng không thì ngươi cho rằng đâu? Tục nữ nói, người đỏ thị phi nhiều, Tư Thục bây giờ bị hoàng đế ban thưởng chữ kim tấm biển, khẳng định có không ít thư viện không phục. Chu Minh Châu hai tay ôm ngực, ngươi là không biết sáng nay đám người kia thần khí cực kỳ, chê chúng ta Tư Thục quá nhỏ không đủ tư cách, còn nói cái gì bọn hắn là tam đại thư viện một trong Đường Lâm thư viện. Mặc dù đại ngụy vương triều thư viện đông đảo, nhưng có thể được xưng là tam đại thư viện, khẳng định không phải bình thường tiểu thư viện. Chỉ là bọn hắn vừa thấy được Ngô lão liền sợ, còn đối Ngô lão đặc biệt kính trọng, cuối cùng bị Ngô lão cho đuổi đi. Chu Minh Châu đem sáng nay phát sinh sự tình nói ra. Trước đó ta liền hoài nghi Ngô lão là trong triều một vị nào đó đại thần, bây giờ ta đã chắc chắn, thôn trưởng, ta đoán có sai hay không? Nói đến đây, Chu Minh Châu lập tức tới hào hứng, còn thật biết não bổ. Bất quá, lấy Ngô Huyền Tử đối cầm kỳ thư họa yêu thích, nhận biết một chút thư viện người cũng không kỳ quái. Chương 157, danh dương tứ hải. Vì không đem Chu Minh Châu dọa ra cái nguy hiểm tính mạng, bộ phàm cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận Chu Minh Châu lời nói, dù sao đối với giống Ngô Huyền Tử loại này đại lão mà nói, thân phận gì đều là hư danh. Nhưng hắn làm sao biết, bởi vì trận này tới cửa nháo sự, bất phàm thư viện thanh danh nhanh chóng tại Tam Đại thư viện truyền ra, thậm chí tại Tam Đại thư viện gây nên một trận chấn động không nhỏ. Sau đó thời gian, tới Ca Lạp thôn người càng tới càng nhiều, đại đa số đều là mộ danh mà đến. Nhìn xem từng chiếc hoa lệ xe ngựa chậm rãi từ đường bất phàm hành xử đi vào, các thôn dân sớm đã là nhìn lắm thành quen, trong lòng càng nhiều hơn chính là tự hào kiêu ngạo. Từng có lúc không bị người biết rõ thôn sống nhỏ, bây giờ biến thành người khác đỏ mắt địa phương. Mà Chu Minh Châu dựa vào thu nhận học sinh quan hệ, bị nàng định nghĩa vì học khu phòng phòng còn không có xây thành, sớm liền bị người giá cao dự định. Dù sao Chu Minh Châu gặp người liền nói, phòng không nhiều, nhanh lên hạ thủ, bằng không thì qua mấy ngày liền cục gạch đều không còn. Mà bộ phàm rõ ràng Chu Minh Châu bằng nàng mua đến những cái kia mà, trừ phi tới một đoàn người, nếu không nào có nhanh như vậy bán sạch ra. Bất quá Chu Minh Châu tiền vốn một phần không có ra, còn cùng kiếm được một đợt, chiêu này tay không bắt sói chơi đến thật chứ ta. Bây giờ nha đầu này chỉ sợ ở nhà đếm tiền trinh số tiền đến đều tay chua đi. Kỳ thật bộ phàm cũng nghĩ không thông, lấy bây giờ Chu Minh Châu thân ra, mặc kệ là xà bông thơm tác phượng, vẫn là này một thành pha lê lợi nhuận, đều đủ Chu Minh Châu hoa hơn mấy chục đời cũng xài không hết. Nhưng hết lần này tới lần khác nha đầu này đối tiền trinh tiền có một loại cuồng nhiệt chấp nhất. Chỉ là đi, nhân sinh ai không có truy cầu đâu. Tục nữ nói, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Xem như bổn thôn tinh thần trách nhiệm siêu cường tiểu thôn trưởng, cộng thêm bất phàm thư viện tiên sinh dạy học, đương nhiên phải ra mặt nên đón hoan nghênh. Nhiệm vụ: vào bất phàm thư viện đọc sách. Nhiệm vụ: vào bất phàm thư viện đọc sách thứ 2. Nhiệm vụ: vào bất phàm thư viện đọc sách thứ 3. 6. Bận rộn vài ngày, bộ phàm lúc này mới rảnh rỗi, vô lực nằm tại trên ghế trúc, tiểu lục nhân vội vàng từ trong nhà đổ bát nước trà chạy ra. Sư phụ, mệt không, uống nhanh thủy. Tiểu lục nhân đem bát đưa tới. Thật hiểu chuyện. Bộ phàm sờ lên tiểu lục nhân đầu nhỏ sau, tiếp nhận bát, một ngụm đem uống cạn nước trà. Sư phụ, vậy ta trở về tu luyện. Tiểu lục nhân tiếp nhận cái chén không, lại chạy về trong phòng đi. Tiểu lục nhân linh căn tư chất không cao lắm, tu đến bây giờ cũng mới đạt tới luyện khí kỳ 8 tầng tình trạng, này còn may mà lúc trước Tống Tiểu Xuân lạc đường lúc nhặt được linh thảo. Bây giờ, không có linh thảo tu luyện, tiểu lục nhân tu hành tốc độ một chút chậm rất nhiều. Nếu không để Tống Tiểu Xuân lại lạc đường một lần, bộ phàm cũng liền ngẫm lại thôi. Hắn còn không có cầm thú đến không có việc gì nhìn người xui xẻo tình trạng. Ân, vô ý thức lật xem hảo hữu cột, nhìn xem có hay không Hàn Cương tin tức. Trở lại chuyện chính. Tu hành vốn là giảng cứu dục tốc bất đạt, tu hành quá nhanh, rất dễ dàng tâm tính bất ổn, sinh ra tâm ma. Dù sao, không phải người người cũng giống như hắn đồng dạng có hắc, một mực thăng cấp, như cái gì tâm ma, cảm ngộ đều không phải hắn nên cân nhắc sự tình. Chúc mừng ngươi Tư Thục danh dương tứ hải, ban thưởng 10 triệu điểm kinh nghiệm X2. Hàng Long Phật tấn thăng cấp, Tạo hóa phần thiên quyết thăng cấp, Thái hư hóa long quyết thăng cấp. 6. Lại tại lúc này, não hải đột nhiên vang lên một cái tiếng nhắc nhở, ngay sau đó là liên tiếp kỹ năng tiếng nhắc nhở, tựa như vỡ tổ vậy tại não hải không ngừng vang lên. Khụ khụ. Bộ phàm biết hầu sặc một cái, liên tục ho khan. Đây là mấy chữ số? Cái 10, 100, ngàn, 6, 1000 vạn. Vẫn là gấp bội. Lúc nào hệ thống trở nên hào phóng như vậy rồi? Chẳng lẽ là hệ thống nhiều đánh một số không? Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Tư Thục thanh danh càng lớn càng rộng, điểm kinh nghiệm liền càng cao. Mà Tư Thục danh khí đều đạt đến danh dương tứ hải tình trạng, điểm kinh nghiệm khẳng định không thể thiếu. chỉ là không biết đây là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Dù sao, thanh danh càng lớn, khẳng định sẽ có người đỏ mắt. Bất quá, bây giờ Tư Thục bên trong có Ngô Huyền Tử tôn đại thần này, có vẻ như không có gì đáng lo lắng. Vô thượng tọa vong kinh thăng cấp. Chúc mừng ngươi trở thành hóa thần đại viên mãn tu sĩ, ban thưởng, Tuyền Nhãn Thạch. Tuyền Nhãn Thạch, linh truyền tuyền nhãn chỗ dựng dục ra linh thạch, ẩn chứa thiên địa bản nguyên linh khí, có thể để cho phổ thông nước suối chuyển hóa thành linh truyền. Này sóng kinh nghiệm trực tiếp để hắn tu vi tăng lên. Tuyền Nhãn Thạch cũng không tệ đồ vật. Mặc dù hắn không tu luyện, nhưng tiểu lục nhân cần, mà này nước linh truyền vừa vặn có trợ giúp tu luyện. Từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra Tuyền Nhãn Thạch. Này Tuyền Nhãn Thạch là một viên tràn ra lam quang thủy tinh, chỉ có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, chụp vào trên tay, bộ phàm đều có thể cảm nhận được một cỗ tinh thuần vô cùng linh khí. Cái đồ chơi này để chỗ nào? Bộ phàm suy nghĩ một chút, ánh mắt vô ý thức nhìn một chút miệng giếng nước kia, lại nhìn một chút trên tay Tuyền Nhãn Thạch, trong lòng làm quyết định. Đi lên trước, nhìn giếng nước bên trong. Bây giờ, một đầu xem ra màu mỡ cá chép đỏ bước lên đầu, đang tại cái kia bật hơi. Chắc là không có chuyện gì đâu. Bộ phàm chần chờ, đầu này cá chép đỏ, tiểu lục nhân yêu thương cực kỳ, mỗi sáng sớm, ban đêm đều sẽ cùng đầu này cá chép đỏ nói chuyện vân an. Nếu là đem Tuyền Nhãn Thạch bỏ vào nước giếng, dẫn đến cá chép đỏ chết rồi, không biết tiểu lục nhân sẽ khóc thành cái dạng gì. Thôi được rồi. Bộ phàm nhìn trên tay Tuyền Nhãn Thạch, dự định từ bỏ. Phốc đông phốc đông. Đông nhiên, giếng nước bên trong cá chép đỏ nhảy tới nhảy lui, phát ra từng tiếng tiếng vang. Ân, ngươi là muốn cho ta buông xuống đi? Trong nước cá chép đỏ vẫn tại cái kia nhảy tới nhảy lui, đây cũng là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Bộ phàm lắc đầu, đem trên tay Tuyền Nhãn Thạch hướng giếng nước ném đi. Phốc đông. Tuyền Nhãn Thạch rơi vào trong nước nhanh chóng chìm xuống dưới, cá chép đỏ theo sát phía sau, hướng Tuyền Nhãn Thạch bơi đi. Đông nhiên, giếng nước bên trong lóe ra một trận lam quang chói mắt. Chỉ là này lam quang tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Bộ phàm cảm thấy này miệng giếng bên trong thủy giống như trở nên thanh tịnh, nhưng lại cảm giác không có thay đổi gì. Bất quá, giếng nước bên trong ẩn chứa yếu ớt linh khí. 6. Mặt trời lặn nửa cao. Bộ phàm tùy tiện làm một chút món ăn hàng ngày, tiểu lục nhân ăn cái thứ nhất, đôi mắt nhỏ sáng lên. Sư phụ, này đồ ăn như thế nào có linh khí? Tiểu lục nhân nghi ngờ nhìn về phía hắn. Giếng nước bên trong thủy khác biệt. Bộ phàm nhàn nhạt cười một tiếng. Nghe xong lời này, tiểu lục nhân lập tức chạy đến bên giếng nước, đánh một thùng nước đi lên, múc gáo nước uống xong, mắt lạnh ngon miệng. Qua trong giây lát một dòng nước gấm chậm chậm lưu động quanh thân. Sư phụ, vậy ta mỗi ngày không phải có thể sử dụng những này linh khí thủy tu luyện rồi? Tiểu lục nhân khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười ngọt ngào, ở trong mắt hắn sư phụ từ trước đến nay không gì làm không được. Tốt tốt, mau tới đây ăn cơm. Nhìn xem tính tình trẻ con tiểu lục nhân, bộ phàm cười lắc đầu. Ừ. Tiểu lục nhân lại chạy tới, đặt mông ngồi trước bàn ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, bộ phàm thu thập bát đũa, tiểu lục nhân cầm vải ướt đi vào lau bàn. Bộ thân ý ở đây sao? Lại tại lúc này, ngoài cửa truyền tới một âm thanh. Ta đi ra xem một chút. Ừ. Tiểu lục nhân đầu nhỏ nhẹ gật đầu, bộ phàm đi ra phía ngoài. Chương 158, con đường này kêu cái gì? Bây giờ, bên ngoài viện ngừng lại một chiếc lộng lẫy xe ngựa, bên cạnh xe ngựa đứng rất nhiều người. Bộ phàm vừa ra tới liền đem ánh mắt đặt ở đằng trước hai người. Một tên là mặc lộng lẫy mập mạp nam tử trung niên, một tên khác là thiếu niên áo trắng, thiếu niên có chút thanh tú văn tĩnh, nhưng cũng không âm nhu. Bộ thân y kia, ngươi nhưng nhận biết ta? Gặp hắn đi ra, tên kia mập mạp nam tử trung niên bước nhanh về phía trước, cứ việc chỉ là hai, ba bước. Nhưng nam tử vẫn là thỉnh thoảng chạy mồ hôi thở dốc. Nguyên lai là Chu Viên ngoại a. Bộ phàm vừa mới bắt đầu còn có chút không nhận ra nam tử trung niên này, nhưng thấy đối phương khi đó thỉnh thoảng dùng khăn tay lau mồ hôi động tác, để hắn lập tức nhớ tới người này tới. Người này cùng hắn từng có gặp mặt một lần, nhưng nhắc lên hắn, không thể không nhắc lên thông hướng thôn con đường kia. Phải biết con đường này chính là trước mắt vị này viên ngoại xuất tiền vô. Nói thật, lúc trước, bộ phàm cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Dù sao, muốn tu một con đường như vậy, đại giới cũng không thấp. Nhưng không nghĩ tới vị này viên ngoại lại còn thật tận hết sức lực đi làm. Bộ thân y kìa, ta không họ Chu, ta họ Nhạc. Nhạc viên ngoại cười khổ. Hắn nhớ kỹ lần thứ nhất cùng việc này thần y gặp mặt, cùng vị này bộ thần y giới thiệu qua, nhưng việc này thần y không biết tại sao luôn gọi hắn Chu viên ngoại. Nhìn ta chi nhớ này, các ngươi đừng chỉ đứng, tiến viện tử ngồi một chút. Bộ phàm đem nhạc viên ngoại bọn người nên tiến trong viện. Thần y viện tử rất độc đáo. Nhạc viên ngoại bốn phía dò xét, nhất là cây đào, hắn nhớ kỹ lần đầu tiên tới thời điểm, nhưng không có này khỏa cây đào, nghĩ đến là về sau trồng. Một bên thiếu niên áo trắng cũng nhìn chung quanh. Đàm đương không nổi viên ngoại tán dương. Bộ phàm lắc đầu, tiểu lục nhân sớm đã bưng đồ uống trà tới, đặt lên bàn. Thân y kìa, đây là khuyên tử, lúc trước nếu không phải là ngươi xuất thủ cứu giúp, ta này nhi tử chỉ sợ cũng sống không được bây giờ. Nhạc viên ngoại giới thiệu nói. Tiểu tử Nhạc Quân Hạo, kính chào ấn công. Thiếu niên áo trắng chắp tay nói. Đều như thế lớn, thật sự là tuế nguyệt không tha người a. Bộ phàm không khỏi cảm thán. Nhớ kỹ lúc trước đứa nhỏ này còn rất nhỏ, ngay cả lời đều nói không hoàn toàn. Đương nhiên, khi đó tuổi của hắn cũng không lớn. Không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì? Bộ phàm nhìn xem nhạc viên ngoại hai người, từ phía sau bọn họ gã sai vặt hai tay dâng hộp quà liền biết là có việc cầu hắn. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chính là nhà ta tiểu tử thi vào thần y thư viện, về sau thỉnh thần y nhiều hơn chiếu cố nhà ta tiểu tử. Nhạc viên ngoại ngượng ngùng cười cười. Ngươi thi vào bất phàm thư viện rồi? Bộ phàm cười nhìn về phía Nhạc Quân Hạo. Đúng vậy, tấn công, những cái kia khảo đề không khó, chỉ cần cẩn thận làm liền có thể qua. Nhạc Quân Hạo đáp.
Ừm, không tệ. Bộ Phàm gật gật đầu, nhìn về phía Nhạc Viên Ngoại, cái này Nhạc Viên Ngoại ngươi có thể yên tâm, chỉ cần vào thư viện, chính là thư viện đệ tử, ta đều sẽ chiếu cố.
Cái kia đa tạ thần y liễu. Nhạc Viên Ngoại dùng khăn tay lau lau mồ hôi trán.
Đúng, ta rất hiếu kỳ vì cái gì Nhạc Viên Ngoại ngươi sẽ để cho lệnh lang tới ta Bất Phàm thư viện.
Bộ Phàm cười nói. Nhạc Viên Ngoại suy nghĩ một lúc, cẩn thận hỏi, không biết thần ý cùng vị Tiêu Ngô phu tử quen biết không?
Ngươi nhận biết Ngô phu tử?
Bộ Phàm hiếu kỳ.
Không biết.
Nhạc Viên Ngoại lắc lắc đầu nói, nhưng ta nghe nói vị Tiêu Ngô phu tử tại ta Đại Ngụy thư sinh bên trong uy vọng cực cao, chỉ cần bái nhập bọn họ dưới, đó chính là một bước lên trời.
Ngươi là nghe ai nói?
Bộ Phàm ngơ ngẩn.
Bên ngoài đều như thế chuyện.
Nhạc Viên Ngoại nói, khó trách gần nhất sẽ đến nhiều người như vậy. Hắn còn tưởng rằng là cái kia mặt chữ kim tấm biển đưa tới, hóa ra là bởi vì Ngô Huyền tử.
Vậy ngươi tin rồi?
Bộ Phàm cười nhìn về phía Nhạc Quân Hạo.
Trước kia không tin, nhưng đi tới Bất Phàm thư viện, ta tin.
Nhạc Quân Hạo đàng hoàng nói.
Vì cái gì?
Bộ Phàm nhiều hứng thú.
Bất Phàm thư viện đệ tử học vấn vô cùng tốt, mà xem như bọn hắn tiên sinh, ta nghĩ mặc kệ là ân công ngươi, vẫn là vị kia Ngô phu tử học vấn cũng sẽ không thấp.
Nhạc Quân Hạo thành thật trả lời.
Kỳ thật đấy lòng của hắn còn có một câu không nói, đó chính là Bất Phàm thư viện mang đến cho hắn một cảm giác rất khác biệt.
Cái loại cảm giác này, hắn cũng nói không rõ ràng hình dung như thế nào.
Dù sao, chính là tốt.
Thì ra là thế. Cái kia hoan nên ngươi gia nhập Bất Phàm thư viện.
Bộ Phàm cười nói.
Đúng, thần y liễu, vãn bối có một chuyện muốn nhờ.
Không biết có thể hay không giúp ta cha nhìn một chút.
Nhạc Quân Hạo đống nhiên đứng dậy hướng hắn cung kính hành lễ.
Nhiệm vụ, giúp Nhạc Quân Hạo phụ thân xem bệnh.
Nhiệm vụ giới thiệu, Nhạc Quân Hạo mặc dù không hiểu y thuật, nhưng hắn cũng nhìn ra được cha mình gần 2 năm trạng thái không tốt lắm, có thể tìm không ít lang trung nhìn, đều nói không có việc gì.
Cho nên, nghe nói cha mình muốn dẫn hắn tới Ca Lạp tốt lúc, hắn nghĩ tới cái kia từng cứu chữa qua hắn thần y liễu, liền đồng ý tới.
Nhiệm vụ ban thưởng 500.000 điểm kinh nghiệm.
Tiếp nhận.
Cự tuyệt.
Hóa ra Nhạc Quân Hạo tới nguyên nhân cũng không phải tới tư thục đọc sách, mà là cha hắn.
Người đứa nhỏ này, ta lại không có bệnh, nhìn cái gì?
Nhạc Viên Ngoại cũng biết đây là hài tử tấm lòng thành, tự nhiên sẽ không chỉ trích.
Nếu như không tìm đến ta, không ra 2 năm.
Bộ Phàm bưng chén trà, khẽ nhấp một cái, nói một câu không giải thích được.
Thân y liễu, lời này của ngươi có ý tứ gì?
Nhạc Viên Ngoại ngơ ngác một chút, nghi ngờ nói.
Mặt chữ bên trên ý tứ.
Bộ Phàm chậm rãi đem chén trà đặt lên bàn.
Nhạc Viên Ngoại ý thức được cái gì, toàn thân bỗng nhiên giật mình một cái, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, đối với vị này bộ thần y bản sự, hắn nhưng là được chứng kiến.
Cầu thần y giúp ta trà chữa bệnh.
Nhạc Quân Hạo cũng nghĩ đến, vội vàng liền muốn hướng Bộ Phàm quỳ xuống, lại bị Bộ Phàm một phát bắt được.
Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ trị.
Đa tạ thần y đi.
Nhạc Quân Hạo trong lòng cảm kích, may mắn vị này là có bản lĩnh thật sự thần y đi.
6.
Về sau,
Bộ Phàm trước cho Nhạc Viên Ngoại đâm mấy châm.
Mấy châm xuống, Nhạc Viên Ngoại chỉ cảm thấy toàn thân khí sảng, gọi thẳng thần y liễu.
Nhưng tiếp lấy bàn giao một chút thường ngày ẩm thực cần thiết phải chú ý sự tình, này nhưng làm Nhạc Viên Ngoại xấu chết.
Bộ Phàm cũng biết đối với ăn hàng mà nói, để bọn hắn ăn uống điều độ so giết bọn hắn còn khó chịu hơn, nhưng Nhạc Viên Ngoại muốn sống nhiều mấy năm, này thể trọng nhất định phải giảm xuống.
Cuối cùng, tại Nhạc Quân Hạo cảm kích phía dưới, hai cha con này ngồi lên xe ngựa rời đi thôn.
Nhiệm vụ: giúp Nhạc Quân Hạo phụ thân xem bệnh hoàn thành.
Nhiệm vụ ban thưởng: 500.000 điểm kinh nghiệm ít 2.
6.
Cốc cốc cốc.
Một chiếc xe ngựa chạy chậm rãi tại đường Bất Phàm bên trên.
Trong xe, một người dung mạo tú mỹ nữ tử một tay chống đỡ khuôn mặt trắng nõn, sóng mắt như nước, nhàn nhạt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Đối diện đồng dạng ngồi một nữ tử này nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt như vẽ.
Hai vị cô nương là nơi khác trở về thăm người thân a?
Bên ngoài lái xe Mã Phu nhàn rỗi nhàm chán, tán gẫu nói.
Đúng vậy à, có rất nhiều năm không có trở về, ta nhớ được trước kia còn không có con đường này.
Cái kia dung mạo tú mỹ nữ tử nhẹ nhàng trả lời.
Cô nương kia ngươi là rất dài thời gian không có trở về. Cô nương kia khẳng định không biết con đường này kêu cái gì.
Mã Phu cười nói.
Con đường này còn có danh tự.
Nữ tử kia hiếu kỳ nói.
Có a, con đường này gọi đường Bất Phàm, danh tự này nghe có phải hay không rất không giống.
Mã Phu cười nói.
Trong xe nữ tử thân thể nao nao.
Chương 159, không thể nhiễu loạn thôn.
Đường Bất Phàm.
Cái kia dung mạo tú mỹ nữ tử trong miệng thì thảo.
Đúng à, liền gọi đường Bất Phàm, kỳ thật vừa mới bắt đầu không gọi danh tự này, mà gọi là Bộ Phàm, bước chân bước, là vị thần y danh tự. Chỉ là bị người không biết cho nghe theo con trước. Dân gia liền được người xưng là đường Bất Phàm.
Mã Phu có chút thiện đàm, liền đem thần y chữa bệnh, đổi đường Bất Phàm cố sự nói ra.
Vị thần y kia thật sự là cái đại thiện nhân, nếu đổi lại là ta, ta nhưng không nợ những cái kia vàng dòng bạc trắng.
Trong xe, cái kia dung mạo tú mỹ nữ tử nghe vậy, khỏe môi hơi hơi dương lên, nhẹ giọng nói nhỏ, Bộ Phàm ca chính là như vậy một người, cho tới bây giờ làm việc không màng hồi báo.
Nữ tử này không phải người khác, chính là rời nhà rất nhiều năm không về Đại Nghi.
Đại thúc, ta hồi lâu không về, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút liên quan tới thôn sự tình?
Đại Ni âm thanh ôn nhu, huyền tiếng trời vậy.
Này à, cô nương, ngươi có thể hỏi đối người, mặc dù ta không phải Ca Lạp thôn người, nhưng gần nhất ta thường đi thôn kia, cũng nghe nói không ít chuyện nơi đó.
Cô nương, ngươi nhưng nghe nói xả bông thơm.
Này xà bông thơm chính là từ Ca Lạp thôn lưu truyền ra đi. Còn có thôn kia năm ngoái ra 5 cái tú tài, mười mấy cái đồng sinh, bị triều đình ban thưởng chữ kim tấm biển, bây giờ muốn bái nhập cái kia bất phàm thư viện người đều có thể từ đầu thôn xếp tới cuối thôn. Mã Phu một bên cưỡi ngựa xe, một bên nói lên Ca Lạp thôn sự tình. Trong xe, Đại Ni nghe được rất là cẩn thận. Đối với thôn phát sinh biến hóa, Đại Ni trong lòng cũng rất là giật mình. Trước kia Ca Lạp thôn thế nhưng là địa phương nghèo, bây giờ mười dặm tám thôn ai không ao ước, ta nghe cái kia người trong thôn đều nói, đây là nhờ thôn trưởng kia phúc khí. Mã Phu kia cảm khái một tiếng. Đây đều là bộ phàm ca làm sao? Đại Ni trong mắt nhộn nhạo lên một tia dị dạng chi sắc, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, tự lẩm bẩm. Mà ngồi ở Đại Ni đối mặt chính là Chu Sơn Nguyệt. Bây giờ, Chu Sơn Nguyệt mặc dù nhắm mắt dưỡng thần, nhưng đối với chúng quanh tiếng nói chuyện, nàng tự nhiên nghe được rõ ràng. Náo hải bỗng nhiên hiện lên thân ảnh của một thiếu niên. Tiền bối, ngươi có chỗ không biết, bản thân cha mẹ ruột sau khi mất tích, là trong thôn các hương thân hảo tâm cho ta một miếng cơm, ta lúc này mới có thể sống đến hôm nay, bây giờ ta có một tay y thuật, chỉ muốn lưu tại trong thôn cho các hương thân tận một phần lực. Thiếu niên khuôn mặt kiên nghị, cự tuyệt hảo ý của nàng. Lúc trước, nàng cũng không cảm thấy thiếu niên kia lưu tại thôn có thể mãnh liệt đến mức nào vì. Chỉ là không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 10 năm, thiếu niên kia vậy mà đem lời hứa ban đầu thực hiện. 6. Xe ngựa chậm rãi lái vào Ca Lạp thôn. Chu Sơn Nguyệt sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, dừng xe. Suy. Mã Phu kéo một phát dây cương, xe ngựa dừng lại, cô nương, là có chuyện gì không? Nơi này cách Ca Lạp thôn còn rất xa. Không cần, chúng ta nơi này xuống xe. Chu Sơn Nguyệt ngữ khí thanh lãnh, Huyên Nhi, chúng ta xuống xe. Đại Ni trong lòng không hiểu, nhưng gặp sư phụ sắc mặt nặng nề, liền biết sự tình có biến. Xuống xe, cho lập tức phu tiền xe. Mã Phu có chút không nghĩ ra, nhưng hắn cũng không tốt nói cái gì, cưỡi ngựa xe quay đầu rời đi. Sư phụ, là đã xảy ra chuyện gì? Đợi xe ngựa rời đi, Đại Ni nghi ngờ nói. Nơi này bị người bố trí tụ linh trận, linh khí cực kỳ nồng đậm, không thua gì thiên môn thánh địa. Chu Sơn Nguyệt chân mày cau lại. Làm sao có thể? Đại Ni kinh ngạc. Phải biết thiên môn thánh địa linh khí là đại ngụy tu tiên giới linh khí nồng nặc nhất địa phương, bằng không thì cũng sẽ không bị người coi là tu sĩ thánh địa. Nhưng bây giờ, Ca Lạp thôn linh khí vậy mà không thua gì thiên môn thánh địa. Chu Sơn Nguyệt đồng thời không có giải thích quá nhiều. Thân thức quét qua, nhanh chóng khóa chặt tại trong một cái viện, tại trong cái sân kia, có một cái thân hình quầng lưng lão giả tại cái kia quét sân. Ân. Đương nhiên, lão giả kia quét rác tay dừng lại, hướng nàng nhìn lại. Chu Sơn Nguyệt chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực cuộn cuộn, nháy mắt đem thần thức thu hồi, sắc mặt trắng bệnh, thân hình có chút bất ổn. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Đại Ni vội vàng đỡ lấy Chu Sơn Nguyệt. Không có việc gì, chúng ta chỉ sợ quấy rầy đến một vị tiền bối tu hành. Chu Sơn Nguyệt khoát khoát tay, trong lòng hoảng hốt, có thể bằng liếc mắt một cái liền cho nàng mãnh liệt như vậy cảm giác áp bách, vị tiền bối kia tu vi đến cùng khủng bố đến mức nào? Tiểu nữ hoa, khắp nơi sử dụng thần thức cũng không tốt. Đương nhiên, một bộ áo bào xám, tay cầm cái chổi lão giả trống rông xuất hiện tại Chu Sơn Nguyệt sư đồ trước mặt hai người. Lão giả này không phải người khác, chính là Ngô Huyền Tử. Vạn bối Chu Sơn Nguyệt không biết tiền bối ở chỗ này tu hành, có nhiều mạo phạm, xin tiền bối thứ tội. Chu Sơn Nguyệt lập tức cung kính bồi lễ nói, xin ra mắt tiền bối. Đại Ni hơi hơi túi người hành lễ. Ừm, ngươi là Thiên Môn Thánh Địa người. Ngô Huyền Tử hai tay chắp sau lưng nói, vạn bối chính là Thiên Môn Thánh Địa đệ tử, gia sư Bạch Tố Tố, vị này là vạn bối đồ nhi. Chu Sơn Nguyệt cung kính giới thiệu nói, nguyên lai là nha đầu kia đệ tử. Ngô Huyền Tử cười vuốt vuốt râu ria, tiền bối nhận biết gia sư. Chu Sơn Nguyệt trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong nội tâm nàng càng ngày càng chấn kinh, trước mắt vị tiền bối này chẳng những nhận biết nàng sư tôn, còn xưng hô sư tôn nàng nha đầu, vậy nói rõ vị tiền bối này tu vi tại sư tôn nàng phía trên, mà lại vị tiền bối này khí tức cũng không phải là tu đạo, mà càng giống nho tu. Từng có gặp mặt một lần, ta nhớ được thấy ngươi sư phụ lúc, nàng tu vi cùng ngươi không sai biệt lắm, bây giờ nàng tu vi như thế nào rồi? Ngô Huyền Tử tựa như trưởng bối hỏi thăm vãn bối khẩu khí nói. Gia sư bây giờ hợp thể trung kỳ. Chu Sơn Nguyệt trả lời. Nha đầu kia không hổ là thiên môn thánh nữ, lúc này mới bao lâu, chính là hợp thể kỳ. Ngô Huyền Tử không khỏi cảm khái. Chu Sơn Nguyệt không biết nên trả lời thế nào, sư tôn nàng trở thành thiên môn thánh nữ đó là ngày tháng năm nào sự tình, bây giờ nàng lão nhân gia là thiên môn thánh địa trưởng lão. Nhưng rất rõ ràng lời này là không thể đối trước mắt vị tiền bối này nói. Không biết tiền bối là? Chu Sơn Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lão giả ta họ Ngô. Ngô Huyền Tử vuốt vuốt râu ria cười nói. Ngô, lại là nho tu. Chu Sơn Nguyệt sắc mặt biến hóa, nghĩ đến cái gì, cung kính nói, vạn bối, gặp qua thánh nhân. Thánh nhân gì? Lão giả ta cách thánh nhân còn rất xa. Ngô Huyền Tử lắc đầu, không biết hai người các ngươi tới nơi đây có chuyện gì. Tiền bối, vị này là vạn bối đồ nhi, là chỗ này thôn người. Chu Sơn Nguyệt không dám có dấu giếm. Nha. Ngô Huyền Tử đem ánh mắt đặt ở Đại Ni trên người, trong mắt lóe lên một vòng kinh dị. Bé con này có chút ý tứ, chỉ là các ngươi chuyện, ta cũng không muốn hỏi nhiều, cũng sẽ không ngăn cản các ngươi. Bất quá có một câu, ta phải nhắc nhở các ngươi, tiến vào thôn này nhất định phải thu liễm khí tức, không thể thi triển bất luận cái gì một tia pháp lực, nhiễu loạn thôn hết thảy. Bằng không thì đừng trách lão giả ta không khách khí. Khi nói chuyện, Ngô Huyền Tử thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhưng âm thanh vẫn tại Chu Sơn Nguyệt cùng Đại Ni nao hải quanh quẩn. Vãn bối minh bạch. Chu Sơn Nguyệt chắp tay hành lễ. Sư phụ, vị tiền bối kia không phải là vị kia nho gia thánh nhân Ngô Huyền Tử?
Đại Ni nhẹ giọng hỏi.
Không sai. Chu Sơn Nguyệt gật gật đầu. Mặc dù Ngô Huyền Tử chỉ là A Thánh, nhưng toàn bộ Đại Ngụy cũng chỉ có hắn như thế một vị A Thánh.
Ủa, hóa ra Thiên Môn Thánh Địa là thánh địa có tên là Thiên Môn, cứ tưởng là gọi chúng tôi. S giờ các bác, cứ tưởng nó không phải là nạm.
Chương 160, ta không phải tiên nhân. Khó trách nơi này sẽ bị bố trí tụ linh trận, chắc là vị kia nho gia thánh nhân thủ bút.
Chu Sơn Nguyệt cảm thụ được chung quanh linh khí nồng nặc, suy đoán nói.
Nhưng vì cái gì vị thánh nhân kia sẽ lưu tại thôn chúng ta?
Đại Ni có chút không hiểu.
Thánh nhân tâm tư nơi nào là chúng ta có thể suy đoán?
Chu Sơn Nguyệt lắc đầu, nhưng mà, bên ta mới sử dụng thần thức thời điểm, phát hiện vị thánh nhân kia tại một chỗ tư thuộc bên trong, có lẽ, vị thánh nhân kia là ẩn cư lần này tu hành.
Đại Ni trầm mặc.
Huyên Nhi, ngươi chân quyết định ở chỗ này hóa phàm?
Chu Sơn Nguyệt dò hỏi.
Ừm, sư phụ, ta quyết định tốt.
Đại Ni nhìn xa xa thôn, mênh mông trường sinh, bây giờ trở về, cũng tốt báo đáp cha mẹ ta sinh ta, dưỡng ta tri ân.
Ngươi thật không phải vì cái nào đó tiểu tử.
Chu Sơn Nguyệt khẽ môi câu lên.
Sư phụ, ngươi nói cái gì đó, ta trở về chỉ là nghĩ làm bạn cha mẹ ta trăm năm.
Đại Ni lập tức cúi thấp đầu, gương mặt dần dần hiện lên hai vệt đỏ nhạt.
Mà lại, nhiều năm như vậy, chỉ sợ hắn cũng lấy vợ sinh con.
Chu Sơn Nguyệt lắc đầu, trong lòng thở dài, cũng tốt, ở chỗ này hóa phàm, càng có lợi hơn ngươi càng ngộ, trước đó ta còn muốn làm ngươi hộ đạo giả. Bây giờ thôn này có vị thánh nhân kia thủ hộ, có lẽ đây chính là ngươi cơ duyên tạo hóa.
Sư phụ, ngươi không đổi ta trở về nhìn xem.
Đại Ni không ngừng nói.
Không được, ta hồi lâu không có về Thiên Huyền Môn, vẫn là phải trở về nhìn xem.
Chu Sơn Nguyệt đúng tay khẽ vuốt Đại Ni khuôn mặt trắng đoán, sư tổ ngươi đưa cho ngươi vật phẩm, nhớ kỹ cất giữ tốt, thời điểm then chốt có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi.
Sư phụ, ta minh bạch.
Đại Ni khẽ dạ.
6.
Nhà thôn trưởng. Bộ Phàm nhàn nhã nằm ở dưới cây đào đọc sách, Tiểu Lục Nhân ghé vào bên giếng nước nhìn cá, Tiểu Bạch lư ở một bên ngủ gật.
Sư phụ, ta vừa rồi giống như cảm giác có người tại nhìn chúng ta.
Tiểu Lục Nhân nâng lên đầu nhỏ, nhìn về phía Bộ Phàm nói:
"Không có việc gì."
Kỳ thật cái kia đạo thần thức, Bộ Phàm cũng cảm ứng được, nhưng hắn không lo lắng chút nào, hết thảy có Ngô Huyền Tử.
Quả nhiên, cái kia đạo thần thức chỉ là quét qua liền biến mất, chỉ sợ Ngô Huyền Tử hẳn là ra tay.
Dù sao, dám nhìn trộm đại lao tư ẩn, đây không phải là muốn chết sao?
6.
Mà lúc này, đối với ca lạp thôn biến hóa, Đại Ni có chút lạ lẫm lại có chút quen thuộc. Trong đất làm việc các hán tử cũng chú ý tới Đại Ni, nhao nhao nghiêng đầu nhìn lại.
Cô nương này là ai?
Như thế nào chưa thấy qua? Chẳng lẽ là trấn trên tiểu thư?
Các ngươi không cảm thấy cô nương này có chút quen mắt, giống như bốn?
Giống cái kia ai?
Không trách các hán tử hội nghị luận, mà là Đại Ni dáng dấp quá mức kinh diễm.
Một bộ váy dài trắng, như mực sợi tóc theo gió phất phơ, tu mi bưng mũi, tựa như từ vẽ bên trong đi ra tới tiên nữ. Càng quan trọng chính là cô nương này vậy mà hướng bọn họ mỉm cười, cười đến trong lòng bọn họ đều phải hòa tan.
Ngươi là Đại Ni?
Lúc này, có vị kéo giỏ giao phụ nhân đi lên trước, quan sát tỉ mỉ Đại Ni.
Là ta, Nhi Thẩm.
Đại Ni ôn nhu cười nói.
Thật đúng là ngươi a, ngươi trở nên liền thím đều nhanh nhận không ra, khó trách chuyện xưa thường nói, nữ đại mười tám biến.
Lý Nhị tức phụ rất là nhiệt tình quen thuộc.
Mẹ ngươi cũng không có thiếu nhắc tới ngươi, ngươi bây giờ trở về, bọn hắn khẳng định cao hứng hỏng.
Ừm, ta cũng muốn bọn hắn.
Đại Ni cùng Lý Nhị tức phụ còn nói trong chốc lát lời nói, liền hướng trong nhà phương hướng đi đến.
Trên đường đi,
Đại Ni đều rất khách khí cùng các hương thân chào hỏi.
Rất nhanh, Đại Ni về thôn sự tình trong thôn nhanh chóng truyền ra.
6.
Đại Ni nhà.
Lý Triệu thị trong sân cho gà ăn.
Đại Ni mẹ nàng, có chuyện tốt.
Có chuyện tốt.
Đồng nhiên, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó, một cái mập mạp phụ nhân chạy vào.
Có chuyện tốt gì?
Thấy là quen thuộc tỉ muội, Lý Triệu thị cười nói.
Là nhà ngươi Đại Ni trở về.
Cái kia mập mạp phụ nhân thở vân tức giận nói.
Bành.
Lý Triệu thị trên tay chậu gỗ rớt xuống đất, trong chậu gỗ gà ăn vung đầy đất.
Ngươi không có gạt ta a, Đại Ni trở về rồi.
Lý Triệu thị cũng không đoái hoài nhiều như vậy, nắm chắc mập mạp phụ nhân tay.
Ta nào dám lừa ngươi a, nhà ngươi Đại Ni thật trở về.
Cái kia mập mạp phụ nhân cũng lý giải Lý Triệu thị tâm tình.
Vậy nàng ở đâu?
Lý Triệu thị vội vàng nói.
Bây giờ cùng người trong thôn chào hỏi, ta trước hết tới cùng ngươi nói một chút.
Cái kia mập mạp phụ nhân cười nói.
Quá tốt rồi, quá tốt rồi.
Lý Triệu thị toàn thân run rẩy.
Nương.
Lại tại lúc này, một cái như chuông bạc âm thanh truyền đến.
Lý Triệu thị dương mắt nhìn lại,
liền gặp một cái tựa như họa trung tiên tử cô nương đứng ở trước cửa.
Người là Đại Ni.
Lý Triệu thị vươn tay, nhưng lại rút tay về.
Cứ việc trước mắt cô nương mặt mày cùng Đại Ni giống nhau đến mấy phần, nhưng nàng vậy mà nhất thời có chút không dám cùng Đại Ni nhận nhau.
Nương là ta là Đại Ni, ta trở về.
Đại Ni hốc mắt ở mức đỏ, bước nhanh về phía trước, nắm chặt Lý Triệu thị tay.
Trở về liền tốt, trở về liền tốt.
Lý Triệu thị nước mắt đều rơi xuống, ôm Đại Ni.
Làm cho ta đều nghĩ tới ta nương.
Một bên mập mạp phụ nhân cầm ra khăn lau lau nước mắt.
6.
Hàn huyên một phen sau, trở lại trong phòng.
Nương, trong nhà những năm này còn tốt chứ?
Đại Ni ngồi tại trước bàn hỏi thăm tình huống trong nhà.
Tốt, tốt đây, bây giờ trong nhà cũng có địa, năm ngoái, nhà chúng ta dựa vào cái kia ruộng lúa nuôi cá kiếm không ít bạc, còn có ngươi nhị muội đến Thượng Hà thôn.
Ngươi nhị muội nhà chồng nhân khẩu đơn giản, gia cảnh không tệ, ngươi tam muội đến trong trấn, ngươi tam muội phu là mở tiệm tạp hóa, ngươi tiểu muội trong thôn tư thuộc đọc sách. Đại Ni yên tĩnh nghe Lý Triệu Thị nói dông dài, nhưng nghe gặp tiểu muội tại tư thuộc đọc sách, hơi nghi hoặc một chút. Bình thường tư thuộc cũng sẽ không thu nữ đệ tử. Nương, thì ta đâu? Đột nhiên, một cái thanh tú thiếu nữ vọt vào. Tiểu Ni. Đại Ni đứng người lên, cười nói. Đại tỷ, ta rất nhớ ngươi. Tiểu Ni lập tức nhào tới, ôm lấy Đại Ni. Đều là đại cô nương, còn cùng hài tử một dạng như thế dính người. Nhìn xem so với mình thấp một cái đầu muội muội, Đại Ni đưa thay sờ sờ Tiểu Ni đầu, cười nói. Tại đại tỷ trước mặt, ta chính là hài tử. Tiểu Ni đầu tựa vào Đại Ni trước ngực hai đoàn, cọ sát, thật là ấm áp, thật thoải mái. Thật không xấu hổ, tỷ ngươi mới trở về không bao lâu, nước đều không uống một ngụm, ngươi liền quấn lấy nàng. Lý Triệu Thị khiển trách. Tỷ là tiên nhân lại không cần uống nước. Tiểu Ni bĩu môi phản bác. Đại Ni lắc đầu, ta bây giờ không phải tiên nhân, ta trước đó vài ngày, trên tu hành xảy ra vấn đề, bây giờ một điểm tu vi cũng không có. Lý Triệu Thị cùng Tiểu Ni ngây người. Không có việc gì, không phải tiên nhân cũng không phải là tiên nhân, chỉ cần trở về liền tốt. Lý Triệu Thị nhẹ giọng an ủi. Trước kia, đối với Đại Ni có thể trở thành tiên nhân, Lý Triệu Thị là rất cao hứng. Nhưng theo thời gian trôi qua, mấy năm chưa hẳn có thể nhìn thấy nữ nhi một mặt, lại thêm, Tống Viên ngoại con trai độc nhất Tống Tiểu Xuân bị người đánh cho gần chết đưa về, nàng nói không lo lắng Đại Ni là giả. Chương 161, tu hành có trợ giúp phát dục. Sáng sớm hôm sau, Bộ Phàm đem trong phòng một chút quần áo đệm chăn cầm tới trong viện phơi, Tiểu Lục Nhân trong phòng quét dọn. Thôn trưởng, không tốt. Tống Lại Tử vội vã chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì, vội vã như vậy? Bộ Phàm run lên trên tay quần áo sau, đem hắn treo ở trên cây trúc. Đại Ni trở về. Tống Lại Tử thở hổn hển nói. Đại Ni trở về rồi. Bộ Phàm có chút ngoài ý muốn. Trước đó hảo hữu tin tức nhắc nhở Đại Ni du lịch Hồng Trần ấy nhỉ, chẳng lẽ là vừa vặn du lịch đến thôn bên này? Mà lại, hôm qua cái kia đạo thần thức hẳn là cùng Đại Ni có quan hệ. Đại Ni trở về là chuyện tốt, ngươi như thế nào hô không tốt rồi. Thôn trưởng, ngươi không biết Đại Ni là bị tiên môn đuổi ra ngoài, tựa như là cái gì tu hành xảy ra vấn đề. Này tiên nhân thật mẹ hắn không phải nơi tốt, Tiểu Xuân bị đánh cho tàn phế tiễn đưa trở về, bây giờ Đại Ni cũng xảy ra vấn đề gì? Tống Lại Tử có chút tức giận, cũng mặc kệ cái gì tiên môn không tiên môn, một trận chửi loạn. Chờ một chút, làm sao ngươi biết? Bộ Phàm ngơ ngẩn. Bây giờ đoàn người đều đang nói việc này đâu, rất nhiều người đều đi Đại Ni nhà, liền vợ ta cũng đi, ta nhìn thôn trưởng ngươi nhà rời thôn Tử Viễn, liền chạy tới nói cho ngươi việc này. Tống Lại Tử là Bộ Phàm trong thôn hai mắt, mặc kệ trong thôn đại sự vẫn là việc nhỏ đều sẽ ngay lập tức chạy tới cùng hắn báo cáo. Ừm, việc này ta biết. Bộ Phàm trong lòng nghi ngờ. Đại Ni về thôn sẽ không phải cùng cái kia cái gọi là hóa phàm có quan hệ a? 6. Đại Ni nhà. Bây giờ, vây đầy không ít hương thân. Liền lao thôn trưởng Vương Trương Quý, cùng một đám tộc trưởng cũng tới hỏi thăm tình huống. Nghe nói Đại Ni bây giờ biến thành phàm nhân, không thể lại tu luyện, trong lòng bọn họ không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận. Phải biết thôn xóm bọn họ thật vất vả ra hai tên tiên nhân, cái cuối cùng tàn trở về, một cái biến thành không thể tu luyện phàm nhân. Có lẽ lúc trước tiểu thôn trưởng không có bái nhập tiên môn là chính xác. Bây giờ, không ít các hương thân cùng lao thôn trưởng Vương Trường Quý đều toát ra như thế một cái ý nghĩ. Nếu là lúc trước tiểu thôn trưởng thật bái nhập tiên môn, vậy bọn hắn Ca Lạp thôn chắc chắn sẽ không biến thành bây giờ tốt như vậy. 6. Đại Ni, ngươi thế nào còn cùng các hương thân nói ngươi không thể tu hành sự tình? Đại Ni cha mẹ thật vất vả đuổi đi các hương thân, trở lại trong phòng, Lý Triệu Thị không hiểu nhìn về phía Đại Ni. Cha, mẹ, về sau đại tỷ muốn thường tại trong thôn ở, các hương thân sớm muộn sẽ biết, sớm biết, không bằng nói sớm ra ngoài, miễn cho các hương thân đoán tới đoán đi, đúng hay không à, đại tỷ? Tiểu Ni đem đầu tựa ở Đại Ni bả vai, một bộ lấy lòng bộ dáng nói. Biết ngươi thông minh. Đại Ni cười cười, hôm nay như thế nào không cần đi tư thục đọc sách. Còn không có khai giảng đâu. Bây giờ tư thục tất cả đều bận rộn chiêu sinh, tối thiểu muốn chờ một tháng mới khai giảng. Tiểu Ni hồi đáp. Nguyên lai dạng này, Tiểu Ni, các ngươi tư thục bên trong là không phải có vị bốn. Dung mạo có chút hòa ái họ Ngô láo giả. Đại Ni nghĩ đến cái gì, chần chờ nói. Ngươi nói là Ngô phu tử đi. Nói chuyện không phải Tiểu Ni, mà là một bên Lý Triệu Thị. Nương. Ngươi cũng nhận biết vị kia Ngô phu tử. Đại Ni hơi kinh ngạc. Trong thôn có ai không biết ta, năm mới thời điểm, chúng ta còn cùng Ngô phu tử bái qua năm, này Ngô phu tử cũng là người đáng thương, cả đời không vợ không con. Lý Triệu Thị thở dài. Người đáng thương? Đại Ni không biết nên nói cái gì. Đường đường đại ngụy vương triều thánh nhân vậy mà lại bị người cho rằng là người đáng thương. Đại tỷ, ngươi không phải hôm qua mới trở về sao? Tại sao biết chúng ta Ngô phu tử? Tiểu Ni nghi ngờ nói. Ta cũng là hôm qua ngồi xe ngựa khi đi tới nghe nói. Đại Ni trầm mặc một lát, giải thích nói. Vị thánh nhân kia ẩn cư ở đây là một vị không có tiếng tăm gì phu tử, nàng tự nhiên sẽ không ngốc ngốc vạch trần. Tiểu Ni, ngươi cùng vị kia Ngô phu tử rất quen sao? Quen à, Ngô phu tử người vừa vặn rất tốt, thường xuyên sẽ cho chúng ta lên lớp, sẽ còn cùng chúng ta đánh cờ. Tiểu Ni hưng phấn nói. Vậy ngươi về sau phải hảo hảo nghe Ngô phu tử. Đại Ni nhuẩn miệng cười. Tiểu muội có thể để cho một vị thánh nhân chỉ điểm dạy bảo, có lẽ cũng là một loại tạo hóa. Mà lại, loại này tạo hóa, tại rất nhiều người xem ra là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Đại tỷ, cười lên thật đẹp a. Tiểu Ni đều nhìn ngây người, si ngốc nói một câu. Ngươi nhà đầu này. Đại Ni dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhấn một chút Tiểu Ni cái chán.
Cha, mẹ, ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói.
Cùng nương khách khí cái gì, có cái gì nói chính là.
Đối với Đại Ni, Lý Triệu Thị thế nhưng là đau lòng cực kỳ.
Trước kia nghèo, Đại Ni từ nhỏ hiểu chuyện, không ít giúp trong nhà làm việc, còn không có qua một ngày ngày tốt lành, về sau, trong nhà tốt, cũng là nhờ Đại Ni phúc. Ta về sau sẽ trong thôn sinh hoạt, một mực ở trong nhà không tốt, muốn làm cái nữ hộ, dọn ra ngoài ở.
Đại Ni suy nghĩ một lúc, đem ý nghĩ nói ra.
Người đứa nhỏ này nghĩ như thế nào?
Vừa mới trở về, liền nghĩ dọn ra ngoài rồi.
Lý Triệu Thị nắm chắc Đại Ni tay.
Đúng vậy à, đại tỷ, trong nhà địa phương lớn, ngươi làm gì muốn dọn ra ngoài à, ngươi có phải hay không lo lắng người trong thôn nói xấu?
Tiểu Ni từ nhỏ đã thông minh, một chút liền nghĩ đến Đại Ni bận tâm cái gì.
Đại tỷ, trước kia là cao cao tại thượng tiên nhân, bây giờ biến thành phàm nhân trở về, khẳng định sẽ có một chút lời đàm tiếu.
Đại Ni trầm mặc không nói.
Kỳ thật, tựa như Tiểu Ni nói như vậy, nàng sợ hãi bởi vì nàng sự tình, phụ mẫu lại nhận liên lụy.
Sư tổ của nàng chính là như vậy, đã từng là trong gia tộc thiên tư chắc tuyệt hạng người,
nhưng hóa phàm sau, về đến gia tộc, đã từng những cái kia sùng bái sư tổ, ngưỡng vọng sư tổ người đổi thành từng cái trào phúng, vắng vẻ, ức hiếp.
Đã từng kính trọng sư tổ trưởng bối đối sư tổ thờ ơ,
liền sư tổ phụ mẫu huynh đệ cũng đối sư tổ đủ kiểu chỉ trích.
Cứ việc khi đó sư tổ là Vân Đạm Phong khinh kể ra hóa phàm sau chuyện cũ, nhưng Đại Ni nghe được lại là thấu xương lanh ý.
Xử lý nữ hộ như cái gì lời nói?
Trong thôn cho tới bây giờ liền không nghe nói nhà ai xử lý nữ hộ.
Lại tại lúc này, một mực trầm mặc không nói Lý Phụ Đằng một chút đứng người lên, số mặt, trong nhà không thiếu một mình ngươi, ngươi muốn ở bao lâu cũng được, đừng quản những cái kia lời đàm tiếu.
Đại Ni hốc mắt đỏ lên.
Cha chính là như vậy một người.
Cùng nương khác biệt, nương cái gì đều viết lên mặt, mà cha lại là nghiêm túc thật trọng, luôn là tấm một gương mặt, nhưng nàng rõ ràng cha là quan tâm nhất yêu thương nàng nhóm tỉ muội.
Đúng vậy a, đại tỷ, ngươi liền ở trong nhà, ta xem ai dám nói nhàn thoại.
Tiểu Ni chống nạnh, ưỡn ngực, ai dám nói xấu, ta liền nói cho thôn trưởng nghe.
Đại Ni phốc thử một tiếng, cười.
Tối thiểu cùng sư tổ so sánh, nàng có thương nàng yêu nàng phụ mẫu, còn có kính yêu nàng muội muội.
Có người hay không ở nhà?
Lại tại lúc này, bên ngoài truyền tới một thanh âm êm ái.
Ta đi xem một chút.
Tiểu Ni xông ra bên ngoài, Minh Châu tỷ, ngươi tại sao tới đây rồi?
Ta đây không phải nghe nói Đại Ni trở về, liền đến nhìn xem.
Chu Minh Châu dẫn theo hộp quà cùng Tiểu Ni cùng một chỗ từ bên ngoài đi vào trong nhà.
Vừa vào nhà,
Chu Minh Châu ánh mắt rất nhanh liền chú ý tới trong phòng cái kia bóng hình áo trắng xinh đẹp, không khỏi nhìn ngây người.
Ngũ quan xinh xắn,
đôi môi đỏ thắm,
thổi qua liền phá ra thịt.
Bất quá, nàng ánh mắt vô ý thức rơi vào Đại Ni trước ngực hai đoạn, nuốt một cái ít hầu.
Chẳng lẽ tu hành có trợ giúp bốn?
Phát dục.
Dù sao, Đại Ni trước kia thân thể thế nhưng là khô cằn.
Chương 162, đó là cái gì?
Minh Châu, ngươi tới thì tới, như thế nào còn mang đồ vật tới?
Thấy là Chu Minh Châu, Lý Phụ cùng Lý Triệu Thị vội vàng tiến lên đón lấy.
Đây không tính là cái gì.
Chu Minh Châu lấy lại tinh thần, cười cười, Đại Ni, đã lâu không gặp.
Ngươi là?
Minh Châu tỷ.
Đại Ni chần chờ một chút.
Là ta, có phải hay không không nhận ra ta rồi?
Chu Minh Châu cười nói.
Xác thực, Minh Châu tỷ ngươi biến xinh đẹp.
Đại Ni gật gật đầu, đều là một cái trong thôn cô nương, hoặc nhiều hoặc ít đều có gặp nhau, nhưng nàng trong ấn tượng Chu Minh Châu là cái mập mạp tiểu cô nương.
Nào có ngươi xinh đẹp a?
Chu Minh Châu cũng không cảm thấy mình là tại khiêm tốn, nàng đánh đáy lòng thật sự cảm thấy Đại Ni là nàng gặp qua tất cả đại gia khuê tú bên trong đẹp nhất người.
6.
Hàn huyên một phen sau,
Lý Phụ cảm thấy một cái đại lao ra không tốt ở chỗ này, liền có việc ra ngoài. Tiểu Ni đi phòng bếp đun nước pha trà, Lý Triệu Thị đi lấy bánh ngọt đi ra.
Đại Ni, ta nghe nói ngươi không thể tu luyện là thế nào một chuyện.
Gặp trong phòng chỉ có hai người, Chu Minh Châu quan tâm nói.
Trên việc tu luyện xảy ra vấn đề.
Đại Ni dùng trước đó lý do trả lời.
Vấn đề gì?
Chu Minh Châu sốt ruột nói.
Đại Ni không nghĩ tới Chu Minh Châu sẽ tiếp tục truy vấn, dù sao, phàm nhân đối với tu hành giới sự tình cũng không hiểu rõ.
Nói như thế nào đây?
Trong vòng một đêm, tu vi đột nhiên biến mất, về sau muốn tu luyện cũng vô pháp tu luyện.
Đại Ni suy nghĩ một lúc hồi đáp.
Trong vòng một đêm, tu vi biến mất.
Chu Minh Châu sờ cằm một cái, "Đại Ni, ngươi ngẫm lại xem tại tu vi biến mất trước đó, ngươi có hay không thu được một cái giới chỉ?"
"Vẫn là ngọc bội."
"Này có quan hệ sao?"
Đại Ni nghi hoặc.
"Có quan hệ, mà lại rất có quan hệ."
Chu Minh Châu vẻ mặt thành thật.
"Giới chỉ không có, ngọc bội ngược lại là có một khối."
Đại Ni đem treo ở cổ hình tròn ngọc bội lấy ra ngoài.
Quả nhiên không sai.
Nhìn xem viên kia hình ngọc bội, Chu Minh Châu con mắt đều tỏa sáng.
"Nàng liền nói đi,
nữ tần tu tiên nữ chính làm sao có thể đột nhiên tu vi biến mất?"
Nếu như nàng không có đoán sai, Đại Ni tu vi vô cùng có khả năng bị khối ngọc bội này hấp thu.
Mà khối ngọc bội này bên trong hoặc là ẩn giấu vị lao nãi nãi, hoặc là có linh tuyển không gian.
Đừng hỏi nàng làm sao biết.
Tiểu thuyết đều như thế viết.
Cái gì không sai?
Gặp Chu Minh Châu một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Đại Ni khó hiểu nói.
Đại Ni, nghe lời của ta, khối ngọc bội này ngươi hảo hảo thu lại, này sau này sẽ là ngươi cuồng tránh khốc huyễn treo tạc thiên mở ra.
Chu Minh Châu ngữ trọng tâm trường nói.
Đại Ni, 6.
Cái gì cuồng cái gì nổ?
Rõ ràng từng chữ nàng đều biết. Nhưng liền cùng một chỗ nàng ngốc.
Ngươi bây giờ nghe không hiểu không quan hệ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ,
cường giả con đường là chú định cô độc lữ hành, trên đường không thể thiếu chất vấn cùng chế giễu, nhưng tương lai ngươi sẽ chứng minh đây là ai thời đại. Chu Minh Châu vô vô Đại Ni bả vai, nhớ kỹ 30 Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn nữ tử nghèo. Đại Ni, ngạc nhiên. Còn có, mấu chốt nhất, tuyệt đối đừng cùng cái gì thánh tử, cái gì hoàng tử, cái gì ma tử yêu đương, ngươi đã nói tốt tu hành, ngươi tỉnh ta thích, đây coi là cái quỷ gì a? Chu Minh Châu trùng điệp vỗ một cái trên bàn, một bộ rất tức giận bộ dáng. Ừm. Đại Ni vô ý thức gật đầu, thực sự là nàng căn bản không biết Chu Minh Châu nói cái gì à. Này mới đúng. Chu Minh Châu mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, tác phường còn có việc, ta liền không nhiều chờ đợi, đúng, ngàn vạn muốn giữ gìn kỹ ngọc bội kia. Ừm, ta biết, nếu không nhiều ngồi một hồi. Đại Ni đứng người lên. Không cần. Chu Minh Châu khoát khoát tay, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Ngươi chỉ nghe đến ta nước hoa, lại không nhìn ta mồ hôi, ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta có ta tác phong. Ngươi phủ định ta bây giờ, ta quyết định tương lai của ta. Ngươi có thể khinh thị thân phận của ta, không xứng nắm giữ, nhưng ta không quan tâm. Ngộng tưởng là chú định cô độc lữ hành, trên đường không thể thiếu chất vấn cùng chế giễu, nhưng vậy thì thế nào? Dù là mình đầy thương tích, cũng muốn sống được xinh đẹp. Ta là Chu Minh Châu, ta vì chính mình đại ngôn. Nhìn qua bóng lưng kia, Đại Ni đem ngọc bội cầm trên tay, trong mắt nghi hoặc lóe lên. Khối ngọc bội này cũng không phải là đơn giản ngọc bội, mà là sư tổ của nàng chuyên môn vì nàng luyện chế pháp khí, bên trong ngưng tụ sư tổ một tầng tu vi, chỉ cần mặc niệm khẩu quyết, liền có thể thôi động. Thôi động sau, nàng liền nắm giữ sư tổ một tầng tu vi. Nhưng Chu Minh Châu là thế nào biết ngọc bội kia không đơn giản? 6. Lý Triệu Thị đang đem bánh ngọt mang tới, gặp Chu Minh Châu muốn ly khai, liền lên tiếng giữ lại, nhưng bị Chu Minh Châu cự tuyệt. Vừa rồi Minh Châu cùng ngươi nói cái gì? Lý Triệu Thị nhìn về phía Đại Nhi, nghi ngờ nói. Ta cũng không rõ ràng. Đúng, nương, ta nhớ được Minh Châu tỷ tính tình trước kia không phải như vậy. Đại Nhi nhìn về phía Lý Triệu Thị. Lời này liền nói tới lời nói lớn. Lý Triệu Thị liền đem Chu Minh Châu bị từ hôn tìm chết sự tình nói ra, mà lúc này Tiểu Nhi cũng đúng lúc bưng lấy nước trà đi vào. Về sau, Minh Châu tính tình liền thay đổi, nghĩ đến là chết qua hai lần, nghĩ thông suốt một chút chuyện. Lý Triệu Thị cảm khái nói. Đúng vậy a, nếu không phải là thôn trưởng, Minh Châu tỷ chết sớm hai về. Tiểu Nhi phụ hòa nói, bây giờ Minh Châu tỷ là chúng ta tư thục bên trong phu tử. Minh Châu tỷ cũng tại tư thục làm phu tử. Đại Nhi ngạc nhiên. Đúng à, bất quá Minh Châu tỷ rất ít tới tư thục giờ học, hơn nữa còn chỉ dạy chúng ta cô nương ra một chút sinh lý thưởng thức. Tiểu Nhi gật đầu nói. Sinh lý là cái gì? Đại Nhi không hiểu liền hỏi. Chính là cái kia. Tiểu Nhi khuôn mặt hưu một chút đỏ, túi thấp đầu, đùa bỡn tay nhỏ. Cái nào? Đại Nhi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chính là cái này. Tiểu Nhi lập tức ghé vào Đại Nhi bên thai nói nhỏ vài câu. Như thế nào cái này cũng giáo? Đại Nhi khuôn mặt trắng nõn cũng hưu một chút đỏ, hơn nữa còn là đỏ đến chỗ cổ. Tư thục giáo cái gì? Lý Triệu Thị không biết hai cái khuê nữ nói cái gì thì thầm. Nương, ta mang đại tỷ đi bái phòng thôn trưởng. Tiểu Nhi rất có ánh mắt lôi kéo Đại Nhi trốn tầm thường ra cửa. Này hai nha đầu, gặp hai khuê nữ cảm tình tốt như vậy, Lý Triệu Thị không khỏi cười. 6. Trên đường đi, Đại Nhi gặp phải không ít các hương thân. Những này các hương thân rất hữu hảo hướng nàng chào hỏi, còn có quen biết hỏi các nàng muốn đi đâu, Tiểu Nhi đều sẽ trả lời đi bãi phòng thôn trưởng. Nhìn qua hai tỷ muội đi xa bóng lưng, không ít các hương thân mặt lộ vẻ tiếc hận. Tỷ, ngươi nhìn các hương thân đối ngươi có phải hay không giống như trước đây? Cho nên, ngươi không cần lo lắng trong thôn sẽ có cái gì lời đàm tiếu. Tiểu Nhi nói. Đại Nhi tự nhiên cũng có thể cảm nhận được chung quanh các hương thân hảo ý, loại này hảo ý là xuất phát từ nội tâm. Chúng ta là có mơ ước góc. Đồng nhiên, từng cái tiếng hò hét truyền đến. Lại tử thúc lại tại rèn luyện, đại tỷ, chúng ta đi nhanh lên, miễn cho âu ngươi con mắt. Tiểu Ni nâng chán, tranh thủ thời gian lôi kéo Đại Ni liền đi. Đại Ni mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là quay đầu nhìn sang. Xa xa liền nhìn thấy một đám ở Trần Hán Tử tại cái kia chạy nhanh. Chương 163, gặp mặt. Tống lại tử mắt sắc, một chút liền nhìn thấy Đại Ni hai tỷ muội, liền cùng một đám huynh đệ nói một tiếng sau, đồng nhiên hướng nàng hai lao đến, giơ lên một trận bụi đất. Lần này muốn đi cũng đi không được. Tiểu Ni thấy thế, nhún nhún vai, ghé vào Đại Ni bên tai nhẹ giọng nói nhỏ. Đại Ni lơ đễnh. Đây không phải Tiểu Ni cùng Đại Ni sao, các ngươi đây là muốn đi đâu? Tống lại tử chạy tới chào hỏi. Lại tử thúc, ta muốn dẫn tỷ ta đi bái phòng thôn trưởng. Tiểu Ni trả lời. Nguyên lai là muốn đi nhà thôn trưởng a. Tống lại tử một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ánh mắt sau một khắc rơi vào Đại Ni trên người. Lại tử thúc. Gặp Tống lại tử nhìn qua, Đại Ni lễ phép vân an. Ha ha, vợ ta nói với ta dung mạo ngươi tặc đẹp mắt, ta còn không tin, bây giờ ta tin, thế này sao lại là đẹp mắt ta? Đây quả thực là tiên nữ a. Tống lại tử cởi mở cười to. Đa tạ lại tử thúc khích lệ. Đại Ni nhàn nhạt cười một tiếng, trong lòng đối Tống lại tử biến hóa hơi có chút giật mình. Tại trong ấn tượng của nàng, Tống lại tử xem ra tặc mi thử nhãn, cho người cảm giác chính là người này không phải người tốt. Đương nhiên, bây giờ nhìn lại cũng có chút tặc mi thử nhãn. Bất quá, thời khắc này Tống lại tử ánh mắt thanh tịnh chính trực, nói chuyện cởi mở hào khí, cùng cái kia lén lén lút lút, luôn là bò người góc tường cái kia Tống lại tử hoàn toàn khác biệt. Ta nói lại tử thúc, các ngươi chạy bộ liền chạy bộ, làm gì luôn là hai tay để trần a. Một bên Tiểu Ni chống nạnh, nhịn không được nhà danh nói. Tiểu Ni, ngươi liền không hiểu, là hán tử liền muốn đột hiển mị lực của mình. Tống Lại Tử lập tức tại Đại Ni cùng Tiểu Ni trước mặt biểu hiện ra hắn cái kia khôi ngô hữu lực cánh tay. Đại Ni ngơ ngẩn, Tiểu Ni nắm đấm nắm chặt, cái trán toát ra gân xanh, cút. Bành! Một cái bay đạp, trực tiếp đem Tống Lại Tử đá bay ra ngoài. "Tỷ, chúng ta vẫn là đi đi." Tiểu Ni cũng không nhìn tới Tống Lại Tử, lôi kéo Đại Ni liền đi. "Không có sao chứ?" Đại Ni miệng nhỏ khẽ nhếch, hiển nhiên là bị Tiểu Ni ra tay bị dọa cho phát sợ. "Không có việc gì, Lại Tử thúc trước kia thường đi chúng ta tư thuộc bị đánh, ra giày đây." Tiểu Ni không thèm quan tâm, nhưng vẫn là hướng sau lưng Tống Lại Tử khoát khoát tay, "Lại Tử thúc, chúng ta còn muốn đi bái phòng thôn trưởng, ngươi liền đi biểu hiện ra chính mình mị lực đi." 6. Nay Tiểu Ni một cước này đạp thật đúng là hung ác. Tống Lại Tử phủi bụi trên người một cái, chớ nhìn hắn bị đá đến thật xa, nhưng thân thể không có chút nào đau. "Tống ca, ngươi có sao không?" Tống Lại Tử một đám huynh đệ chạy tới. "Có thể có chuyện gì a?" Tống Lại Tử khoát khoát tay. "Tống ca, mới vừa rồi cùng Tiểu Ni cùng nhau là Đại Ni sao? Người này dáng dấp cũng đặc biệt mắt." "Đúng a, ta còn chưa từng thấy đẹp mắt như vậy người. Trước kia ta cảm thấy Chu Đông gia đẹp mắt, nhưng cùng Đại Ni như thế so sánh, Chu Đông gia liền kém." Nhìn xem nghị luận ầm ĩ các huynh đệ, Tống Lại Tử khuôn mặt một chút nặng. "Nói quặng lông à, còn không đi chạy bộ, hôm nay không nhiều thôn chạy 10 vòng, cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi." "Ha ha, không muốn a." 6. Một bên khác. "Tiểu Ni, ngươi thân thủ như thế nào biến tốt như vậy rồi?" Đối với Tiểu Ni có thể đem Tống Lại Tử đá bay, Đại Ni trong lòng giật mình không thôi, phải biết Tống Lại Tử nói thế nào cũng là trưởng thành hắn tử. "Là thôn trưởng dạy cho chúng ta, nói là cho chúng ta phòng thân phòng sói dùng." Tiểu Ni nói. "Phòng thân phòng sói?" "Phòng thân, Đại Ni còn có thể lý giải, nhưng này phòng sói là phòng giã ngoại đàn sói ý tứ sao? Nguyên lai là bộ phàm ca dạy các ngươi." Đại Ni vẫn luôn biết bộ phàm rất biết đánh, dù sao năm đó bộ phàm thế nhưng là trong thôn Hải Tử Vương, liền trong thôn tiểu ác bá Tống Tiểu Xuân liền bị bộ phàm đánh sợ. "Đúng vậy à, đại tỷ, ngươi đừng nhìn ta người không lớn, nhưng ta thế nhưng là rất lợi hại, về sau liền để cho ta tới bảo hộ ngươi." Tiểu Ni gương mặt đỏ thắm có chút dương dương tự đắc. "Tốt, về sau ta liền để Tiểu Ni bảo hộ." Đại Ni khỏe môi câu lên một vòng nụ cười. 6. Trên đường đi, Tiểu Ni cùng Đại Ni nói lên rất nhiều trong thôn sự tình, Đại Ni mỉm cười nghe, nhưng xa xa nhìn thấy bộ phàm ca nhà, nội tâm của nàng dâng lên một vòng khẩn trương, nhịp tim cũng không khỏi nhảy lên rất nhanh. "Đại tỷ, chúng ta đi nhanh lên, sắp tới." Xa xa nhìn thấy cây kia cành lá rậm rạp đại cây đào, Tiểu Ni dẫn đầu vào tới, Đại Ni bất đắc dĩ, chỉ có thể theo sát phía sau. 6. Đi tới bộ phàm nhà. Đại Ni liền gặp được một cái ước chừng 4-5 tuổi hài đồng trong sân loay hoay dược thảo, trong lòng đột nhiên ngũ vị tạp trần, nhưng nàng trên mặt vẫn như cũ hiện ra nụ cười nhàn nhạt. "Tiểu Lục Nhân, thôn trưởng có ở nhà không a?" Tiểu Ni cười chào hỏi. "Tại, ta đi gọi ta sư phụ." Tiểu Lục Nhân ánh mắt tại Tiểu Ni bên cạnh Đại Ni trên người nhìn nhiều mấy lần, thực sự là hắn cho tới bây giờ không có nhìn qua đẹp mắt như vậy tỷ tỷ. Sau đó, hắn quay người liền hướng phòng bếp phương hướng chạy tới. "Đại tỷ, vừa rồi đứa bé kia gọi Tiểu Lục Nhân, là đệ tử của thôn trưởng." Tiểu Ni cười giới thiệu nói. "Bộ phàm ca đệ tử?" Đại Ni nghi ngờ nói. "Đúng vậy à, nói lên Tiểu Lục Nhân, hắn còn thật đáng thương, năm đó Tiểu Lục Nhân tới trong thôn thời điểm, đoàn người đều tưởng rằng Lý Lang Trung ở bên ngoài nhi tử." Tiểu Ni liền đem năm đó Lý Lang Trung mang về Tiểu Lục Nhân sự tình nói ra. "Về sau, Lý Lang Trung ra ngoài làm nghề y y, không tiện, liền đem Tiểu Lục Nhân giao phó cho thôn trưởng." Đại Ni nghe vậy trong lòng vậy mà nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cảm thấy buồn cười. Rõ ràng qua nhiều năm như vậy, nàng sớm đã không phải lúc trước cái kia không hiểu thế sự thiếu nữ. Đối với bộ phàm ca, nàng có là cái kia phần lúc mỹ hảo hồi ức. "Đại tỷ, ngươi vừa rồi nhìn thấy Tiểu Lục Nhân thời điểm, có hay không hoài nghi Tiểu Lục Nhân là thôn trưởng hải tử?" Tiểu Ni dùng cánh tay cọ sát một bên Đại Ni. "Đừng có đoán mò." Đại Ni có chút xấu hổ nói. "Không cần cùng ta thẹn thùng nha, ta lại không phải ngoại nhân. Đại tỷ, ta nhưng nói cho ngươi một sự kiện, thôn trưởng đến bây giờ còn không có cưới vợ đâu." Tiểu Ni hạ giọng nói. Đại Ni hơi kinh ngạc. Thế tục không giống tu hành giới, tại tu hành giới, lẻ loi một mình khổ tu trăm năm, ngàn năm có khối người, liền sư phụ nàng, sư tổ cho tới bây giờ vẫn không có đạo lữ. Mà trong thế tục người rất nhiều đều là sớm liền thành gia lập nghiệp, giống bộ phàm ca tuổi tác còn không có thành thần, ở thế tục bên trong sẽ bị xưng là người không vợ. "Đại tỷ, có phải hay không rất giật mình à, kỳ thật thời gian rất sớm, lao thôn trưởng liền muốn để thôn trưởng cưới vợ, đều bị thôn trưởng cự tuyệt." Tiểu Nhi thấp giọng nói, "Ta nghĩ thôn trưởng không cưới vợ, 89/10 là vì đại tỷ ngươi." "Chớ đoán mò." Đại Nhi không cao hứng nhẹ nhàng điểm một cái Tiểu Nhi cái chán. Tiểu Nhi có chút không phục, vểnh lên miệng nhỏ. "Nguyên lai là Đại Nhi cùng Tiểu Nhi a." Lại tại lúc này, một cái nhu hòa giọng nam truyền đến. Đại Ni dương mắt nhìn lại, trong lòng trì trệ. Bây giờ, một người người mặc trường bào màu lam nhạt nho nhã nam tử đi ra. Nho nhã nam tử nụ cười như gió xuân ấm áp, cứ việc trên tay cầm lấy xào rau cái nổi, nhưng không mất phong nhã khí độ. Một bên còn đi theo Tiểu Lục Nhân. Đại Ni lập tức liền biết trước mắt này quen thuộc vừa xa lạ nho nhã nam tử là ai. Chương 164, thiếu gia nhà ta không thấy. Bộ Phàm ca. Là ta. Bộ Phàm gật đầu cười, mấy năm không thấy, Đại Ni biến xinh đẹp. Đại Ni mặt đỏ lên. Người khác ca ngợi nàng, nàng cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng bộ phàm ca ca ngợi nàng, nàng không biết tại sao nhịp tim đột nhiên tăng tốc. "Thôn trưởng, ngươi là đang nấu cơm à?" Tiểu Ni nhìn một chút nhà mình đại tỷ, lại nhìn một chút tiên sinh, trong mắt toát ra một đạo tinh quang.
Đúng vậy a, các ngươi ăn cơm chưa? Nếu như không có, lưu lại ăn bữa cơm rau dưa.
Bộ Phàm cười nói.
Cái kia phiền phức thôn trưởng.
Đại Ni vừa muốn cự tuyệt, lại bị một bên Tiểu Ni đoạt trước nói.
Tiểu Ni, dạng này không tốt lắm đâu.
Đại Ni lôi kéo Tiểu Ni góc áo.
Có cái gì không tốt, thôn trưởng lại không phải ngoại nhân, đúng hay không a, thôn trưởng?
Tiểu Ni nhìn về phía hắn cười nói.
Không sai, Đại Ni, chớ cùng ta không khách khí.
Bộ Phàm lắc đầu, các ngươi vào nhà ngồi một hồi, rất nhanh liền tốt, Tiểu Lục Nhân, ngươi đi chiêu đãi một chút khách nhân.
Thôn trưởng, thì ta nói muốn giúp ngươi bận điệu.
Tiểu Ni trong mắt vẻ giảo hoạt lóe lên, giơ tay lên.
Đại Ni thân thể ngơ ngẩn, sững sờ nhìn xem Tiểu Ni.
Dạng này a, vậy cũng được, cái kia phiền phức Đại Ni ngươi qua đầy hỗ trợ.
Bộ Phàm đồng thời không có cự tuyệt, cười cười, quay người về phòng bếp.
Thì, ngươi còn ngốc đứng làm cái gì, nhanh đi hỗ trợ a.
Tiểu Ni đẩy Đại Ni.
Đại Ni quay đầu nhìn về phía Tiểu Ni.
Chỉ thấy Tiểu Ni làm một cái cổ vũ cô lên thủ thế, trong lòng bất đắc dĩ, nàng như thế nào cảm giác giống như bị tiểu muội cho bán nữa nha.
Tiểu Ni tỷ, vị tỷ tỷ kia là Đại Ni tỷ sao?
Tiểu Lục Nhân nhìn về phía một bên Tiểu Ni nói.
Đúng vậy a, thế nào?
Xinh đẹp đi.
Tiểu Ni lòng tin tràn đầy nói.
Ừm, xinh đẹp.
Tiểu Lục Nhân điểm một cái đầu nhỏ.
Cái kia Tiểu Ni tỷ có chuyện nói cho ngươi.
Tiểu Ni một tay dựng Tiểu Lục Nhân bả vai, cười nói, ngươi cảm thấy để cho đại tỷ của ta làm sư nương của ngươi vừa vặn rất tốt.
Tiểu Lục Nhân, 6.
6.
Trong phòng bếp.
Đại Ni, làm phiền ngươi đem trên bàn thịt cắt thành phiến.
Bộ Phàm ngồi xổm người xuống, hướng lò bên trong châm củi lửa.
Tốt.
Đại Ni lên tiếng, đi tới trước tấm tớt, cầm lấy một bên dao phay, túi đầu cắt thịt, động tác có chút lạnh nhạt.
Đại Ni, ngươi tại tiên môn tu hành nghĩ đến rất ít nấu cơm a.
Thêm hảo củi lửa, trông thấy Đại Ni nghiêm túc cắt thịt bộ dáng, Bộ Phàm cười.
Ừm, luyện khí kỳ thời điểm, đồng dạng đều ăn tích cốc đan, về sau đến trúc cơ kỳ liền có thể tích cốc.
Đại Ni ngại ngùng cười cười.
Cái kia tích cốc đan có phải hay không không có gì hương vị?
Bộ Phàm hiếu kỳ hỏi.
Có thể nói như vậy, mặc dù không có gì hương vị, nhưng ăn một cái tích cốc đan có thể hơn 10 ngày không ăn đồ vật.
Đại Ni nhận đồng gật gật đầu.
Hai người một bên nói đùa, một bên bận rộn.
Đúng, ngươi không thể tu luyện là chuyện gì xảy ra?
Bộ Phàm quay đầu nhìn lại.
Chính là tu luyện thời điểm xảy ra chút vấn đề.
Đại Ni vương phóng đầu, không dám nhìn hắn.
Dạng này à, kỳ thật tu luyện sự tình, ta cũng không hiểu, chỉ cần ngươi người không có việc gì liền tốt.
Bộ Phàm cười nhạt một tiếng. Mặc dù hắn biết rõ Đại Ni là tại hóa phàm, nhưng Đại Ni nếu không muốn nói, vậy khẳng định có nàng nguyên nhân.
Ừm.
Đại Ni đầu rủ xuống đến thấp hơn, tim đập nhanh hơn, gương mặt từng đỏ, nhẹ ừ một tiếng.
Về sau ngươi nếu là có chuyện gì đều có thể tới tìm ta, chớ cùng ta khách khí.
Bộ Phàm cười nói.
Tốt.
Đại Ni ngọt ngào cười, Bộ Phàm ca mãi mãi cũng là như thế ưa thích trợ giúp người.
Ta nghe nói hôm nay rất nhiều người đi nhà ngươi, không có người làm khó ngươi đi.
Bộ Phàm hảo tâm hỏi.
Không có, các hương thân đều rất tốt, còn có rất nhiều thầm thầm an ủi ta.
Đại Ni lắc đầu. Nàng lời này cũng không có nói giả, hôm nay rất nhiều các hương thân nghe nói nàng bị tiên môn đuổi ra sau, đều đến thăm nàng.
Vậy là tốt rồi, thôn chúng ta thiện lương giản dị người vẫn là thật nhiều.
Bộ Phàm cười nói.
Ta cũng là cảm thấy như vậy.
Đại Ni gật gật đầu, ta còn phát hiện trong thôn thay đổi thật nhiều, rất nhiều người cũng thay đổi.
Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy?
Bộ Phàm hiếu kỳ.
Nói như thế nào đây?
Ta tới thời điểm, nhìn thấy lại tử thúc cùng trong thôn trước kia bốn.
Người không tốt tại rèn luyện thân thể.
Đại Ni nói.
Bộ Phàm biết Đại Ni trong miệng người không tốt kỳ thật chỉ là trong thôn trước kia đám kia lưu manh vô lại, bây giờ đều bị tống lại tử cho hồn nắn.
Còn có Minh Châu, nàng cũng thay đổi thật nhiều.
Đại Ni cảm thán nói.
Minh Châu có đi tìm ngươi?
Bộ Phàm thật bất ngờ.
Ừm, nàng còn nói với ta rất nhiều.
Đại Ni gật gật đầu, liền đem Chu Minh Châu đã nói đơn giản báo cho Bộ Phàm nghe.
Cái gì cuồng túm treo tạc tiên?
Cái gì 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây?
Cái gì cường giả con đường là chú định cô độc lữ hành, trên đường không thể thiếu chất vấn cùng chế dễ ước.
Bộ Phàm nghe khỏe miệng có rúm.
Đây là một cái bị văn học mạng hại cô nương a.
Về sau, ta cẩn thận nghĩ, kỳ thật Minh Châu tỷ nói rất có đạo lý, sư tổ ta từng theo ta nói qua, chỉ có tâm trí kiên định người mới có thể về việc tu hành đi được càng xa.
Đại Ni khuôn mặt trắng đoán đặc biệt nghiêm túc.
Tốt a.
Có thể hiểu như vậy cũng là một chuyện tốt.
Mà giờ khắc này,
phòng bếp bên ngoài ngồi xổm hai cái đầu nhỏ tại cái kia thỏ đầu ra nhìn.
Sáu.
Cứ như vậy, đồ ăn bất chi bất giác làm tốt.
Tiểu Ni cùng Tiểu Lục Nhân đem làm tốt đồ ăn đặt tới cây đào phía dưới trên bàn sau, liền ngồi cùng một chỗ ăn cơm.
Thôn trưởng, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật.
Tiểu Ni kẹp lên đồ ăn để vào trong miệng, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Đại Ni, có phải hay không à, đại tỷ?
Ừm.
Đại Ni nhẹ gật đầu, nàng cũng cảm thấy thức ăn trên bàn hương vị rất không tệ, chỉ là vì cái gì có loại cảm giác quen thuộc.
Ưa thích liền ăn nhiều một chút.
Bộ Phàm cười cười, kỳ thật tài nấu nướng của hắn cũng tạm được, nhưng không có đạt tới người khác khen không dứt miệng tình trạng, cho nên 89 phần 10 là Linh Tuyển công lao.
Nghĩ đến đây, ánh mắt không khỏi nhìn Đại Ni liếc mắt một cái, phát hiện Đại Ni đồng thời không có phát hiện đồ ăn trô khác biệt. Xem ra thật đúng là hóa thành phàm nhân.
6.
Thôn trưởng, có ở nhà không?
Lại tại lúc này, một thanh âm truyền đến.
Bộ Phàm dương mắt nhìn lại, liền gặp một cái gã sai vặt bộ dáng người đứng ở trước cửa.
Ta nhớ được ngươi là Tống Tiểu Xuân bên người tiểu trụ, như thế nào lúc này tới tìm ta?
Bộ phàm đứng người lên, đi lên trước. Là ta, tiểu nhân muốn hỏi một chút, thiếu gia nhà ta có hay không tới tìm thôn trưởng ngươi?
Cái kia gã sai vật thần sắc cấp bách nói.
Thiếu gia của ngươi muốn tìm ta?
Bộ phàm nghi hoặc.
Không phải, thiếu gia nhà ta nghe nói đại ni tiểu thư không thể tu luyện sự tình sau, liền nói mau mau đến xem. Nhưng từ hôm nay sớm đi ra ngoài, đến bây giờ, thiếu gia nhà ta cũng còn không có hồi phủ, tiểu nhân đến hỏi qua đại ni tiểu thư người nhà. Bọn hắn nói thiếu gia nhà ta cũng không có đi nhà bọn hắn, tiểu nhân liền tới hỏi một chút thôn trưởng ngươi.
Cái kia gã sai vặt vội vàng nói.
Bộ phàm, 6.
Sáng nay đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có về nhà, càng quan trọng chính là, căn bản không có đi đại ni nhà.
Thôn trưởng, thiếu gia nhà ta thật không có đi tìm ngươi.
Vậy làm sao bây giờ, thiếu gia nhà ta sẽ không phải là bị kẻ xấu bắt cóc rồi a?
Gã sai vặt đều nhanh gấp khóc.
Chương 165, nếu không chúng ta cùng một chỗ.
Bộ phàm ca, chúng ta nếu không ra ngoài tìm xem, nói không chừng tiểu xuân liền tại phụ cận.
Đại Ni nghe nói Tống Tiểu Xuân là vì thăm hỏi nàng mới không thấy, đông nhiên đứng người lên, nàng rõ ràng Tống Tiểu Xuân bị tà tu phế tu vi sự tình. Bây giờ Tống Tiểu Xuân chính là một kẻ phàm nhân.
Tiểu Ni cùng Tiểu Lục Nhân cũng đứng người lên.
Đừng có gấp.
Bộ phàm khoát khoát tay, nhìn về phía cái kia gã sai vặt, ta hỏi ngươi, thiếu gia của ngươi lúc ra cửa có phải hay không mang kiếm đi ra ngoài?
Đúng vậy.
Thiếu gia nhà ta ưa thích luyện kiếm, đồng dạng kiếm bất ly thân.
Gã sai vặt hít mũi một cái, gật gật đầu.
Cái kia không cần nhìn.
Khẳng định là lạc đường.
Chỉ là này hàng chí 10% đặt như vậy sao?
Tại một cái thôn đều có thể lạc đường.
Này thao tác, hắn cũng không phục cũng không được a.
Vậy ngươi không cần lo lắng, ta nghĩ ngươi nhà thiếu gia khẳng định không phải bị kẻ xấu bắt cóc.
Nhìn xem nhanh khóc lên gã sai vặt, bộ phàm vội vàng an ủi.
Thật sự.
Gã sai vặt trong mắt nhiều một vòng hy vọng nhìn xem hắn.
Không sai, nếu như thiếu gia của ngươi thật bị bắt cóc, vậy khẳng định là ngoại nhân cách làm, ngươi ngẫm lại xem thôn cứ như vậy lớn, có ngoại lai người vào thôn, các hương thân làm sao có thể không biết.
Bộ phàm giải thích nói.
Thôn trưởng kia, thiếu gia nhà ta đến cùng đi đâu rồi?
Gã sai vặt không hoảng hốt, dù sao đối với thôn trưởng, hắn vẫn tin tưởng.
Cái này a,
bộ phàm nhất thời có chút không biết nên nói thế nào là tốt.
Chẳng lẽ muốn hắn nói, ngươi thiếu gia chỉ là lạc đường mà thôi, này nói ra cũng phải có người tin a.
Bất quá, việc này có vẻ như cùng hắn có như vậy ném một cái rất quan hệ.
Thiếu gia của ngươi khả năng muốn đi trên núi tìm dược thảo.
Bộ phàm bỗng nhiên linh quang khẽ động, giải thích nói,
tìm dược thảo rồi.
Gã sai vặt ngơ ngẩn.
Không sai, chính là đi tìm dược thảo.
Bộ phàm một mặt chắc chắn nói.
Thế nhưng là thiếu gia nhà ta rõ ràng bàn giao muốn đi nhìn đại ni tiểu thư.
Gã sai vặt sắc mặt chần chờ.
Là đi nhìn đại ni không giả, nhưng ngươi ngẫm lại xem thiếu gia của ngươi có phải hay không nghe nói đại ni xảy ra chuyện sau, rất gấp liền đi ra ngoài.
Bộ phàm hỏi ngược lại.
Ừm.
Gã sai vặt gật đầu.
Cái kia bái phỏng người khác có phải hay không muốn chuẩn bị lễ vật?
Bộ phàm lại hỏi.
Gã sai vặt lại gật đầu.
Vậy ngươi nhà thiếu gia có hay không chuẩn bị lễ vật?
Bộ phàm hỏi lại.
Gã sai vặt lắc đầu.
Cho nên thiếu gia của ngươi vì chuẩn bị lễ vật, liền đi trên núi tìm kiếm một chút dược liệu quý giá, dự định làm lễ vật tặng người.
Bộ phàm một mặt chân thành nói.
Gã sai vật một mặt ngộp bức.
Đầu óc đều bị nhiễu đến mơ mơ màng màng.
Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, trở về hảo hảo nói cho nhà ngươi lão gia phu nhân, để bọn hắn đừng lo lắng, nói không chừng thiếu gia của ngươi hai ngày nữa liền trở lại, liền giống như lần trước.
Bộ phàm vỗ vỗ gã sai vật bả vai, trấn an nói.
Gã sai vật ánh mắt sáng lên.
Đúng a, nhà hắn thiếu gia lần trước liền đi trên núi tìm kiếm dược thảo.
Mà lại những dược thảo kia mỗi một gốc liền có giá trị không nhỏ.
Tốt, thôn trưởng, ta này liền trở về bẩm báo lão gia phu nhân.
Gã sai vật thần tình kích động, cáo từ một tiếng, quay người liền hướng trong thôn chạy tới.
Một bên đại ni cùng tiểu ni một mặt trợn mắt hốt mồm, tiểu lục nhân ngược lại là không có gì biểu lộ, dù sao hắn cùng cái kia Tống Tiểu Xuân lại không quen.
Bộ phàm ca, Tiểu Xuân thật sự là đi trên núi tìm kiếm dược thảo rồi.
Kia có phải hay không gặp nguy hiểm a?
Đại ni chần chờ nói.
Không có việc gì, Tiểu Xuân từ khi lần kia về phía sau thôn, vẫn cổ luyện kiếm pháp. Trên núi giã thu còn không gây thương tổn được hắn.
Bộ phàm biết đại ni lo lắng cái gì, bất quá lấy Tống Tiểu Xuân bây giờ bản sự, trong núi đừng nói qua một đêm, liền xem như sống hết đời cũng sẽ không có việc.
Vậy là tốt rồi.
Đại ni trong lòng hơi hơi giải sầu, đối với bộ phàm ca, nàng từ trước đến nay tin tưởng không nghi ngờ.
6.
Ăn xong cơm tối, đại ni cùng tiểu ni hỗ trợ thu thập bát đũa sau, đứng dậy cáo tử.
Không nhiều ngồi một hồi.
Bộ phàm giữ lại nói.
Không được, bộ phàm ca, ta cùng tiểu ni tại nhà ngươi ăn cơm, còn không có cùng người trong nhà nói. Sớm đi trở về, miễn cho để mẹ ta nhiều nấu ta cùng tiểu ni cơm.
Đại ni lắc đầu.
Vậy thì tốt, hôm nào có rảnh ta đi nhìn ngươi.
Bộ phàm cười nói.
Ừm.
Đại ni ngọt ngào cười.
Về sau, bộ phàm cùng tiểu lục nhân đem đại ni 2 tỷ muội đưa ra ngoài cửa.
Sư phụ, đại ni tỷ trước kia là tu sĩ sao?
Tiểu lục nhân nâng lên đầu nhỏ, nhìn về phía hắn nói.
Đúng vậy a.
Bộ phàm gật đầu cười nói.
Vậy tại sao đại ni tỷ bây giờ liền không thể tu luyện?
Tiểu lục nhân khó hiểu nói.
Không phải là không thể tu luyện, mà là đây cũng là tu luyện một loại.
Bộ phàm dương mắt nhìn cái kia đạo xa xa bóng hình áo trắng xinh đẹp, cười nhạt một tiếng.
Cái gì gọi là đây cũng là tu luyện một loại?
Tiểu lục nhân không hiểu nháy nháy mắt.
Về sau ngươi liền đã hiểu.
Bộ phàm cười sờ lên tiểu lục nhân đầu nhỏ.
6.
Về thôn trên đường.
Tiểu ni chu miệng nhỏ phàn nàn nói, đại tỷ,
vì cái gì không nhiều đợi một hồi a? Đại Ni làm sao không rõ Tiểu Ni tiểu tâm tư, nhẹ nhàng Tiểu Ni cái chán điểm một cái, khẽ cười nói, đừng cho là ta không biết ngươi nha đầu này suy nghĩ gì. Tiểu Ni cười đùa nói, vậy ta suy nghĩ gì, ngươi nói xem. Đại Ni cười một tiếng, lắc đầu không nói. 6. Những tháng ngày tiếp theo, liên quan tới Đại Ni về thôn tiếng nghị luận dần dần giảm nhỏ. Dù sao, có trước đó Tống Tiểu Xuân sự tình, lần này các hương thân nghị luận vẫn tương đối thiếu. Bất quá, đại đa số các hương thân đều vì Đại Ni tức hận. Mà Đại Ni cũng rất nhanh quen thuộc trong thôn sinh hoạt, giúp trong nhà thu dọn nhà vụ nấu cơm. Kỳ thật vừa mới bắt đầu Đại Ni muốn giúp đỡ, Lý Triệu Thị không nguyện ý. Dưới cái nhìn của nàng khuê nữ mặc dù bây giờ không thể tu luyện, nhưng trước kia dù sao cũng là làm qua tiên nhân. Về sau, vẫn là Đại Ni nói hết lời lúc này mới đồng ý. Trong lúc đó, Chu Minh Châu thường xuyên rất nhiệt tình tới cửa bái phỏng, còn thường xuyên hẹn Đại Ni đi ra ngoài đi một chút. Đại Ni cảm thấy dù sao về sau muốn thường tại trong thôn đợi, cũng vui vẻ cùng Chu Minh Châu tương giao. Đại Ni, đây là ta tác phường gần nhất nghiên cứu ra được hoa hồng xà bông thơm, đối da thịt có thể tạo được mỹ dung tác dụng, ngươi nghe nhìn thơm hay không? Bây giờ, Đại Ni nhà, Chu Minh Châu đem một khối xà bông thơm đưa cho Đại Ni. Ừm, rất thơm. Đại Ni ngửi ngửi trên tay xà bông thơm, nhàn nhạt hoa hồng hương tại trong hơi thở quanh quẩn. Ngươi cảm thấy tu sĩ có thể hay không ưa thích những này xà bông thơm? Chu Minh Châu con mắt tỏa sáng. Ta nghĩ ngươi này xà bông thơm tại cấp thấp tu sĩ sẽ rất được hoan nghênh. Đại Ni nhíu mày suy tư nói. Chỉ là cấp thấp tu sĩ a? Cái kia cao giai tu sĩ liền không tắm rửa sao? Chu Minh Châu phàn nàn nói. Cũng biết, chỉ là chúng ta đồng dạng sẽ dùng pháp thuật. Đại Ni giải thích nói. Pháp thuật? Cái kia không có bong bóng tắm tắm rửa là không có linh hồn. Chu Minh Châu chân thành nói. Bong bóng tắm? Đại Ni nghi hoặc. Không sai, đem thân thể ngâm ở xà bông thơm làm ra bong bóng bên trong, phản phất bị vô số bong bóng khẽ hôn vuốt ve, cảm giác kia mỹ diệu vô cùng. Chu Minh Châu vuốt ve gương mặt, say mê tại trong tưởng tượng, một bộ si mê bộ dáng. Thật sao? Đại Ni không biết nên nói cái gì. Đó là đương nhiên, nếu không chúng ta cùng đi tẩy bong bóng tắm, vừa vặn nhà ta có cái bồn tắm rất lớn. Chu Minh Châu một cái dắt Đại Ni hai tay, con mắt đều toát ra hào quang sáng tỏ. Đại Ni, 6. Chương 166, kiếm tiên truyền thừa. Sau 4 ngày, buổi chiều, biến mất 4 ngày Tống Tiểu Xuân cuối cùng là trở về. Nhìn xem Tống Tiểu Xuân trên tay từng bó chân quý dược thảo, mặc kệ là Tống Viên ngoại vợ chồng, vẫn là các hương thân đều cảm thấy Tống Tiểu Xuân là đi trên núi tìm kiếm dược thảo. Con của ta a, ngươi là muốn hủ chết nương a, trong nhà lại không phải không có bạc, ngươi cần phải đi rừng sâu núi thẳm tìm dược thảo sao? Tống Tiền Thị ôm thật chặt ở Tống Tiểu Xuân. Tống Tiểu Xuân một mặt ngượng ngực. Hắn lúc nào đi trên núi tìm kiếm dược thảo rồi? Bất quá, nhìn một chút trên tay từng bó chân quý dược thảo, hắn vậy mà không biết nên giải thích thế nào. Đúng, đem chính sự cấp quên. Nương, ta muốn đi bộ phàm nhà một chuyến. Tống Tiểu Xuân nghĩ đến cái gì, chân thành nói. Ngươi muốn đi nhà thôn trưởng? Tống Tiền Thị nghi hoặc, không phải muốn đi Đại Ni nhà sao? Ừm, ta có việc muốn tìm bộ phàm. Tống Tiểu Xuân gật đầu. Cái kia tiểu trụ tử ngươi cùng thiếu ra đi. Tống Tiền Thị nhìn về phía một bên gã sai vặt, lo lắng Tống Tiểu Xuân lại đi trên núi tìm dược thảo. Ta lại không phải hải tử, không cần người đi theo. Tống Tiểu Xuân nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Tống Tiền Thị yêu cầu, hắn cũng chỉ đành để gã sai vặt theo hắn đi bộ phàm nhà. 6. Dọc theo con đường này, tiểu trụ tử phát hiện thiếu gia nhà mình có một vấn đề, đó chính là đi tới liền đi lại, còn thường xuyên nói hắn mang sai đường, cái này khiến tiểu trụ tử á khẩu không trả lời được. Nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm đi tới nhà thôn trưởng. Bây giờ, bộ phàm cầm lưỡi búa tại đốn tuổi lửa, gặp Tống Tiểu Xuân đến, có chút ngoài ý muốn, trở về, lần này trong núi tìm bao nhiêu dược thảo? Tống Tiểu Xuân nhíu mày. Như thế nào cả đám đều nói hắn đến trên núi tìm dược thảo? Ừm, nhặt không ít. Tống Tiểu Xuân để tiểu trụ tử đem một rổ chân quý dược thảo giao cho tiểu lục nhân. Ngươi đây là đi trên núi ăn cơm rồi. Nhìn xem cái kia một rổ mấy trăm năm tuổi dược thảo, bộ phàm trong lòng cứ việc đã sớm đoán được kết quả, nhưng khi nhìn thấy vật thật, vẫn là sẽ đến một câu cúp mạng. Bộ phàm, ta có kiện chuyện quan trọng nói cho ngươi. Tống Tiểu Xuân không để ý tới hắn trò đùa lời nói, một mặt nghiêm túc nói. Ừm, vào nhà nói. Gặp Tống Tiểu Xuân bộ dáng không giống làm bộ, bộ phàm liền đem Tống Tiểu Xuân nênh vào nhà bên trong sau, để tiểu lục nhân cho bọn hắn đun nước pha trà. Mà Tống Tiểu Xuân bên người tiểu trụ tử liền bị ở lại bên ngoài chờ. 6. Đợi chỉ còn lại hai người bọn họ, Tống Tiểu Xuân thần sắc có chút nghiêm túc nói, ta vốn là muốn đi thăm hỏi tiểu sư thúc tổ, chỉ là không nghĩ tới đi lầm đường. Chỉ là đi lầm đường. Có thể đem lạc đường nói đến như thế đường hoàng, cũng chỉ có Tống Tiểu Xuân đi. Không đúng. Còn có cái cầm ba thanh đao lục đầu nam. Vậy sau đó thì sao? Về sau, ta liền một bên nhặt linh thảo, một bên về thôn. Tống Tiểu Xuân liền đem hắn mất tích mấy ngày sự tình một năm một mười nói ra. Phía trước còn tốt, nhưng nghe phía sau, bộ phàm liền phát hiện có chút không đúng. Trượt chân rơi xuống vách núi. Vừa vặn rơi tại trên vách đá một gốc thanh tùng bên trên. Thanh tùng bên cạnh có sơn động. Sơn động có bộ xương khô. Cố kia xương khô không phải người bình thường, mà là một chữ số vạn năm trước kiếm tu. Vị này kiếm tu tự xưng tiểu kiếm tiên, bởi vì bị hảo huynh đệ an toán, bản thân bị trọng thương, mắt thấy ngày giờ không nhiều, liền lưu lại kiếm tiên truyền thừa, đợi người hữu duyên phát hiện. Mà người hữu duyên này không hề nghi ngờ chính là Tống Tiểu Xuân. Bộ phàm khẽ miệng im lặng giật giật. Này mô bản thật không phải phục chế Đại Nhi.
Vẫn là nói này hàng chí hiệu quả cùng vận khí tăng thêm đưa đến một loại nào đó không muốn người biết tác dụng. Tống Tiểu Xuân tiếp tục nói ra. Dựa theo vị kia kiếm tiên thuyết pháp, bây giờ tu tiên giới hai đạo chính tà mặc dù đều có tu sĩ tu luyện kiếm pháp, nhưng những tu sĩ này cũng không tính chân chính kiếm tu. Chân chính kiếm tu tại này tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy, tu luyện cũng không dễ dàng, nhưng chân chính kiếm tu thực lực khủng bố. Chẳng những cùng giai vô địch, dù cho vượt cấp chém giết địch nhân cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, Tống Tiểu Xuân trên mặt có không đè nén được kích động. Hắn không nghĩ tới thế gian này lại còn có kiếm tu. Có thể là trước kia hắn tu vi quá thấp, đối với tu tiên giới sự tình hiểu rõ không nhiều. Dù sao, tại Thiên Huyền môn, hắn cũng chỉ là luyện khí kỳ, liền trúc cơ kỳ đều không phải. Lợi hại như vậy, bộ phàm thần sắc đồng thời không có quá lớn biến hóa, kỳ thật liên quan tới kiếm tu, cho dù hắn không hiểu rõ, nhưng hắn nhưng là nắm giữ kiếm đạo đỉnh cấp tư chất cùng kiếm thể người. Đó là đương nhiên, ngươi biết không, ta bây giờ kiếm đạo cảm ngộ xuất kiếm thế, kiếm ý, kiếm tâm, nhân kiếm hợp nhất, lấy vị kia kiếm tiên lưu cho ta truyền thừa thuyết pháp. Ta thực lực hôm nay tương đương với tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng dù cho đối mặt hóa thần kỳ, ta cũng có thể một kiếm chém giết. Giờ khắc này, Tống Tiểu Xuân trên người một cỗ tự tin khí chất tự nhiên sinh ra. Trước kia, nguyên anh, hóa thần đó là hắn ngưỡng vọng tồn tại, nhưng bây giờ hắn cũng đã đến cảnh giới kia. Chém giết hóa thần. Bộ phàm giật mình một cái, tranh thủ thời gian tiến vào mô phỏng quyết đấu, cùng Tống Tiểu Xuân luận bàn. Một lát sau, thứ mô phỏng quyết đấu bên trong đi ra. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu. Phí công lo lắng một trận. Tại mô phỏng quyết đấu bên trong, Tống Tiểu Xuân một kiếm uy lực liền hắn góc áo cũng không phá nổi. Xem ra Tống Tiểu Xuân kiêu ngạo a. Bộ phàm, chẳng lẽ ngươi không kích động sao? Tống Tiểu Xuân coi là bộ phàm nghe việc này sẽ giống như hắn cao hứng kích động, nhưng bây giờ bộ phàm thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa. Kích động a? Bộ phàm cười nói. Ta như thế nào không tin? Tống Tiểu Xuân biểu thị hoài nghi. Kích động lại không nhất định phải biểu hiện tại trên mặt. Bộ phàm cười nói. Ý của ngươi là nói ta không đủ thành thục rồi? Tống Tiểu Xuân hỏi ngược lại. Đây là ngươi nói, bất quá Tiểu Xuân, ta tin tưởng ngươi được đến vị kia kiếm tiên truyền thừa trở nên rất lợi hại, nhưng ngươi phải biết Mạc đạo quân hành đạo, canh hữu tạo hành nhân, người vẫn là phải gìn giữ một viên khiêm tốn tâm. Bộ phàm lắc đầu, đối với vị kia kiếm tiên nói cái gì nhẹ nhõm vượt cấp giết địch, hắn từ chối cho ý kiến. Cái kia còn cần ngươi nói? Tống Tiểu Xuân quay đầu qua. Hắn cũng sẽ không thừa nhận vừa rồi hắn đắc ý sự thật. Bởi vì có mấy lần trước dạy bảo cảm ngộ, đối với bộ phàm, Tống Tiểu Xuân trong lòng sẽ bất chi bất giác tán thành. Đúng, ta có một dạng đồ vật cho ngươi. Đương nhiên, Tống Tiểu Xuân nghĩ đến cái gì, từ trong ngực móc ra một bản ố vàng cổ thư, đặt lên bàn. Đây là? Bộ phàm nghi hoặc nhìn về phía Tống Tiểu Xuân, trong lòng ẩn ẩn đoán ra đây là cái gì. Đây là vị kia kiếm tiên tiền bối tu tập kiếm pháp kinh nghiệm tổng kết, nơi này nội dung ta đã xem xong, đều sẽ có, cho nên thứ này đối ta vô dụng, liền tặng cho ngươi à. Ngươi không nên cự tuyệt, nếu như không có ngươi dạy ta cảm ngộ kiếm đạo, ta cũng sẽ không thu hoạch được cái kia phần kiếm tiên truyền thừa, cái này coi như là ngươi trước kia dạy ta tập kiếm báo đáp. Tống Tiểu Xuân thiết đầu. Vậy cảm ơn ngươi. Kỳ thật bộ phàm không muốn, nhưng Tống Tiểu Xuân đều nói nhiều như vậy, hắn không tiếp thụ liền không tốt lắm. Hừ, ta chính là không muốn bạn nhất về sau, có tà tu đi ngang qua thôn chúng ta nhưng lười nhát xuất thủ cứu ngươi. Tống Tiểu Xuân bỗng nhiên đứng người lên, ta còn muốn về nhà huy kiếm, không cùng ngươi nhiều lời, về sau ngươi nếu là không hề hiểu địa phương, liền tới hỏi ta. Nhìn qua bước nhanh rời đi thân ảnh, bộ phàm dở khóc dở cười. Rất ngạo kiểu một người. 6. Chương 167, ngươi có hay không tâm nguyện chưa dứt? Bộ phàm đem Tống Tiểu Xuân lưu lại cổ thư cầm lấy, chuẩn bị đọc qua. Náo hải đột nhiên vang lên một cái tiếng nhắc nhở. Tiểu kiếm tiên tu luyện sổ tay, bên trong ghi chép một đời kiếm tiên trong cuộc đời kinh nghiệm đạt được, đối tu luyện kiếm pháp người có trợ giúp thật lớn. Tiện tay đọc qua vài trang, nội dung bên trong giảng rất kỹ càng, xem ra này tiểu kiếm tiên vẫn là cái thể diện người. Chỉ là loại này tu luyện sổ tay đối với người khác có lẽ trợ giúp rất lớn, nhưng đối hắn mà nói, kỳ thật một chút tác dụng cũng không có. Dù sao, rõ ràng có thể dựa vào thăng cấp đến để thăng tu vi, làm gì còn muốn phí đầu óc đi tu luyện. Bất quá, tục ngữ nói, kỹ nhiều không ép thân, kiếm tiên này tu luyện sổ tay đối hắn vô dụng. Nhưng có thể lưu cho tiểu lục nhân hoặc là tiểu huệ về sau sử dụng. 9. Sáng sớm ngày thứ hai, bộ phàm cùng tiểu lục nhân ăn xong điểm tâm, liền cưỡi tiểu bạch lư về thôn dạo chơi. Trong thôn các hán tử khiêng quốc cười cười nói nói hướng trong đất đi, mà chúng phụ nhân dẫn theo thùng gỗ đến bờ sông giặt quần áo, hết thể lộ ra là bình tĩnh như vậy vừa thích ý. Bất quá chắc chắn sẽ có như vậy một chút không đúng lúc người. Thôn trưởng, ngươi thế nào tới trong thôn rồi? Nhìn qua một đám trần trụi cánh tay hán tử hướng hắn chạy, nhất là chạy trước tiên cái kia xem ra có chút hèn mọn hán tử, bộ phàm bất đắc dĩ nâng chán. Còn không cùng thôn trưởng Vân An. Đi tới gần, Tống Lại Tử lập tức sụ mặt, nhìn về phía một đám huynh đệ quát. Thôn trưởng tốt. Trong lúc nhất thời, một cái chỉnh tề tiếng hò hét truyền khắp toàn bộ thôn. Không cần khách khí như thế. Bộ phàm vội ho một tiếng, mặc dù cảm thấy rất xấu hổ, nhưng vẫn là muốn ổn định nói lên một câu. Các ngươi không cần đi làm việc sao? Bây giờ Tống Lại Tử cùng hắn một đám huynh đệ cũng đang giúp Chu Minh Châu tu kiến cái kia cái gọi là học khu phòng. Những cái kia học khu phòng xây ở thôn góc đông nam, khoảng cách tư thục không tính xa, bây giờ đại đa số đều hoàn thành một nửa. Còn chưa tới thời gian, chúng ta trước hết tới nó người. Thôn trưởng, ngươi nhìn ta này cánh tay thô không thô? Tống Lại Tử khuỵu tay một khuất, nâng lên cường tráng cơ bắp. Phía sau hắn một đám huynh đệ cũng cùng nhau bày ra từng cái tư thế, hiện ra bọn hắn hai đầu cơ,
hiển nhiên một đám bại lộ cuồng. Bộ phàm có loại ta không biết những người này ý nghĩ. Các ngươi còn rất tinh lực dồi dào. Bộ phàm khỏe miệng co rúm mấy lần, vậy các ngươi bận bịu các ngươi, ta còn muốn về Tư Thục một chuyến.
Không có vấn đề, thôn trưởng đi thong thả.
Tống Lại Tử khoát khoát tay.
Thôn trưởng đi thong thả.
Tống Lại Tử một đám huynh đệ cùng nhau hô to.
Bộ phàm giật mình một cái.
6.
Trở lại Tư Thục. Bên trong một phái bận rộn cảnh tượng, mặc dù bây giờ Tư Thục còn không có khai giảng, nhưng Tư Thục bên trong bọn nhỏ tất cả đều bận rộn chuẩn bị 2 ngày sau khảo đề. Đi qua một phen hiểu rõ, lần này Tư Thục chiêu sinh đã chuẩn bị kết thúc. Nhìn xem từng cái ý chí chiến đấu sục sôi các thiếu niên, bộ phàm trong lòng hơi xúc động. So sánh những hài tử này, hắn có chút cá mặn. Về sau, lại đi cùng Nô Phu Tử nói chuyện một hồi, liền đem Tiểu Lục Nhân lưu tại Tư Thục bên trong, hắn một mình cưỡi Tiểu Bạch Lư trong thôn lĩnh nhiệm vụ. Bây giờ nhiệm vụ không giống lấy trước như vậy hảo lĩnh. Dù sao, đường đường một cái thôn trưởng, Tư Thục tiên sinh, các hương thân nhưng không nỡ để hắn gánh tuổi gánh nước, mặc dù hắn không thèm để ý. Đi dạo nửa ngày, mới tiếp vào một cái trị bệnh cứu người nhiệm vụ. Nhiệm vụ là trong thôn Tống Mãi Mãi gần nhất tay chân bất lực, bộ phàm cho Tống Mãi Mãi bắt mạch, biết Tống Mãi Mãi bây giờ sinh cơ khô kiệt, chỉ sợ ngày giờ không nhiều. Mặc dù hắn bây giờ là hóa thần kỳ tu sĩ, tại phàm nhân trong mắt là cái có thể phiên vân phúc vũ tiên nhân, nhưng đối với sinh lão bệnh tử, hắn lại bất lực. Thôn trưởng, ta có phải hay không không được rồi? Tống Mãi Mãi nằm tại trên giường, cười đến rất là hiền lành.
Làm sao lại? Tống Mãi Mãi thân thể khỏe mạnh cực kỳ.
Bộ phàm an ủi.
Người cũng đừng an ủi ta, Mãi Mãi thân thể chính mình rõ ràng, bây giờ trong nhà nhờ thôn trưởng người phúc.
Trôi qua càng ngày càng tốt, mấy đứa cháu đi theo thôn trưởng người đọc sách, ta cũng yên tâm.
Tống Mãi Mãi hòa ái cười một tiếng.
Người quá để cao ta, thế này sao lại là ta nhờ phúc, đều là các hương thân cố gắng chịu làm.
Bộ phàm lắc đầu.
Mãi Mãi lại không ngủ, trước kia các hương thân cái nào không phải một ngày bận đến muộn, nhưng cuối cùng còn không phải nghèo, nhưng ngươi làm tới thôn trưởng sau. Thôn hoa màu mỗi năm thu hoạch lớn, còn phô đường, đóng tư thục, từng nhà năm mới có quần áo mới mặc, có thịt ăn, không cứ gọi ngươi phúc khí tiểu thôn trưởng, ai kêu.
Tống Mãi Mãi cười nói.
Bộ phàm bị nói đến có chút xấu hổ đứng lên.
Kỳ thật đối với các hương thân bí mật xưng hô hắn phúc khí tiểu thôn trưởng, hắn đồng thời không có cảm thấy cái gì, chỉ là ở ngay trước mặt hắn nói ra, hắn liền có chút đỏ mặt.
Tống Mãi Mãi, ngươi có hay không tâm nguyện chưa dứt?
Tâm nguyện?
Mãi Mãi cả đời này a, cũng không có gì không vừa lòng.
Tống Mãi Mãi nửa nằm tại trên giường, nhìn ngoài cửa sổ, duy nhất để Mãi Mãi tiếc nuối là, ngươi Tống gia gia không thấy được bây giờ trong nhà biến tốt.
Ngươi không biết, ngươi Tống gia gia người này cứng nhắc, lại không quá biết nói chuyện, Mãi Mãi nhớ kỹ.
Cùng ngươi Tống gia gia nhìn nhau thời điểm, ngươi Tống gia gia đỏ mặt đến cùng đậu đỏ bánh ngọt giống như, nói chuyện lắp bắp.
Tống Mãi Mãi nhớ tới sự tình trước kia, phốc thử một tiếng, nhịn không được bật cười.
Về sau, Mãi Mãi gả cho ngươi Tống gia gia, bởi vì khi đó Mãi Mãi trẻ tuổi, luôn là không có việc gì liền đối ngươi Tống gia gia phát cáu, ngươi Tống gia gia cũng không cãi lại, làm cho Mãi Mãi sau đó trong lòng rất hổ thẹn.
Bất quá, ngươi Tống gia gia có một chút không tốt, chính là kéo không xuống khuôn mặt, có lần ngươi Tống gia gia gây Mãi Mãi tức giận,
miệng đặc biệt cứng rắn, chính là không xin lỗi, nhưng mà ngươi Tống gia gia về sau kiểu gì cũng sẽ biến đổi hoa văn đối Mãi Mãi tốt, rồi Mãi Mãi vui vẻ.
Bộ phàm đồng thời không có cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại tử tế nghe lấy Tống Mãi Mãi lời nói.
Cứ việc Tống Mãi Mãi ngoài miệng tràn đầy ý trách cứ, nhưng cái kia tràn đầy nếp vốn mặt bên trên lại tràn ngập hạnh phúc.
Mãi Mãi, cả đời này không có vượt qua cái gì đại phú đại quý sinh hoạt, cũng vất vả cả một đời, nhưng Mãi Mãi cảm thấy rất thỏa mãn, về sau nhà ta mấy cái kia cháu trai liền nhờ thôn trưởng ngươi chiếu cố.
Tống Mãi Mãi khuôn mặt hiền hòa nhìn về phía hắn.
Ừm, ta biết.
Bộ phàm gật gật đầu.
Tống Mãi Mãi cười đến rất là rõ ràng.
Bởi vì lớn tuổi nguyên nhân, Tống Mãi Mãi rất nhanh liền mệt mỏi, bộ phàm liền từ trong phòng đi ra, Tống Mãi Mãi mấy đứa con trai con dâu lập tức vây quanh.
Các ngươi không cần lo lắng, Tống Mãi Mãi không có vấn đề gì, chỉ là lớn tuổi, các ngươi bình thường nhìn nhiều chú ý một chút.
Sẽ, quá cảm tạ thôn trưởng ngươi.
Tống Mãi Mãi mấy đứa con trai con dâu cảm kích nói.
Về sau,
bộ phàm cho Tống Mãi Mãi mở bộ nguyên khí phương thuốc.
Trước khi đi, hắn tại Tống Đại Bá bên thai nói một câu.
Tống Đại Bá nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt tràn đầy chấn kinh, sau đó hai mắt một chút đỏ.
Thôn trưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ.
Tống Đại Bá cái mũi chua chua, đường đường bảy thước hán tử tại thời khắc này nhịn không được rơi lệ.
Cứ việc dùng sức dùng tay lau, nhưng nước mắt vẫn như cũng là không cầm được chảy ra.
Có lẽ
hắn có chút minh bạch vì cái gì Tống Mãi Mãi dù cho vất vả cả đời cũng cảm thấy thỏa mãn.
Chương 168, cầu chi nhất đạo.
Ngày thứ hai,
Tống Mãi Mãi có thể xuống giường đi lại, này nhưng làm người nhà họ Tống kích động hỏng.
Chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt,
Tống gia toàn gia người mặc kệ có việc vẫn là không có việc gì đều sẽ làm bạn Tống Mãi Mãi.
Liên gả ra ngoài hai đứa con gái cũng về thôn thăm hỏi Tống Mãi Mãi, không ít trêu đến Tống Mãi Mãi phàn nàn, nói nàng thân thể không có việc gì, không cần vây quanh nàng.
6.
Vài ngày sau,
nơi này là chỗ nào?
Cây cối xanh tươi tươi tốt, nước sông thanh tịnh thấy đáy.
Tống Mãi Mãi trong mắt có chút mê mang hoang mang.
Cái kia,
cái
ta
gọi bốn,
ta gọi.
Đột nhiên, một cái giản dị thật thà âm thanh truyền đến.
Tống Mãi Mãi quay đầu nhìn lại, liền gặp một cái thân hình cao lớn, tướng mạo giản dị thật thà tiểu hỏa tử đứng tại trước mặt.
Tống Mãi Mãi hốc mắt lập tức ửng đỏ, nhưng gặp tiểu hỏa tử đỏ mặt đến cùng đậu đỏ bánh ngọt giống như, cái trán còn tràn ra từng giọt mồ hôi,
nói chuyện có chút cả lăm, nàng phốc thử một tiếng cười. Gặp Tống Nãi Nãi cười, tiểu hỏa tử đỏ mặt đến đều nhanh bốc khói. Ta biết ngươi, ngươi gọi Tống Thiết Nhu đúng hay không? Một cái êm thai động lòng người âm thanh truyền ra. 6. Trưa hôm đó, Tống Nãi Nãi ngồi tại nàng thường ngồi dựa vào trên ghế tạ thế, thần thái an tường, sắc mặt còn mang theo nụ cười. Một ngày này, người nhà họ Tống đều khóc. Các hương thân thấy thế, đều khuyên người nhà họ Tống đừng quá thương tâm, lão thái thái đây là vui tang, có thể để trong lòng bọn họ dâng lên một vòng hoang mang. Bởi vì bọn hắn phát hiện gần 2 năm, trong thôn tạ thế lão nhân đều đi được rất an tường. Có hoặc là cùng Tống Nãi Nãi một dạng, ngồi ở ghế dựa, phơi nắng liền đi. Hoặc là một giây trước cùng người nhà cười cười nói nói, một giây sau liền đi, người nhà còn tưởng rằng lão nhân là ngồi ở đó ngủ gật. Cũng có chính là ngày thứ 2 mới phát hiện, lão nhân nằm ở trên giường đi. Nhưng những lão nhân này không có chỗ nào mà không phải là thần thái an tường, trên mặt còn mang theo nụ cười rời đi, tựa như nói cho tại thế người nhà, bọn hắn đi, đừng lo lắng bọn hắn. Mà Tống gia tang sự tự nhiên không thể rời đi thôn trưởng xử lý. Bộ phàm trong lòng khó chịu soát một đợt kinh nghiệm. 6. Theo khoảng cách Tư Thục ngày tiểu trường càng ngày càng gần, trong thôn lập tức liền náo nhiệt lên. Từng chiếc hoa lệ xe ngựa từ đường Bất Phàm lái vào thôn, trong đó bận rộn nhất cũng không phải là thân là một thôn trưởng bộ phàm, mà là Chu Minh Châu. Bởi vì trước đó có không ít người tại Chu Minh Châu này mua một bộ phòng ở, Chu Minh Châu phải chịu trách nhiệm tiếp đãi và ở vấn đề, gần nhất có thể nói là loay hoay nghỉ không dừng chân. Mà lại Chu Minh Châu còn tại cái kia cái gọi là học khu phòng làm cái tiểu lâu, tục xưng nhà ăn. Đây là không lọt một điểm có thể kiếm tiền cơ hội a. Bộ phàm cũng thu được một đầu ban thưởng tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ngươi, thôn tử nhân khẩu có chỗ tăng trưởng, ban thưởng 1.000.000 điểm kinh nghiệm ít 2. 100.000 kinh nghiệm. Xem ra người trong thôn miệng tăng trưởng càng nhiều, điểm kinh nghiệm ban thưởng càng cao. Như thế nào có loại chơi thành thị kiến thiết trò chơi đệ dạ vu. 6. Vài ngày sau, Tư Thục ngày tự trưởng, bộ phàm một ngày này cùng kiếm lợi một đợt kinh nghiệm. Nhiệm vụ: vào Bất Phàm thư viện đọc sách hoàn thành. Nhiệm vụ: vào Bất Phàm thư viện đọc sách hoàn thành. Nhiệm vụ: vào Bất Phàm thư viện đọc sách hoàn thành. Từng cái nhiệm vụ tiếng nhắc nhở tại náo hải vang lên. Ngay sau đó là từng cái kỹ năng thăng cấp tiếng nhắc nhở. Kiểm tra một hồi thanh thuộc tính. Khoảng cách lần sau tu vi thăng cấp đến luyện hư sơ kỳ còn có hơn 2000 vạn kinh nghiệm, ân, nhanh, cảm giác này tu vi mỗi lần tăng lên một cấp, này điểm kinh nghiệm lật mấy lần gia tăng. Cũng không biết đến luyện hư kỳ có thể hay không có năng lực cùng Bạch Tố Tố một trận chiến năng lực. Không đúng, phải nói là không muốn bị dây. Nhớ tới hảo hữu cột vị kia tóc trắng đồng bệnh Bạch Tố Tố. Bộ phàm nội tâm sao động, trong mắt lập tức bốc cháy lên hừng hực đấu chí tới. Trạm tiếp theo, luyện hư sơ kỳ. 6. Khai giảng ngày đầu tiên, vẫn tương đối bận rộn. Dù sao, Tư Thục lập tức tới nhiều như vậy học sinh, hắn lại là Tư Thục tiên sinh, cũng may có lần thứ nhất thu nhận học sinh kinh nghiệm, lần thứ hai cứ việc bận điệu, nhưng vẫn là không chút phí sức. Bận rộn một ngày. Về đến nhà, ăn xong cơm tối, bộ phàm cuối cùng là có thể nhàn nhã nằm tại cây đào phía dưới trên ghế trúc nghỉ ngơi, mà Tiểu Lục Nhân trở về phòng tu luyện đi. Giờ khắc này, bộ phàm có chút hoài niệm Hỏa Kỳ Lân. Náo hải hiện lên một cái tiểu hoàng cầu hất lên tạp dề quét rác nấu cơm hình tượng. Không đúng không đúng. Hẳn là một người tướng mạo ngọt ngào đáng yêu, đầu nhỏ ghim hai cái tiểu đoàn tử tiểu nữ hài đang nấu cơm quét rác hình tượng. Như thế nào đều là quét rác nấu cơm hình tượng a? Chẳng lẽ hắn hồi ức cũng chỉ có những này? Bất quá, trước kia Hỏa Kỳ Lân ở thời điểm, mỗi lần hắn từ trong thôn trở về, liền có nóng hổi đồ ăn chờ đợi hắn. Cũng không biết nha đầu kia đang làm gì. Ý niệm này cùng một chỗ, bộ phàm liền xem xét lên hảo hữu tin tức. Bây giờ hảo hữu tin tức biểu hiện 99. Hảo hữu của ngươi Hàn Cương tham gia 100 năm một lần đấu giá hội. Hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt lắng lại Thiên Huyền môn nội đấu. Hảo hữu của ngươi Phương Thành Văn tại tất cả thôn khai triển ruộng lúa nuôi cá. 6. Tìm kiếm trong chốc lát, một đầu tin tức để bộ phàm khẽ giật mình. Hảo hữu của ngươi Hỏa Kỳ Lân đang tại truyền đạo. Truyền đạo? Bộ phàm có chút không nghĩ ra. Tiểu nha đầu kia lúc nào có thể truyền đạo rồi? Không phải hắn không tin Hỏa Kỳ Lân năng lực, mà là nha đầu kia liền nguyên anh kỳ, như thế nào truyền đạo? 6. Cùng lúc đó, ở vào Thương Lâm Sơn mạch mặt tây nam, Hỏa Kỳ Lân sơn bên trên. Hỏa Kỳ Lân đứng tại trên đài cao, ở sau lưng nàng có một khối to lớn bảng đen, trên bảng đen viết một chữ to cầu. Ca ca ta từng nói với ta, 3000 đại đạo, chỉ có cầu chi nhất đạo vĩnh tồn, có đôi khi muốn thủ thắng, không phải một mực liệu đến ngươi chết ta sống, mà là xem ai chịu đến càng lâu, sống được thời gian càng dài, mà này bị ca ca ta xưng là cầu chi nhất đạo. Hỏa Kỳ Lân tay nhỏ vác tại sau lưng, dùng cái kia non nớt thanh âm ngọt ngào tiếp tục nói. Này cầu chi nhất đạo, giảng cứu hai điểm. Thứ nhất, chính là nhẫn, phải biết tu hành là buồn tẻ nhàm chán sự tình, cho nên phải nhẫn được tịch mịch, chịu nổi dụ hoặc. Thứ hai, bắt đầu từ tâm, như thế nào từ tâm, chính là không tranh quyền thế, nhất tâm hướng đạo. Chỉ có làm được hai điểm này, mới xem như cầu đạo bên trong người. Các ngươi cần biết con đường tu hành, thực lực mạnh chỉ là tạm thời, nhưng chỉ có cầu đến lâu dài, mới là chân lý. Dưới đài cao, từng đầu Hỏa Kỳ Lân phảng phất tập luyện tốt đồng dạng cùng nhau gật đầu. Ừm, hôm nay tiểu quỳ hoa lớp học liền giảng đến nơi đây, các ngươi trở về hảo hảo ôn tập, ngày mai ta sẽ cho các ngươi giảng cầu chí nhất đạo tinh túy. Tiên sinh gặp lại. Hỏa Kỳ Lân khoát khoát tay, vác lấy tay nhỏ, chậm rãi đi xuống đài cao, có chút một đời tông sư phong phạm. Mà khoảng thời gian này, đối với Hỏa Kỳ Lân sơn phát sinh sự tình, mặt khác ngũ tộc Kỳ Lân rất là không hiểu,
nhất là nghe nói Hỏa Kỳ Lân Sơn muốn phong sơn càng là nghi hoặc. Bởi vậy, mặt khác ngũ tộc Kỳ Lân đều tại điên cuồng tìm hiểu Hỏa Kỳ Lân nhất tộc tại mưu đồ bí mật chuyện gì. Hỏi thăm rõ ràng không có. Hỏa Kỳ Lân nhất tộc gần nhất đang làm gì? Tại sao phải phong sơn? Một người toàn thân bốc lên hơi lạnh trung niên trắng bệnh nam tử lạnh giọng dò hỏi. Ngược lại là thăm dò được một chút tin tức, nghe nói Hỏa Kỳ Lân nhất tộc bây giờ đều tại tu hành một loại tên là Cầu Đạo Đạo Pháp. Bị hỏi thăm thanh niên nam tử do dự nói. Cầu Đạo? 3000 đại đạo có cái này đạo pháp sao? 6. Chương 169, vung ra cô bé kia. Ca Lạc Thôn. Đại Ni sớm rời giường, muốn tắm quần áo cất vào trong thùng gỗ sau, liền hướng bờ sông đi. Trên đường, gặp phải không trẻ mang quen phụ nhân, Đại Ni đều sẽ cười chào hỏi, bây giờ nàng quen thuộc trong thôn sinh hoạt, phảng phất lại trở lại khi còn bé như vậy. Rửa sạch quần áo, Đại Ni cùng bên cạnh mấy tên giặt quần áo phụ nhân từ biệt sau, ôm thùng gỗ trở về. Chỉ là không nghĩ tới tại cửa thôn sẽ gặp nô phu tử. Tiền bối. Đại Ni thanh âm êm dịu, ngữ khí cung kính nói. Ngươi gọi Đại Ni đúng không? Không ngại lao già ta gọi như vậy ngươi đi. Nô phu tử thần thái hòa khí, chắp hai tay sau lưng. Sẽ không, có thể bị tiền bối xưng hô, là vãn bối chuyện may mắn. Đại Ni cung kính nói. Ha ha, trong thôn không cần bảo ta tiền bối, cùng các hương thân một dạng, bảo ta Nô phu tử thuận tiện. Nô phu tử vớt vớt râu ria cười nói. Vãn bối rõ ràng. Đại Ni không dám có dị nghị, dù sao trước mắt vị này chính là nho gia thánh nhân. Ngươi tu hành con đường này cũng không dễ dàng, nhớ lấy bảo trì bản tâm, dụng tâm đi thể hội thưởng thức trong thế tục bình thản mỹ hảo. Nô phu tử hòa ái cười một tiếng, quay người, dạ bước rời đi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đại Ni trầm mặc một lát, nhìn qua cái kia cách đó không xa bóng lưng. Nô phu tử. Lúc này, có hai cái khiêng quốc hán tử hướng nô phu tử chào hỏi. Các ngươi đây là muốn đi trong đất làm việc à? Nô phu tử khuôn mặt hiền lành cùng bọn hắn vân an, phản phất chính là nông thôn một cái phổ phổ thông thông lão đầu tử. Có lẽ vị này Ngô thánh nhân cũng trong thôn cảm ngộ. Đại Ni trong miệng thì thào, nhưng vẫn là ôm thùng gỗ về đến nhà, đem rửa sạch quần áo phơi nắng trong sân. Đại tỷ. Ta đều nói qua những này quần áo để cho ta tới tẩy, ngươi như thế nào sớm liền lấy đi tẩy à? Tiểu Ni tới hỗ trợ phơi nắng quần áo, phàn nàn nói. Dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đúng, ngươi như thế nào đến bây giờ còn không có đi tư thục? Đại Ni cười nói. Còn chưa tới thời gian đâu, kỳ thật giống chúng ta đặc cấp ban học sinh chậm chút đi tư thục cũng không quan hệ. Tiểu Ni cười đùa nói. Vì cái gì? Đại Ni hiếu kỳ nói. Bởi vì chúng ta đều là thôn trưởng giáo à, giống thiết đạn ca bọn hắn những này chúng tu tài, chúng đồng sinh, đều được an bài đi giáo tiểu ban lớp rồi. Tiểu Thảo tỷ cùng Tiểu Hoa tỷ các nàng phụ trách sự tình liền thật nhiều, chỉ cần tư thuộc sự tình, các nàng đều quản. Còn có giống Tiểu Hắc bọn hắn, bị Minh Châu cô kéo đi nghiên cứu cái gì xi măng đi. Tiểu Ni nói. Xi măng? Đại Ni nghi hoặc. Ta cũng không rõ ràng, nghe Minh Châu cô nói này xi măng có thể xây phòng có thể trải đường, dùng rất tốt. Tiểu Ni suy nghĩ một lúc nói. Nguyên lai là dùng để xây nhà, vậy còn ngươi? Tại tư thuộc là làm cái gì? Đại Ni cười hỏi. Ta là sách báo nhân viên quản lý, tư thuộc bên trong toàn bộ thư viện đều thuộc về ta quản. Lợi hại hay không à? Ta mỗi tháng thế nhưng là có tiền công cầm u. Nương nói, những này tiền công cho ta làm đồ cưới. Tiểu Ni khuôn mặt tràn đầy đắc ý nói. Lợi hại, biết ngươi lợi hại. Tuổi con nhỏ liền muốn gả. Đại Ni cười nói. Ta cũng không nhỏ. Mặc dù không có tỷ lớn, nhưng về sau khẳng định sẽ dáng dấp. Tiểu Ni ưỡn ngực, lòng tin tràn đầy nói. Ngươi nhà đầu này. Đại Ni không cao hứng tại Tiểu Ni cái chán nhẹ nhàng điểm một cái. Đại tỷ, ta nhưng nói cho ngươi, về sau ta mới không lấy chồng đâu, ta muốn cái đến rể. Tiểu Ni một mặt chân thành nói. Đại Ni biết Tiểu Ni ý nghĩ, cha cùng nương về sau đều sẽ lão, mà nhà bọn hắn lại không có nam đinh, về sau cha mẹ bên người không có chiếu cố không thể được. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nếu như gặp ưa thích liền gả, trong nhà có đại tỷ tại. Đại tỷ, ngươi sẽ không phải nghĩ kén rể à, coi như thôn trưởng đồng ý, trong thôn rất nhiều người đều không đồng ý. Vẫn là ta để ở nhà kén rể, đại tỷ, ngươi về sau gả cho thôn trưởng, liền quan tâm ta một chút. Tiểu Ni cười đùa nói, ngươi nha đầu này như thế nào lão nghĩ đến kén rể chuyện a? Đại Ni có chút bất đắc dĩ nói. Còn có vì cái gì ngươi lão sách bộ phàm ca? Đương nhiên a, để thôn trưởng làm ta tỷ phu, ta mỗi ngày đều tại nghi đâu. Tiểu Ni khuôn mặt nhỏ lộ ra tràn đầy hạnh phúc vẻ mơ ước. Đại Ni lắc đầu, cảm thấy có chút nói không lại nhà mình tiểu muội, liền lười nói tiếp. Mới từ trong phòng đi ra Lý Triệu Thị gặp hai tỷ muội nói đùa giỡn, cười cười, cũng không quấy rầy này hai tỷ muội. 6. Ngắt. Bộ phàm một buổi sáng sớm hắt hơi một cái, không khỏi lau lau cái mũi. Như thế nào cảm giác có người ở sau lưng nhắc tới hắn đâu? Lắc đầu. Hắn từ thanh vật phẩm lấy ra trưởng thiên bình, cho đại cây đào nhỏ một giọt linh dịch. Cứ việc tích lâu như vậy, đại cây đào vẫn không có một tia điểm biến hóa, nhưng hắn liền cùng này đại cây đào chơi lên. Hắn còn liền không tin. Nay đại cây đào sẽ một mực không có động tĩnh xuống. Ăn xong điểm tâm, Bộ Phàm liền cùng Tiểu Lục Nhân cưới Tiểu Bạch Lư về tư thục đi, lại bắt đầu một ngày mới dạy học sinh hoạt. 6. Bên kia, Tống Lại Tử cưới xe bò tại trong trấn đặt mua điểm vật phẩm, nghĩ đến hồi lâu không có tiễn đưa tức phụ lễ vật, liền đi Thanh Hoa phố cái kia cửa hàng trang sức nhìn xem. Vì tiết kiệm lộ trình, hắn ngoặt vào một đầu vắng vẻ ngõ nhỏ. Ô ô. Đột nhiên, một cái tiếng khóc truyền đến. Tống Lại Tử quay đầu nhìn lại. Bây giờ, tại một đầu hẻm nhỏ âm u bên trong,
một cái ước chừng 5 tuổi tả hữu tiểu nữ hài ngồi xổm ở nơi đó ô ô thút thít. Đổi lại trước kia Tống Lại Tử cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng từ khi bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân, để hắn vô duyên vô cớ được cái tức phụ sau, Tống Lại Tử liền đối làm việc tốt tình hữu độc chung. "Tiểu nữ hoa, ngươi thế nào ở đây khóc ca?" Tống Lại Tử xuống xe bò, đi lên trước dò hỏi. "Ta..." Tiểu nữ hài vừa muốn nói chuyện, nhưng gặp một lần Tống Lại Tử gương mặt kia, lập tức oa oa khóc giống lên, phảng phất nhận cái gì kinh hãi đồng dạng. "Ngươi này tiểu nữ hoa làm sao, thế nào gặp một lần ta liền khóc rồi?" Tống Lại Tử có chút không nghĩ ra, "Ngươi có phải hay không lạc đường, để bá bá tiễn đưa ngươi về nhà nếu không?" Nhưng tiểu nữ hài chính là khóc, Tống Lại Tử bất đắc dĩ, "Ngươi đừng khóc được hay không, nếu không bá bá mua đường nhân cho ngươi ăn." "Thật sự?" Tiểu nữ hài lập tức dừng tiếng khóc, chịu khóc nói. "Thật sự?" Tống Lại Tử trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. "Vậy ta tướng ăn mã đường nhân." Tiểu nữ hài nói. "Không có vấn đề. Đi, bá bá dẫn ngươi đi mua." Tống Lại Tử nhúng tay kéo tiểu nữ hài, "Đúng, ngươi vừa rồi vì sao nhìn thấy ta liền khóc ca?" "Bởi vì bá bá dáng dấp giống người xấu, ta sợ." Tiểu nữ hài đàng hoàng nói. Tống Lại Tử hóa đá. "Bá bá, ngươi ngồi xổm trên mặt đất làm cái gì?" "Ta nghĩ yên tĩnh." "Yên tĩnh là ai a?" "Là ta bốn. Ta cùng ngươi cái tiểu thí hài so đo cái gì, đi, bá bá dẫn ngươi đi mua đường nhân ăn." Tống Lại Tử bỗng nhiên đứng người lên. "Buông ra cô bé kia." Lại tại lúc này, một cái tiếng quát khẽ đột ngột truyền đến. Cả người khoác đấu đồng màu đen nam tử đứng tại đầu ngõ, nam nhân khuôn mặt lạnh lùng, cái kia bóng ánh trong suốt đầu phá lệ dễ thấy. "Ngươi là ai a?" Tống Lại Tử tức giận nói. Nhưng tại nam tử đầu chọc trong mắt, Tống Lại Tử một mặt hung ác gác sát bộ dáng, rất tà ác. "Chương 170, ta giống người xấu sao? Buông ra cô bé kia, bằng không thì đừng trách ta đối ngươi không khách khí." Nam tử đầu chọc sắc mặt lạnh lùng nói. "Có dũng khí ngươi tới a, ta nhìn ngươi này con lựa chọc có thể đối ta kiểu gì?" Trước đó bị tiểu nữ hài nói thành người xấu, Tống Lại Tử trong lòng liền kìm nén bực bội, bây giờ còn bị người xem như người xấu nhìn, tính tình lập tức đi lên. "Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." Nam tử đầu chọc hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên đánh tới, tốc độ cực nhanh, tựa như quỷ mị xuất hiện tại Tống Lại Tử trước mặt, một quyền hướng phía Tống Lại Tử mặt đánh tới. "Bành!" Tống Lại Tử một phát bắt được nam tử đầu chọc anh tới năm đấm, một cô vô hình khí tức bốn phía đánh tan. "Làm sao có thể?" Nam tử đầu chọc trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cái này bề ngoài không đẹp hán tử vậy mà có thể tiếp được hắn một quyền. Phải biết mặc dù hắn một quyền này chỉ dùng 1/10 uy lực, nhưng cho dù là luyện qua quân nhân cũng không có khả năng tùy tiện đo lấy. "Ngươi này con lựa chọc là chưa ăn cơm à, một quyền này như thế nào cùng cái nương môn tựa như?" Tống Lại Tử khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. "Lấy bản lĩnh của ngươi, đặt ở trong giang hồ cũng là nhân vật, vì sao muốn làm như thế hoạt động?" Nam tử đầu chọc nhanh chóng thu tay lại, khuôn mặt lạnh lùng, chất vấn. "Ta làm gì hoạt động, ta chỉ là nhìn này tiểu nữ hoa tại này khóc, liền đến hỏi một chút, ngược lại là ngươi vừa lên tới, liền ra tay với ta còn muốn hỏi ngươi làm gì vậy?" Tống Lại Tử trước kia chính là tên đần, một điểm không đề cập tới trước đó kéo cừu hận sự tình, ngược lại đem tất cả sai lầm chụp tại nam tử đầu chọc trên người. Nam tử đầu chọc bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, có chút hồ nghi nói, "Ngươi thật không phải nghĩ lừa bán cô bé này? Ta giống cái loại người này sao?" Tống Lại Tử hỏi ngược lại. Nam tử đầu chọc vô ý thức nhẹ gật đầu. Tống Lại Tử trong lòng bị thương rất nặng. Hắn chọc ai gây ai a? Như thế nào một cái hai cái đều nói hắn không phải người tốt? "Ta mặc kệ, bé con này là đường, ngươi hảo tâm như vậy, liền mang nàng về nhà, thật mẹ hắn thảo đản." "Bá bá, ngươi không phải muốn cho ta mua đường nhân sao?" Tiểu nữ hài hô. "Gọi cái kia con lửa cho mua." Tống Lại Tử nổi giận đùng đùng, cũng mặc kệ cô bé kia, cũng không quay đầu lại, hướng xe bỏ đi đến. Mà tiểu nữ hài mở to ngập nước mắt to nhìn về phía nam tử đầu chọc. Nam tử đầu chọc vốn là muốn đi truy Tống Lại Tử. Hắn thấy Tống Lại Tử có thể nhẹ nhõm tiếp được hắn một quyền, thực lực khẳng định không tệ, nhưng nhìn xem cô bé kia cặp kia sáng long lánh mắt to, hắn dừng chân. Ngẩng đầu nhìn Tống Lại Tử rời đi phương hướng, trong mắt dâng lên một vòng vẻ tò mò. Cái kia không giống người tốt hán tử đến cùng là ai? 6. Tống Lại Tử về phía sau thôn, ngay lập tức chính là tìm bộ phàm khóc lóc kể lể. Bởi vì hắn thấy chỉ có thôn trưởng hiểu rõ nhất hắn. "Thôn trưởng, ngươi nói đây coi là chuyện gì a? Ta không đã nghĩ giúp đỡ tiểu nữ hoa kia, thế mà bị xem như người xấu, chẳng lẽ ta Tống Lại Tử dáng dấp giống như vậy người xấu sao?" Tống Lại Tử trong lòng đừng đề cập có nhiều ý khuất, lại không thể cùng tức phụ nói, chỉ có thể tìm thôn trưởng. "Kỳ thật nha, ta cảm thấy tướng mạo cũng không phải là đánh giá một người tiêu chuẩn." Bộ phàm vội ho một tiếng, vốn là hắn cũng muốn gật đầu, nhưng gặp Tống Lại Tử thương tâm như vậy khó chịu bộ dáng, hắn cảm thấy vẫn là không muốn lại hướng Tống Lại Tử tim đâm đau. "Thôn trưởng, ta nghe ngươi khẩu khí, thế nào cảm thấy ngươi cũng là cảm thấy như vậy a?" Tống Lại Tử hoài nghi nói. "Nào có chuyện, đừng suy nghĩ nhiều, ta cảm thấy ngươi bây giờ rất không tệ." Bộ phàm khoát khoát tay. "Thật sự?" Tống Lại Tử hầu nghi nói. "So chân châu còn muốn thật sự." Bộ phàm vẻ mặt thành thật. "Nhưng ta vẫn còn bất mãn ý, thôn trưởng, ta nghĩ thật lâu, ta muốn hỏi một chút ngươi, có hay không trở nên đẹp trai đơn thuốc?" Tống Lại Tử có chút đỏ mặt, cũng không cần rất dễ nhìn, chỉ cần có thôn trưởng ngươi một nửa, ta liền thỏa mãn. "Nhiệm vụ, muốn chỉnh cho Tống Lại Tử." "Nhiệm vụ giới thiệu, lần một lần hai bởi vì tướng mạo bị người xem như người xấu." Tống Lại Tử trong lòng không cam lòng, lại cảm thấy bị khuất. "Nhiệm vụ ban thưởng, 800.000 điểm kinh nghiệm." "Tiếp nhận." "Cự tuyệt." "Có ngược lại là có,
chỉ là ta cảm thấy không có cái kia tất yếu, ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi thật thay đổi khuôn mặt, vậy ngươi vẫn là Tống Lại Từ sao? Bộ Phàm suy nghĩ một chút nói, coi như thay đổi khuôn mặt, ta vẫn là ta a. Tống Lại Từ không hiểu nói. Bộ Phàm lắc đầu, theo ý của ngươi, ngươi vẫn là nguyên bản ngươi, nhưng cùng ngươi quen thuộc người xem ra, ngươi đã không phải là ngươi. Có đôi khi, không cần thiết vì lấy lòng ánh mắt của người khác mà thay đổi chính mình. Dù sao, mỗi người ánh mắt cũng khác nhau, ngươi ngẫm lại xem bây giờ các hương thân có người cảm thấy ngươi là người xấu sao? Này ngược lại là không có. Tống Lại Từ lắc đầu. Bây giờ các hương thân đều đối hắn khách khách khí khí, nhất là thôn hắn tử. Nay liền đúng, còn có ngươi tức phụ, nếu như ngươi đổi một gương mặt, ngươi cảm thấy nàng sẽ còn thích ngươi sao? Bộ Phàm hỏi ngược lại. Đúng à, kém chút đem vợ ta cấp quên, vợ ta liền thích ta gương mặt này, nếu là mặt của ta đổi, vợ ta khẳng định không thích. Tống Lại Từ đằng một chút đứng người lên, thôn trưởng, ta minh bạch, về sau ta mặc kệ người khác thấy thế nào, ta làm tốt chính mình chính là. Cảm tạ thôn trưởng, ta này liền về nhà, vợ ta còn chờ ta về nhà ăn cơm đâu. Nói, Tống Lại Từ hứng thú bừng bừng rời đi. Bộ Phàm há to miệng. Kỳ thật hắn muốn nói là, vợ ngươi ưa thích chính là ngươi người này, không phải gương mặt này. Mấu chốt nhất lời nói còn chưa nói, Tống Lại Từ liền chạy. Được rồi, chỉ cần Tống Lại Từ nghĩ thoáng là được. Đối với vừa rồi Tống Lại Từ nhiệm vụ, Bộ Phàm đồng thời không có tiếp, hắn thấy có chút nhiệm vụ có thể tiếp, nhưng có chút thôi được rồi. 6. Ngày kế tiếp, Tư Thục tan học. Tiểu Lục Nhân muốn lưu tại Tư Thục bên trong cùng tiểu đồng bọn đánh cờ, Bộ Phàm một mình cưỡi tiểu Bạch Lư chậm rãi trở về. Vừa ra thôn, liền xa xa nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh này không phải người khác, chính là Đại Nhi. Bây giờ, Đại Nhi trên tay kéo giỏ trúc, trong giỏ sách có một chút rau quả, hẳn là vừa đi vườn rau hái. Thật là đúng dịp a, Bộ Phàm ca, ngươi đây là muốn đi đâu? Đại Nhi doanh doanh cười một tiếng, cười đến phá lệ xinh đẹp động lòng người. Tư Thục tan học, ta bây giờ chuẩn bị về nhà. Bộ Phàm xoay người từ tiểu Bạch Lư trên lưng xuống, cười chào hỏi, gần nhất ngươi trong thôn còn quen thuộc a? Quen thuộc. Đại Nhi nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng không nghĩ tới các hương thân lại nhanh như vậy tiếp nhận ta, ta còn tưởng rằng trước đó trở về, sư tổ của nàng cùng sư phụ liền sớm nói cho nàng về thôn sẽ phải gánh chịu lặng lẽ ức hiếp trào phúng, nhưng những chuyện này ra ngoài ý định không có. Chứ vừa trở về thời điểm, trong thôn hội nghị luận một chút, về sau hết thể như cũ. Đây không phải chuyện tốt sao? Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, hảo hảo trong thôn sinh hoạt. Bộ Phàm minh bạch Đại Ni ý tứ, cười trấn an nói. Ừm. Đại Ni khẽ dạ, đúng, Bộ Phàm ca, ngươi cùng Tư Thục bên trong vị kia Ngô phu tử con sao? Hẳn là tính toán quân a, bình thường, chúng ta sẽ cùng một chỗ hạ cờ, luận luận tư pháp. Bộ Phàm suy nghĩ nói. Vậy là tốt rồi, Bộ Phàm ca, ta cảm thấy vị kia Ngô phu tử thân phận không đơn giản, về sau ngươi nhiều cùng hắn liên hệ. Đại Ni khuôn mặt trắng đoán phá lệ chân thành nói. Mặc dù Bộ Phàm ca linh căn tư chất không được, nhưng nói không chừng có thể đi theo vị kia Ngô thánh nhân tu tập học thuật nho ra. Ừm, sẽ, cảm tạ ngươi quan tâm ta. Bộ Phàm cười nói. Không có gì. Đại Ni mặt đỏ lên, nhịp tim không khỏi tăng tốc. 6. Chương 171, uống nhiều canh cá. Về sau, Bộ Phàm tiễn đưa Đại Ni về nhà, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trên đường đi, bọn hắn trò chuyện lên rất nhiều khi còn bé sự tình, móc trứng chim, bắt cá, cái gì tiễn đưa màn đầu, có một số việc, Bộ Phàm đều nhanh không nhớ rõ. Phải không, ta trước kia làm qua nhiều chuyện như vậy. Bộ Phàm gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Bộ Phàm ca, ngươi trợ giúp nhiều người, không nhớ rõ cũng không kỳ quái, nhưng ta nhớ được khắc sâu nhất chính là, ngươi làm cá nướng, hương vị ăn cực kỳ ngon. Đại Ni cười đến rất là ngọt ngào, cứ việc con cá kia nướng đến rất tiêu, nhưng nàng cảm thấy đó là nàng nếm qua từ lúc chào đời tới nay món ngon nhất cá nướng. Cá nướng à, bị ngươi kiểu nói này, ta đều có chút thèm ăn, nếu không hôm nào, chúng ta cùng một chỗ đến bờ sông cá nướng. Vừa vặn ta cái kia tiểu đồ đệ cũng rất thích ăn cá nướng. Bộ Phàm cười cười, hắn cảm thấy tại bờ sông đồ nướng, hương vị sẽ có một phong vị khác. Ừm, tốt. Đại Ni nhuyễn miệng cười, như gió xuân phất qua, ấm áp người nội tâm. Nói thật, Bộ Phàm cũng không thể không thừa nhận Đại Ni dáng dấp xác thực nhìn rất đẹp. 6. Đem Đại Ni đưa đến nhà sau, Bộ Phàm cáo biệt một tiếng, cưới tiểu Bạch Lư chậm rãi rời đi. Nhìn qua cái kia đạo đi xa thân ảnh, Đại Ni khỏe môi hơi hơi câu lên một vòng mỹ lệ độ cong. Có lẽ Bộ Phàm ca ngươi không nhớ rõ thời điểm đó sự tình, nhưng ta là rành mạch ghi ở trong lòng. Năm đó, cha đến trong trấn làm công, muốn tốt mấy ngày mới có thể trở về, mà nương lại sinh bệnh, trong nhà tất cả mọi chuyện rơi vào trên người nàng. Lúc ấy, trong nhà lương thực không nhiều, muội muội còn nhỏ, nàng chỉ có thể lừa nàng nương nói nàng ăn, đem cháo tặng cho nương cùng muội muội ăn. Thực sự đói gần chết, nàng liền đi bờ sông uống nước, đem bụng trống phình lên. Có một lần, bị đi ngang qua Bộ Phàm ca nhìn thấy. Nước sông muốn nấu qua mới có thể uống, bằng không thì uống muốn tiêu chảy. Nàng có chút xấu hổ, nhưng bụng không nghe lời kêu lên, nàng lúc ấy hận không thể tìm khe hở chui vào. Người chờ một chút. Nàng không hiểu nhìn qua cái kia đạo rời đi thân ảnh. Ngươi nhìn đây là cái gì? Khi trở về, Bộ Phàm ca ôm giỏ trúc từ tới, bên trong to to nhỏ nhỏ cá. Đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Không chờ nàng cự tuyệt, Bộ Phàm ca liền đem nàng kéo đến trong rừng cây. Nơi này có một chỗ lũy tốt đống đá. Đống đá bên cạnh còn có không ít tuổi khô, Bộ Phàm ca thuần thục dùng nhánh cây cắm vào cá bên trong sau, đặt ở trong đống lửa nướng. Mà nàng chỉ có thể câu nệ ngồi ở một bên nhìn xem Bộ Phàm ca nhóm lửa, cá nướng. Nghe cái kia nướng mùi thơm, nàng bụng lại không nghe lời gọi,
cái này khiến nàng xấu hổ không thôi. Để ngươi đợi lâu, cái này cho ngươi. Bộ phàm ca cười đem một cây cá nướng đưa cho nàng. Gặp nàng không có nhận, bộ phàm ca trực tiếp đem cá nướng nhét vào trên tay nàng. Mau ăn a, lạnh liền không thể ăn, mặc dù không có gì hương vị. Nhìn xem trên tay cá nướng, lại nhìn xem bộ phàm ca nụ cười kia, nàng vẫn là không nhịn được cắn một cái. Có ăn ngon hay không? Bộ phàm ca cười nói. Nàng đỏ mặt, lại không dám nhìn bộ phàm ca, chỉ có thể túi thấp đầu, khẽ dạ. Ai nha, nếu như có thể vung một chút cây thì là phấn, hương vị kia tốt hơn rồi. Bộ phàm ca cảm thán nói. Cái gì là cây thì là phấn? Nàng nghi hoặc. Cây thì là phấn chính là một loại đặc biệt hương liệu, đồ nướng giải lên một chút hương vị sẽ rất không tệ u. Nhìn xem bộ phàm ca nụ cười kia, nàng lúc ấy rất không hiểu. Rõ ràng bộ phàm ca không có người thân, không có cha mẹ, vì cái gì bộ phàm ca một người lại có thể sống được như thế có tự tin, có sát thái. Đại Ni, ta chỗ này còn có một chút cá, ngươi mang về nấu. Bộ phàm ca cười nói. Không được, ta không thể nhận ngươi cá. Nàng lắc đầu. Bảo ngươi cầm ngươi liền cầm, nhìn ngươi đều gầy thành cái dạng gì rồi. Ngươi bây giờ là lớn thân thể thời điểm mấu chốt nhất, phải ăn nhiều điểm. Bộ phàm ca nghiêm túc nói. Cảm tạ bộ phàm ca. Nàng do dự, nhưng nghĩ tới trong nhà muội muội còn có sinh bệnh đường, nàng vẫn là nhận lấy. Khách khí với ta cái gì, còn có ngươi nha đầu này cũng thật ngốc, đói bụng sẽ không tìm ăn. Bộ phàm ca cười sờ lên đầu của nàng, phảng phất đại ca ca yêu chiều vuốt ve muội muội vậy. Nàng xấu hổ. Nếu không ta dạy cho ngươi một chút bắt cá phương pháp, về sau bụng của ngươi đói cũng có thể tự mình bắt cá ăn. Bộ phàm cười nói. Thật sự? Đương nhiên là thật sự, ta này bắt cá phương pháp rất đơn giản, ngươi xem một chút này giỏ trúc tử, ta là làm, chỉ cần cá chui vào cũng đừng nghĩ đi ra. Chính là ngươi thả giỏ trúc tử thời điểm, phải đặt ở tương đối lại địa phương, miễn cho bị trong thôn hải tử vụng trộm cầm đi. Ừm. Còn có ngươi muốn nhiều uống chút canh cá, tin ta, không sai. Về sau, bộ phàm ca đem hắn cái kia chế tác sọt cá phương pháp dạy cho nàng, từ đó về sau, nhà nàng liền thường xuyên có cá ăn. Nhưng cái kia cá nướng hương vị, nàng đến nay cũng vô pháp quên. 6. Vài ngày sau, lại đến dưỡng đạo hoa ngư thời điểm, hôm nay Tư Thục nghỉ định kỳ, không ít bọn nhỏ về nhà hỗ trợ. Mà những cái kia từ nơi khác tới cầu học thiếu niên, những thiếu niên này đều là phụ cận thành trấn không phú thì quý người, nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vật, đều mới lạ không thôi. Thậm chí có vài thiếu niên cũng tham dự trong đó, cuối cùng làm cho một thân ẩm ướt, đều làm không biết mệt, nhưng ngày thứ hai tham dự bắt cá ngược lại là so với hôm qua càng nhiều. Bộ phàm cùng Nô Phu Tử đứng tại bên bờ, nhìn xem bờ sông vui đùa ầm ĩ chơi đùa các thiếu niên, trong lòng cảm khái. Cái này thời tiết là ngoạn thủy tốt nhất thời điểm, bất quá vẫn là phải chú ý an toàn. Bộ tiên sinh, Nô Phu Tử tốt. Không ít các thiếu niên nhìn thấy bộ phàm cùng Nô Phu Tử lập tức hành lễ vân an. Khoảng thời gian này tới, bộ phàm đặc biệt chịu khó, thường xuyên đến từng cái lớp học giờ học. Không ít học sinh đều biết bộ phàm, đều biết đây là một vị rất quan tâm học sinh học tập hảo tiên sinh. Ừm, các ngươi không muốn đi nước sâu chỗ chơi. Bộ phàm cười gật đầu, còn thuận tiện căn dặn bọn hắn chú ý an toàn. Tiên sinh, chúng ta minh bạch. Các thiếu niên cùng nhau chắp tay xưng là. Sư phụ, ngươi nhìn ta bắt lấy nhiều cá. Tiểu Lục Nhân dẫn theo thùng gỗ nhỏ chạy tới, đem thùng gỗ nhỏ đưa cho hắn nhìn. Bộ phàm nhìn thoáng qua, bên trong chẳng những có cá, còn có tiểu con cua tôm nhỏ. Tiểu Lục Nhân, nếu không chúng ta cầm những này tôm cá tới đồ nướng. Nhớ tới vài ngày trước Đại Ni đề cập qua cá nướng sự tình, bộ phàm không khỏi có chút thèm ăn. Tốt. Tiểu Lục Nhân ánh mắt sáng lên, trước kia tiểu sư cô ở thời điểm, bọn hắn liền thường xuyên đồ nướng ăn. Nô Phu Tử, nếu không cùng đi đồ nướng. Bộ phàm nhìn về phía một bên Nô Phu Tử cười nói. Nếu thôn trưởng mời, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Nô Phu Tử mặc dù lần đầu nghe thấy đồ nướng này từ, nhưng từ mặt chữ vẫn có thể lý giải có ý tứ gì. 6. Về sau, bộ phàm để Tiểu Lục Nhân cưới Tiểu Bạch Lư về thôn hô Đại Nghi. Mà Tống Tiểu Xuân thôi được rồi, thực tình vì Tống Tiểu Xuân tốt. Tại bờ sông Lũy Hảo đồng đá, chung quanh không ít tư thuộc học sinh nghe nói bọn hắn muốn đồ nướng, lập tức hứng thú, cũng top 5 top 3 tổ chức cùng một chỗ chuẩn bị đồ nướng. Chương 172, chớ xem thường người. Thôn trưởng, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, muốn đồ nướng, chỉ kêu lên Đại Nghi, nếu không phải là ta vừa vặn cùng Đại Nghi tại một khối, ta còn không biết các ngươi tại đồ nướng đâu. Bộ phàm dương mắt, liền gặp Chu Minh Châu cùng Đại Nghi, Tiểu Lục Nhân cưới Tiểu Bạch Lư đến đây. Ngươi gần nhất không phải rất bận, ta sợ chậm trễ ngươi chuyện. Chu Minh Châu gần nhất thật sự bệ bộn nhiều việc, không những ở trong thôn làm cái nhà ăn, còn cùng Tống Lại Tử hùn vốn làm cái tiệm tạp hóa. Nay tiệm tạp hóa cũng không nhỏ, tuổi gạo dầu muối, đồ dùng hàng ngày, mọi thứ đều có, nếu như chuẩn xác một điểm nói đến càng giống là cái tiểu siêu thị. Coi như ngươi có lương tâm. Chu Minh Châu từ Tiểu Bạch Lư trên lưng xuống. Nguyên lai Ngô Phu Tử cũng tại a. Gặp Ngô Phu Tử cũng tại, Chu Minh Châu trong mắt chợt lóe sáng, biết là nàng cơ hội biểu hiện tới. Ngô Phu Tử. Đại Ni cũng từ Tiểu Bạch Lư trên lưng xuống, túi người vân an. Ừm. Nô Phu Tử vẻ mặt và ái, gật đầu cười. Sư phụ, ngươi xem một chút Minh Châu cô cô cầm thật nhiều hương liệu. Tiểu Lục Nhân cầm giỏ trúc tới, cho bộ phàm nhìn, bên trong trưng bày từng cái gốm sứ bình, mà những này gốm sứ bình bên trong khác biệt mùi phấn hình dáng hương liệu. Bộ phàm cũng có thể phân biệt ra được, bên trong có bột tiêu cay, bột ngũ vị hương trở. Đối với những này, hắn cũng không ngoài ý muốn, dù sao, Chu Minh Châu vốn chính là làm ẩm thực. Ta nghĩ các ngươi đồ nướng khẳng định không có chuẩn bị hương liệu, ta đều cho các ngươi mang đến, chỉ là để ta không nghĩ tới chính là. Chu Minh Châu nhìn quanh một vòng,
chung quanh đều là nhóm lửa chuẩn bị đồ nướng các thiếu niên. Không có việc gì, không đủ đi ngươi cái kia tiệm tạp hóa giúp đỡ một chút. Cái này tốt. 6. Cùng lúc đó, Tống lại từ cưỡi xe bỏ tới trong trấn mua sắm điểm vật phẩm, chỉ là không nghĩ tới vừa tới đến trong trấn, liền bị cả người khoác đầu hành, để trần đầu nam tử ngăn cản. Ngươi hòa thượng này muốn hóa duyên tìm người khác đi, ta nhưng không có ngân lượng cho ngươi. Tống lại từ không kiên nhẫn khoát khoát tay. Ngươi không nhớ ta sao? Cái kia nam tử đầu chọc cười nói. Ngươi hòa thượng này chớ nói lung tung à, lão tử thế nhưng là có tức phụ người, ta cũng không nhận biết. Tống lại từ đánh run một cái, vừa muốn nói không biết thời điểm, nhìn kỹ nam tử đầu chọc liếc mắt một cái, mi thanh mục tú, không đúng không đúng. Ngươi là ngày đó cái kia con lừa chọc. Tống lại từ trừng to mắt nói. Không sai, chính là tại hạ, còn có tại hạ cũng không phải là người xuất gia. Nam tử đầu chọc cười nói. Ngươi không phải người xuất gia, làm gì để trần đầu à, khoan hãy nói ngươi cái kia đầu thật đúng là cọ sáng, cùng cái trái bưởi một dạng. Tống lại tử cười đùa tí từng nói. Nam tử đầu chọc cũng không tức giận, sờ lên đầu, ta đầu này trước kia là có tóc, chỉ là tập võ, luyện luyện liền hết rồi. Ta đi, luyện võ còn có thể đem đầu tóc cho luyện không có. Vậy ta thế nào có tóc ca? Tống lại tử biểu thị hoài nghi. Bởi vì thực lực của ngươi còn không được. Nam tử đầu chọc lắc đầu. Ngươi này con lựa chọc thế nào nói, vì sao kêu ta không được à, lần trước là lao tử bỏ qua cho ngươi, ngươi thật sự cho rằng lao tử sợ ngươi à? Tống lại tử rất tức giận, nói hắn cái gì đều có thể, chính là không thể nói hắn không được. Ta đang có ý này. Nam tử đầu chọc cười nói. Ngoa tạo, ngươi thật tìm ta đánh nhau à, ta ra tay thế nhưng là rất nặng, ta sợ ngươi này tiểu thân thể không tiếp nổi. Đối với mình võ nghệ, Tống lại tử vẫn là lòng tin tràn đầy. Không thử một chút làm sao lại biết đâu. Nam tử đầu chọc cười nói. Vậy cũng đừng trách ta khách khí, ta xem sớm ngươi này còn lửa chọc không vừa mắt. Tống lại tử trong lòng không cam lòng, đột nhiên đạp lên mặt đất. Vành mặt đất lập tức vỡ ra từng đạo quy văn khe hở, thân hình bỗng nhiên hướng nam tử đầu chọc đánh tới. Không biết vì sao nhìn thấy này con lừa chọc, hắn liền tức giận. Nhất là nhìn đối phương cái kia không mặn không nhạt bộ dáng, phảng phất cao cao tại thượng đế vương nhìn xuống sâu kiến một dạng, để hắn rất không thoải mái. Nhìn quyền, vọt tới phụ cận, Tống lại tử đấm ra một quyền. Bành! Nam tử đầu chọc thần thái nhẹ nhõm, nhúng tay bắt lấy một quyền này, lập tức truyền ra nổ vang, một cỗ vô hình khí tức tứ phía đánh tan. Có người đánh nhau rồi. Chung quanh người qua đường gặp bên này muốn đánh nhau, trong lúc nhất thời tránh đến xa xa. Bất quá bọn hắn cũng không hề rời đi, mà là đứng ở đằng xa thò đầu ra nhìn nhìn xem. Ừm, lực đạo không tệ. Cũng không uổng công ta ở chỗ này chờ ngươi mấy ngày. Nam tử đầu chọc nhịn không được gật đầu nói. Cậu thí không tệ, lao tử còn không có sử xuất toàn lực đâu. Đừng nhìn Tống lại tử kêu gào đến như thế mãnh liệt, bây giờ trong lòng của hắn kinh hãi không thôi. Vừa rồi một quyền kia, hắn nhưng là dùng 7-8 phần khí lực, mà đối phương vậy mà có thể tùy tiện đón lấy. Ngay sau đó, Tống lại tử điên cuồng tiến công. Ầm, 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 phanh. Tống lại tử bỗng nhiên vung đầu nắm đấm. Tốc độ cực nhanh, như bao quanh quyền ảnh nhấp đô. Quét sạch đầu nam tử thần thái nhẹ nhõm, thân hình mạnh mẽ đến né tránh, có khi cũng sẽ dùng nhẹ tay khêu nhẹ mở. Nhưng bây giờ trong mắt người ngoài, chỉ có hai đạo lập loè thân ảnh. Một thành, hai thành, ba thành. Nam tử đầu chọc một bên né tránh Tống lại tử nắm đấm, một bên trong miệng mặc niệm nước cờ chữ, trong mắt vẻ hân thưởng càng ngày càng đậm. Hắn du lịch danh sơn đại xuyên, gặp phải người tập võ không hết hàn đếm, nhưng những người này có thể đón lấy hắn một thành công lực người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trước mắt này tướng mạo thường thường. Không đúng. Phải nói là tướng mạo có chút hèn mọn hán tử vậy mà có thể để cho hắn sử dụng bốn thành thực lực tới ứng phó. Rất tốt, xem chiêu, bốn thành lực. Nam tử đầu chọc nghiêng người mau né Tống lại tử nắm đấm, đột nhiên một quyền hướng Tống lại tử đánh tới. Thật nhanh. Tống lại tử trong lòng kinh hãi, bản năng dùng hai tay chống cự. Bành. Nắm đấm trùng điệp đánh vào giữa hai tay, Tống lại tử trong cơ thể huyết khí cuộn cuộn, thân thể đạp đạp về sau rút lui 7-8 bước, hai tay đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Đón lấy ta một quyền, chỉ là lui lại mấy bước, thực lực của ngươi, phóng tầm mắt toàn bộ đại ngụy trong giang hồ cũng là đứng đầu nhân vật. Nam tử đầu chọc gật gật đầu. Ngươi này con lửa chọc nói cái gì âm dương quái khí, mới vừa rồi là lao tử nhường ngươi, bây giờ lao tử muốn sử xuất bản lĩnh thật sự. Tống lại tử làm nhiều năm như vậy lưu manh vô lại, thực chất bên trong ẩn giấu đi một cấu ngoan kình, gặp bị người khinh thị như vậy, này chơi liều lập tức bạo phát đi ra. Tống lại tử thân hình bổ nhào vào nam tử đầu chọc phụ cận, chân phải quét ngang tới. Bành. Nam tử đầu chọc lắc đầu, nhẹ tay nhẹ chặn lại. Vẫn chưa xong đâu. Tống lại tử tiếp lấy một quyền đánh tới, nam tử đầu chọc vẫn như cũ dùng nhẹ tay vỗ nhẹ mở. Vô dụng. Người ta chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Chớ xem thường người. Tống lại tử nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển La Yến bộ, ngay sau đó bắt quái trưởng đánh ra, tốc độ nhanh đến kinh người, ngay cả ánh sáng đầu nam tử cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Nhưng lại tại hắn ngây người một sát na, Tống lại tử một cái trưởng pháp quanh tới, nam tử đầu chọc cám đạo không tốt, thân hình nhanh chóng lui về sau đi. Ân. Nam tử đầu chọc sờ lên gò má, lại có đạo nhàn nhạt vết thương, nhếch miệng lên, dương mắt nhìn về phía Tống lại tử. Ngươi rất không tệ, vậy mà có thể thương tổn được ta. Chương 173, Trảm Tiên. Thế nào, ngươi còn muốn giết ta không thành? Tống lại tử đồng thời không có sợ hãi, ngược lại rất lớn lối nói. Người ta đều là quân nhân, ta thưởng thức ngươi còn đến không kịp đâu, tự nhiên sẽ không giết ngươi. Nam tử đầu chọc lắc đầu, không bằng ngươi làm đồ đệ của ta như thế nào? Ngươi muốn thu ta làm đồ đệ?
ngươi niên kỷ xem ra còn không có ta lớn, liền nghĩ thu ta làm đồ đệ rồi. Tống Lại Tử cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Tu hành giới không lấy niên kỷ luận trường ấu, mà là thực lực. Nam tử đầu chọc lắc đầu, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, đủ để truyền thụ cho ngươi cao hơn võ nghệ, thậm chí có thể chẳng tiên. Chẳng tiên? Tống Lại Tử có chút trợn mắt hốt mồm, hắn cảm thấy hắn gặp phải một cái kẻ ngu. Ngươi không tin ta, cũng không kỳ quái, thế nhân đều coi là tu sĩ cao không thể chạm, nhưng trong mắt của ta chỉ thường thôi. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian chạm hóa thần, chạm luyện hư, không đáng kể. Nam tử đầu chọc sắc mặt tràn ngập tự tin, cái kia cỏ sáng đầu tại ánh nắng chết xả dưới, phá lệ lóa mắt. Mà thực lực của ngươi, trong mắt của ta hoàn toàn có năng lực cùng trúc cơ tu sĩ một trận chiến. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu, ta còn muốn mua sắm đồ đâu. Tống Lại Tử không thèm để ý cái kia nam tử đầu chọc, liền hướng xe bỏ đi đến. Chớ đi, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ chạm tiên rồi? Nam tử đầu chọc có chút không dám tin, phải biết lấy địa vị hắn thanh danh, trên giang hồ không biết có bao nhiêu muốn bái hắn vi sư. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại sao? Tống Lại Tử bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía nam tử đầu chọc. Có ý tứ gì? Nam tử đầu chọc nhíu mày lại, nghe này hèn mọn hắn tử ý tứ, thực lực của hắn cũng không phải là rất lợi hại. Chính là ý tứ này, ngươi thật sự cho rằng thắng ta liền ghê gớm cỡ nào sao? Ta cho ngươi biết, cũng không phải là. Trên đời này vĩnh viễn là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, so ngươi lợi hại nhiều người là. Tống Lại Tử sắc mặt cuồng ngạo nói. A, ta du lịch ba cái vương triều, còn không có gặp phải có quân nhân lợi hại hơn ta. Nam tử đầu chọc cười lạnh nói. Đó là ngươi không có gặp phải sư phụ ta. Tống Lại Tử cao ngạo hất cằm lên. Sư phụ ngươi? Nam tử đầu chọc ngơ ngẩn. Không sai, bằng không thì ngươi cho rằng ta một thân võ nghệ là cùng ai học? Ta cho ngươi biết, sư phụ ta rất lợi hại. Liền xem như 10 cái ta cũng gần không được hắn thân. Tống Lại Tử trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lập tức ngạo mạn nói. Sư phụ ngươi thật như vậy lợi hại? Nam tử đầu chọc huyết dịch bốc lên, kích động nói. Đó là đương nhiên, nếu như ngươi muốn tìm sư phụ ta khiêu chiến lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi, liền ngươi. Ta cảm thấy sư phụ ta một đầu ngón tay liền có thể tùy tiện đưa ngươi bóc chết. Tống Lại Tử một bộ hảo ngôn khuyên bảo bộ dáng. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi tại dùng phép khích tướng, bất quá ta ngược lại là muốn kiến thức một chút sư phụ ngươi thật có không có ngươi nói lợi hại như vậy. Đối với Tống Lại Tử tiểu thủ đoạn, nam tử đầu chọc không chút nào để vào mắt, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Tống Lại Tử trong miệng sư phụ. 6. Ca Lạc Thôn. Bờ sông. Đang tại đồ nướng bộ phàm chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới, hắn toàn thân run rẩy, nhìn chung quanh một lần, hắn như thế nào cảm giác lại bị người để mắt tới. Chờ chút. Tại sao phải nói lại? Thôn trưởng, ngươi làm sao vậy? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Gặp hắn bốn phía nhìn, Chu Minh Châu nghi ngờ nói. Không có việc gì. Ta chỉ là không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tới đồ nướng. Bộ phàm nhìn liếc chung quanh. Bây giờ, bờ sông khắp nơi đều là tư thục bên trong học sinh tại cái kia cười cười nói nói đồ nướng, cũng có học sinh tại bờ sông bắt cá bắt tôm mò cua. Kỳ thật vừa mới bắt đầu còn không có nhiều như vậy, chỉ là không biết là ai đem tin tức truyền về trong thôn, người đến sau liền càng ngày càng nhiều. Bộ phàm bất đắc dĩ cười khổ. Vốn chỉ là nhất thời hứng khởi, không nghĩ tới sẽ diễn biến thành tư thục tập thể nấu cơm dã ngoại. Bất quá, coi như là chơi xuân a. 6. Hoàng hôn sắp tới. Bộ phàm cùng tư thục bên trong học sinh đem bờ sông quét dọn một lần sau, liền cùng Chu Minh Châu, Đại Nhi, Nô Phu Tử cáo biệt, lúc này mới cùng Tiểu Lục Nhân cưới Tiểu Bạch Lư đi về nhà. Nhanh đến nhà, liền xa xa nhìn thấy có hai người đứng tại cửa sân trước. Một người trong đó không phải người khác, chính là Tống Lại Tử. Thôn trưởng, ngươi có thể tính tới rồi. Tống Lại Tử hưng phấn hướng hắn vây vây tay. Nam tử đầu chọc dương mắt nhìn về phía cái kia cưới Bạch Lư thanh niên áo lam, hơi hơi nhíu mày, người này chính là Tống Lại Tử sư phụ. Như thế nào còn trẻ như vậy? Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Bộ phàm xoay người từ Tiểu Bạch Lư trên lưng xuống, nhìn về phía một mặt lấy lòng Tống Lại Tử. Cái kia. Tống Lại Tử quay đầu nhìn một chút nam tử đầu chọc, nhỏ giọng tại bộ phàm bên tai nói nhỏ, đem ban ngày phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói ra. Cho nên, ngươi cho ta chuốc họa tới. Bộ phàm hận không thể đạp Tống Lại Tử một cước, người này là ở không đi gây sự à? Thua liền thua, còn tự giới thiệu. Thôn trưởng, này không trách ta à? Liền trách cái kia con lửa chọc quá phết lối, ngươi không biết giá hỏa này nói ta võ nghệ không được, dạy ta sư phụ khẳng định cũng không được. Ta đó là không phục à, liền cùng hắn đại chiến 800 hiệp. Nhưng ta vẫn là đánh không lại hắn, cũng chỉ phải để thôn trưởng ngươi xuất mã. Tống Lại Tử xoa xoa tay, cười làm lành nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Bộ phàm cũng không tin tưởng Tống Lại Tử nói lời. Hắn thấy, Tống Lại Tử lời nói có một nửa là thật sự, coi như hắn không có lừa gạt mình. Bất quá. Hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cái kia áo bào đen nam tử đầu trọc. Gia hỏa này có thể đem Tống Lại Tử đánh cho không hề có lực hoàn thủ, có thể thấy được kỳ nhân võ nghệ cũng không tầm thường. 6. Ngươi chính là Tống Lại Tử sư phụ bộ phàm, bộ thôn trưởng rồi a. Tại hạ Tề Thạch, kính đã lâu bộ thôn trưởng đại danh. Tề Thạch ôm quyền hành lễ nói, ta không tính là sư phụ hắn, nhiều nhất chính là chỉ điểm hắn hai lần. Bộ phàm lắc đầu, chỉ điểm hai lần, liền có thực lực kia rồi. Tề Thạch không rõ ràng trước mắt vị này bộ thôn trưởng nói đến cùng phải hay không lời nói thật, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định thôn này không tầm thường. Phải biết từ khi hắn đi theo Tống Lại Tử vào thôn, hắn liền phát hiện nơi này thôn dân khí huyết cực kỳ tràn đầy, còn có hài đồng cũng giống như vậy. Còn có một đám cùng Tống Lại Tử một dạng quân nhân,
cứ việc thực lực so Tống Lại Tử chênh lệch đến cực xa, nhưng mỗi cái đặt ở trên giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lây hạng người. Nhưng những người này vậy mà đợi tại này vắng vẻ trong thôn nhỏ, làm phổ phổ thông thông anh nông dân. Nghe Tống Lại Tử nói, ngươi là từ Đại Thục Vương triều tới. Ta nhớ được từ Đại Thục đi tới Đại Ngụy cũng không gần, ngươi đến Đại Ngụy tới là có chuyện gì? Bộ Phàm mặc dù biết này Tề Thạch là đến tìm hắn luận bàn võ nghệ, nhưng vẫn là muốn khách khí hỏi thăm một phen mới tốt. Chuyện võ. Tề Thạch trầm mặc một lát, ánh mắt kiên định nói, bộ thôn trưởng, chúng ta cũng đừng nói nhảm, ta lần này tới Ca Lạp thôn là vì cùng ngươi luận bàn. Nhiệm vụ, luận bàn. Nhiệm vụ giới thiệu, Tề Thạch là Đại Thục Vương triều một đời tông sư, đánh khắp Đại Thục võ lâm vô địch thủ sau, vì truy tìm cảnh giới càng cao hơn, liên mở ra Trạm Tiên con đường, đấu trúc cơ, chiến kim đan, diệt nguyên anh, vì truy tìm cao hơn võ đạo, hắn đi khắp thiên sơn vạn thủy, chỉ vì một ngày kia có thể chạm hóa thần. Nhiệm vụ ban thưởng, 1 năm 000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Chương 174, mạnh nhất một quyền. Trạm Tiên. Bộ Phàm ngơ ngẩn, không khỏi nhìn nhiều Tề Thạch cái kia chùi lùi đầu. Đấu trúc cơ, chiến kim đan, diệt nguyên anh, còn lấy chạm hóa thần làm mục tiêu. Chờ chút, có vẻ như bây giờ hắn chính là hóa thần kỳ. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Ngươi thật sự là tập võ. Bộ Phàm vội ho một tiếng, nếu như không phải nhìn nhiệm vụ giới thiệu, hắn cũng không dám tin tưởng người trước mắt này như thế dữ dội, liền nguyên anh đều có thể diệt. Chẳng lẽ ta xem ra rất giống tu sĩ? Tề Thạch tự rêu cười một tiếng. Không có ý tứ này. Bộ Phàm khoát khoát tay. Vậy chúng ta nhanh lên luận bàn đi. Tề Thạch ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén cẩn thận. Cứ việc trước mắt vị này bộ thôn trưởng xem ra một tia võ giả khí tức cũng không có, nhưng đối phương có thể giáo dục ra Tống Lại Tử bực này võ lâm cao thủ, thực lực yếu hơn nữa cũng không yếu đi nơi nào. Được, bất quá ta chuyện quan trọng nói rõ trước một chút, chúng ta chỉ là luận bàn, điểm đến là dừng. Bộ Phàm nhắc nhở. Này chính hợp ý ta. Tề Thạch gật gật đầu. Thôn trưởng, ngươi nhất định phải cho ta xuất khí, cho ta hung hăng đánh ra hỏa này. Tống Lại Tử lập tức kích động, ở một bên cổ vũ sĩ khí hò hét. Bộ Phàm không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, mặc dù có nhiệm vụ lĩnh, nhưng chuyện này là Tống Lại Tử dẫn tới, còn không biết xấu hổ ở một bên nói ngồi trâm trọng. Cố lên. Tống Lại Tử bị dọa đến cổ rụt rụt, nhỏ giọng nói. Sư phụ, cố lên. Tiểu Lục Nhân ngồi tại Tiểu Bạch Lư trên lưng nhìn xem cũng cổ vũ sĩ khí cố lên. Bộ Phàm cười cười, cho Tiểu Lục Nhân một cái ok thủ thế. Người ra tay đi. Tề Thạch ánh mắt vô ý thức nhìn Tiểu Lục Nhân liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Bộ Phàm, ngựa khí bình thản nói. Ngươi để ta ra tay. Bộ Phàm sửng sốt một chút. Không sai, ta nhìn ngươi thực lực tới nơi nào, mới có thể quyết định ta dùng bao nhiêu thành thực lực. Tề Thạch ngữ khí bình thản nói. Người này thật sự là tốt bốn. Có tự tin a? Bất quá, hiểu rõ người này liền nguyên anh tu sĩ đều có thể diện, xác thực có tự tin tư bản. Ta liền nói ra hỏa này đặc biệt trăng bức, ngươi còn không tin. Tống Lại Tử thấp giọng lẩm bẩm một câu. Bộ Phàm xem như không nghe thấy, cười nói, vậy ta muốn xuất thủ, ngươi cũng đừng chớp mắt. Khi nói chuyện, Bộ Phàm thân hình bỗng nhiên phóng đi, tốc độ kinh người, nháy mắt xuất hiện tại Tề Thạch trước mặt. Tề Thạch trong lòng giật mình, nhanh chóng làm ra phản ứng, đấm ra một quyền. Bạch. Tề Thạch nguyên lai tưởng rằng đánh trúng đối phương, nhưng nắm đấm thình lình xuyên qua đột nhiên xuất hiện thân ảnh, mà thân ảnh này bỗng nhiên dần dần biến mất. Tàn ảnh. Tề Thạch trong lòng hoảng hốt. Ta tại phía sau ngươi. Một cái bình thản nhẹ nhõm âm thanh bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Tề Thạch trong lòng kinh hãi. Người này là lúc nào đến phía sau hắn? Mà cùng lúc đó, Bộ Phàm nhìn xem viên kia cọ sáng đầu, ngón tay đố lượng, nhẹ nhàng vừa gõ. Bành. Tề Thạch còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đầu bị cự thạch ngàn cân hung hăng đập trúng, nháy mắt cả người bị nện ghé vào mà, truyền ra một tiếng vang thật lớn. Thôn trưởng lợi hại. Tống Lại Tử hưng phấn gọi, phản phất vừa rồi xuất thủ người là hắn đồng dạng, liền Tiểu Lục Nhân cũng ở một bên hưng phấn gọi. Còn đứng được sao? Bộ Phàm nhìn nằm rạp trên mặt đất Tề Thạch. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến từng tiếng thâm trầm tiếng cười. Ha ha, không nghĩ tới quân nhân bên trong lại có người bực này tưởng giả. Tề Thạch chậm rãi từ dưới đất bò dậy, toàn thân run rẩy nhìn lại, cặp mắt kia tràn ngập vô cùng vô tận cuồng hỉ kích động. Sẽ không phải là bị hắn gõ ngốc hả? Người không sao chứ? Nhìn xem trước mặt thần kinh giống như xảy ra chút vấn đề người, Bộ Phàm hảo tâm nhắc nhở. Ta không sao. Tề Thạch đáp ước nội tâm kích động, trong mắt lập tức dấy lên chiến ý hừng hực. Ngươi rất mạnh, đầy đủ để ta toàn lực ứng phó. Tề Thạch ánh mắt cuồng nhiệt, bỗng nhiên nhúng tay gỡ ra khoác lên người đấu đồng màu đen, lập tức lộ ra cái kia bắp thịt cả người thân trên, những này cơ bắp vững chắc, cho người ta một loại mãnh liệt lực lượng cảm giác. Nam nhân a. Tống Lại Tử trừng lớn hai mắt, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Ầm. Lại tại lúc này, món kia đấu đồng màu đen đập tầm ầm rơi trên mặt đất, truyền ra một tiếng vang thật lớn. Ân. Bộ Phàm không khỏi nhìn về phía cái kia màu đen áo choàng. Này xem ra nhẹ nhàng áo choàng vậy mà đem mặt đất đều ép lom xuống đi. Cả người lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Tề Thạch vặn vẹo khớp nối, gặp hắn ánh mắt nhìn về phía món kia đấu đồng màu đen, có chút khoe khoang giải thích nói, ta cái này áo choàng nặng đến 600 cân. A, phải không, ngươi xuyên như vậy một kiện đồ chơi không thấy nóng sao? Bộ Phàm hiếu kỳ nói. Tề Thạch, 6. Nóng cũng không nóng, cái này áo choàng cũng không phải là thế tục y phục, mà là ta từ một cái trúc cơ kỳ tu sĩ trên người được đến một kiện trung phẩm pháp khí. Nguyên lai là một kiện pháp khí. Bộ Phàm giật mình. Vậy chúng ta bắt đầu đi, lần này ta nhưng là muốn sử dụng toàn lực. Tề Thạch ánh mắt nghiêm túc, bày ra động thủ tư thế. Được, lần này ngươi xuất thủ trước.
Bộ phàm làm ra thỉnh động tác.
Tốt.
Tề Thạch cũng không nói nhảm, thân hình kích xả mà đến, nháy mắt xuất hiện tại bộ phàm trước mặt, gầm nhẹ một tiếng long hổ quyền, lập tức nắm chặt nắm đấm vung tới.
Bạch, bạch, bạch.
Nắm đấm huy động tốc độ cực nhanh, chiêu thức biến hóa ngàn vạn, khi thì nhẹ nhàng, khi thì tấn mãnh, tựa như một đầu khát máu mãnh hổ hướng bộ phàm đập vào mặt. Mắt thấy nắm đấm rơi vào trên người, bộ phàm hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhõm né tránh.
Không có khả năng.
Tề Thạch trong lòng kinh hãi, rõ ràng hắn thân pháp đã đến cực hạn, nhưng đối phương vì cái gì còn có thể né tránh thế công của hắn?
Thiên La Thập Bát Trưởng.
Tề Thạch hét lớn một tiếng, nắm chắc quả đấm nháy mắt mở ra, đột nhiên một trường trưởng đánh ra, cũng mặc kệ tốc độ của hắn bao nhanh, bộ phàm đều có thể tùy tiện né tránh.
Tiêu Hồn Thất Tinh Trưởng.
Toàn Phong Tạo Diệt Thối.
Trường Xuân Bích Ba Quyền.
Tề Thạch quyền cước vũ động, bộ phàm lắc đầu, nhẹ nhõm né tránh sau, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tề Thạch sau lưng, lại là một cái gõ đầu.
Bành.
Tề Thạch lần nữa trùng điệp bị nện ghé vào địa.
Ngươi thua.
Bộ phàm chắp hai tay, nói khẽ.
Ngươi rất mạnh, là ta gặp phải tất cả quân nhân bên trong mạnh nhất.
Tề Thạch trở mình, nằm trên mặt đất, thở phào xả giận.
Thật sao?
Bộ phàm có chút xấu hổ. Hắn vừa rồi mặc dù đồng thời không có sử dụng một tia điểm linh lực cùng Tề Thạch giao thủ, mà lại cũng cực lực thu liễm khí lực. Nhưng phải biết hắn tu hành nhiều loại để thăng nhục thân pháp môn, thì như tinh thần đoán thể thuật, thiên ma sách trở, chỉ là nhục thân chi lực liền có thể nghiền ép yêu tộc yêu thánh. Nhưng mà ta còn có một chiêu này là ta mạnh nhất chiêu thức. Ta xưng là mạnh nhất một quyền, đã từng diệt sát qua một người nguyên anh tu sĩ.
Tề Thạch kéo lấy mệt mỏi thân thể từ mặt đất chậm rãi bò lên, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bộ phàm.
Mạnh nhất một quyền.
Hảo trung nhị danh tự a.
Ngươi diệt sát qua nguyên anh tu sĩ.
Bộ phàm khẽ miệng khẽ động mấy lần, giả trang ra một bộ nghi ngờ bộ dáng, mặc dù hắn sớm biết việc này, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài.
Không sai, một chiêu này uy lực cực lớn, lực phá hoại cực mạnh, ta bình thường sẽ không tùy tiện thi triển đi ra.
Tề Thạch thở ra một hơi, chợt ánh mắt kiên định nói,
nhưng ta cảm thấy ngươi đáng giá ta sử dụng chiêu này.
Chương 175, Thê Vân Tung.
Vậy ta rất vinh hạnh.
Bộ phàm vội ho một tiếng.
Vậy ngươi xem tốt.
Tề Thạch biến sắc, bắp thịt cả người nháy mắt gân xanh nổi lên, chợt hét dài một tiếng từ trong miệng phát ra.
A.
Này âm thanh thét dài, tựa như tiếng sấm, vang tận mây xanh.
Sẽ không mọc ra mái tóc màu vàng lóng a.
Bộ phàm có chút nghẹn họng nhìn chân chối, não hải tung ra một bức tranh, sau đó lắc đầu, này không phù hợp lẽ thường, dù sao này Tề Thạch thế nhưng là cái đầu trọc.
Chỉ chốc lát sau,
Tề Thạch đình chỉ gào thét. Nhưng bây giờ hắn toàn thân cơ bắp so trước đó càng thêm vững chắc bạo giảm, khí tức cũng so trước đó cho người cảm giác mạnh không ít.
Xem chiêu.
Vừa mới nói xong, Tề Thạch chân dùng sức đạp lên mặt đất, vang một tiếng, trên mặt đất vỡ ra từng đầu quy văn khe hở, thân hình như lợi kiếm bắn thẳng đến mà đến.
Bộ phàm hơi kinh ngạc.
Tốc độ này so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần.
Mạnh nhất một quyền.
Tề Thạch nắm chặt nắm đấm, hô to lên tiếng, một quyền đánh tới.
Một quyền này, mang theo một cỗ đánh đâu thắng đó uy thế, tựa như có thể nghiền ép hết thảy vậy.
Bộ phàm nhẹ a một tiếng, chậm rãi giơ tay lên. Một cái nắm chặt Tề Thạch vành tới nắm đấm.
Kỳ thật hắn có thể né tránh, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đón lấy một chiêu này.
Bành!
Một cỗ cuồng bạo khí tức như gió lốc vậy đánh tới, gợi lên bộ phàm sợi tóc, áo bào nhào nhào rung động.
Ừm, sát thực rất mạnh.
Bộ phàm nhịn không được nhẹ gật đầu, lấy Tề Thạch vừa rồi một quyền kia uy lực sát thực đủ để so sánh nửa bước hóa thần một kích.
Làm sao có thể?
Tề Thạch rút tay về, trong mắt tràn đầy không thể tin.
Hắn biết người trước mắt thực lực rất mạnh,
mặc kệ là thân pháp, vẫn là lực lượng, hắn tự nhận là đều không phải người trước mắt đối thủ.
Thậm chí hắn thi triển mạnh nhất một quyền thời điểm, liền đã đoán được đối phương có thể đón lấy.
Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương sẽ tiếp được nhẹ nhàng như vậy, phảng phất vừa rồi một quyền bất quá là một trận gió thổi qua.
Bây giờ, trong mắt hắn, bộ phàm chính là một cái phát ra quang mang đại nhân, mà hắn bất quá là tại một người lớn trước mặt vung đầu nắm đấm hài đồng thôi.
Giật mình đi, ta đều khuyên ngươi đừng tìm sư phụ ta giao thủ, ngươi còn không tin, bây giờ tự rước lấy nhục rồi à.
Một bên Tống Lại Tử có chút đắc ý, bộ dáng kia phảng phất là đang nói, tiểu dạng, xem ra còn phách lối không?
Chẳng lẽ ngươi tu vi võ đạo đã tới hóa thần kỳ?
Tề Thạch cũng không để ý tới Tống Lại Tử trào phúng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bộ phàm, cái kia tràn đầy cuồng nhiệt ánh mắt, cho người ta một loại si nam đệ giả vu.
Xem như thế đi.
Bộ phàm có chút xấu hổ cười cười, tu vi của hắn đúng là hóa thần kỳ.
Tiền bối, thỉnh thu ta làm đồ đệ.
Tề Thạch thân thể không cảm thấy run rẩy lên, bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu.
Ngươi đây là như thế nào?
Bộ phàm không nghĩ tới này Tề Thạch sẽ đến một màn như thế, vội vàng liền muốn đi nâng, lại tại lúc này, não hải vang lên một cái tiếng nhắc nhở.
Nhiệm vụ, thu đồ.
Nhiệm vụ giới thiệu, Tề Thạch vốn cho là hắn tu vi võ đạo là giang hồ đỉnh phong, có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới lại có người so hắn lợi hại hơn, vì võ đạo đỉnh phong, hắn quyết định bái một vị nào đó tiểu thôn trưởng vị sư.
Nhiệm vụ ban thưởng, 2 triệu kinh nghiệm.
Tiếp nhận.
Cự tuyệt.
Xem ra này Tề Thạch vẫn là một cái võ si.
Ngươi vẫn là đứng lên đi, có chuyện hào hào nói.
Bộ phàm đi lên trước, nhìn về phía Tề Thạch nói.
Ngươi không thu ta làm đồ đệ, ta vẫn quỷ không dậy nổi.
Tề Thạch ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một cỗ cuồng nhiệt chi tình.
Hắn trước kia liền suy đoán hoài nghi tới.
Chẳng lẽ bọn hắn võ đạo cũng không bằng tu sĩ sao?
Chẳng lẽ mấy ngàn năm, vài vạn năm, liền không có ra một cái võ đạo thiên tài, đem tu vi võ đạo tăng lên tới cùng tu sĩ một cái cấp bậc sao?
Nhưng về sau gặp phải không ít chuyện để hắn hiểu được, muốn đem tu vi võ đạo để thằng khó khăn cỡ nào. Trong đó một đầu, võ đạo liền không cách nào cùng tu sĩ so. Đó chính là tuổi thọ. Thôn trưởng, người này lai lịch không rõ, ngươi tuyệt đối đừng thu người này. Tống lại tử kháng nghị nói. Không kháng nghị không được a. Một khi để này con lựa chọc trở thành thôn trưởng đồ đệ, vậy sau này thôn trưởng có chuyện gì, liền sẽ giao cho này con lựa chọc đi làm, cái này không thể được. Hắn mới là thôn trưởng bên người nhất tình con. Tiên bối, xin yên tâm, ta Tề Thạch mặc dù không cha không mẹ, tại đại thục có chút danh khí, nhưng tuyệt không phải người lai lịch không rõ. Tề Thạch vẫn như cũ quỳ trên mặt đất giải thích nói. Có chút danh khí. Nếu không phải là nhiệm vụ có giới thiệu, hắn còn liền tin. Ngươi muốn bái ta vi sư cũng không phải không thể. Bất quá có mấy điểm yêu cầu, không biết ngươi có thể hay không làm tốt. Gặp Tống Lại Tử còn muốn nói chuyện, Bộ Phàm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Tống Lại Tử lập tức không nói lời nào. Sư phụ mời nói. Tề Thạch nội tâm cùng hỉ, chỉ cần có thể bái trước mắt vị này võ lâm cao nhân vi sư, đừng nói mấy điểm, chính là mấy trăm điểm yêu cầu cũng không có vấn đề gì. Môn hạ của ta luôn luôn giảng cứu tu thân dưỡng tính, không mộ danh lợi, không tranh với người mạnh hiếu thắng, dốc lòng tu hành, ngươi có thể làm đến. Bộ Phàm chắp hai tay, ngữ khí bình thản, phảng phất cao nhân tuyệt thế vậy. Có thể. Tề Thạch ánh mắt kiên định nói. Ừm, ta trước thu ngươi làm đệ tử ngoại môn, nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, ta liền thu ngươi làm chân chính nhập môn đệ tử. Bộ Phàm xoay người hướng trong viện đi đến. Hắn sở dĩ sẽ nhận lấy Tề Thạch chính là xem ở hắn đối võ đạo cái kia phần nóng lòng. Dù sao, bây giờ giống Tề Thạch như thế thuần túy người không nhiều, mà lại Tư Thục có vẻ như thiếu một cái giáo thể dục tiên sinh. Không có ý tứ gì khác, chính là đơn thuần cảm thấy Tề Thạch rất phù hợp. Đúng vậy, sư phụ. Tề Thạch kích động đến phanh phanh dập đầu mấy cái vang tiếng. Thôn trưởng, vậy ta cũng muốn bái ngươi làm thầy. Một bên Tống Lại Tử chạy tới. Ngươi. Đợi một hồi, không có bất kỳ cái gì tiếng nhắc nhở, Bộ Phàm nhún nhún vai, ngươi không được. Vì sao a? Tống Lại Tử không cam lòng, đồng dạng là người, vì sao hắn liền không thể? Nhìn nhân phẩm đi. Bộ Phàm không để ý ngu ngơ ngay tại chỗ Tống Lại Tử, đối tiểu lục nhân cùng Tề Thạch nói, vào nhà thảo luận. Mà Tống Lại Tử cũng muốn vào nhà, trực tiếp bị Bộ Phàm chạy về nhà đi. Giờ khắc này, Tống Lại Tử cảm giác bị ném bỏ. Nhiệm vụ, luận bàn hoàn thành. Nhiệm vụ, thu đồ hoàn thành. 6. Tây đảo phía dưới. Bộ Phàm cho Tề Thạch giới thiệu tiểu lục nhân. Nghe nói tiểu lục nhân là đại sư minh, Tề Thạch đồng thời không có dị nghị. Kỳ thật như loại này tuổi còn nhỏ bối phận cao tình huống đặt ở giang hồ môn phái cũng có rất nhiều. Nhị sư minh kia đâu? Tề Thạch cung kính nói. Nhị sư minh ngươi tương đối đặc thủ, về sau lại nói cho ngươi. Bộ Phàm vẫn là dùng trước kia ứng phó tiểu lục nhân thuyết pháp, ứng phó Tề Thạch. Đồ nhi minh bạch. Tề Thạch không dám hỏi nhiều. Trước đó ngươi đã nói ngươi diệt sát qua nguyên anh tu sĩ, ngươi một quyển kia uy lực sát thực có, nhưng nguyên anh tu sĩ sẽ ngự không phi hành, hắn không thể nào đứng trên mặt đất cùng giao thủ a. Bộ Phàm hiếu kỳ nói. Ta tự sáng tạo một người ngự không hành tẩu khinh công. Sư phụ, người đi theo ta. Tề Thạch trong mắt nghi hoặc lóe lên, nhưng hắn không dám có dấu diếm, đem Bộ Phàm cùng tiểu lục nhân đưa đến bên ngoài viện sau, thả người nhảy lên, thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Nhưng tiếp lấy hắn chân trái bỗng nhiên giẫm mạnh chân phải, thân hình giữa không trung vọt tới, thẳng tắp bay vọt mười mấy mét xa. Thê Vân Tung. Chương 176, chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy, sâu ngồi xổm. Nhìn xem Tề Thạch giữa không trung dựa vào chân trái giẫm chân phải phương thức ở giữa không trung chợt tới chợt lui. Đây không phải Thê Vân Tung là cái gì? Một bên tiểu lục nhân thấy con mắt buốc lên kỳ quang. Không cần áo ước, về sau ngươi cũng có thể. Bộ Phàm nhìn ra tiểu lục nhân tâm tư, sờ lên tiểu lục nhân đầu nhỏ. Thật sự sao? Tiểu lục nhân nháy nháy mắt. Ừm. Bộ Phàm cười gật đầu. Sư phụ, ta chính là dùng bộ này khinh công cùng những tu sĩ kia giao chiến. Tề Thạch thân hình chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Ừm, bộ này khinh công là ngươi tự sáng tạo. Bộ Phàm hiếu kỳ dò hỏi. Tề Thạch gật đầu, vừa mới bắt đầu thời điểm, chưa đủ lớn thuần thục, lực đạo nắm chắc không tốt, thường xuyên phạm sai lầm, về sau quen thuộc, liền có thể nhẹ nhõm thi triển. Rất tốt, ngươi rất có võ học thiên phú. Bộ Phàm lời này nhưng không có một tia giả dối, bằng vào võ đạo liền có thể diện sát nguyên anh, trên đời này có thể làm được người cũng không nhiều, hơn nữa còn có thể tự sáng tạo võ công. Đa tạ sư phụ ca ngợi. Tề Thạch nội tâm cùng hỉ, chắp tay hành lễ nói. Ngươi không cần khách khí như thế, về sau ngươi coi như nơi này là nhà mình liền thành. Bộ Phàm khoát khoát tay. Ung ngô cục. Lại tại lúc này, một tiếng cổ quái tiếng vang truyền đến. Bộ Phàm cùng tiểu lục nhân nao nao, ngược lại là Tề Thạch đỏ mặt lên. Ta cùng sư huynh của ngươi đều đến qua, ngươi đi phòng bếp nhìn xem có cái gì có thể ăn. Bộ Phàm cười nhạt một tiếng. Vâng. 6. Trong đêm, tiểu lục nhân trở về phòng bên trong tu luyện, Bộ Phàm cùng Tề Thạch ngồi ở dưới cây đào nói chuyện phiếm. Vừa mới bắt đầu Tề Thạch còn có chút câu nệ, nhưng về sau hắn phát hiện hắn vị sư phụ này nói chuyện hòa khí, đồng thời không có vẻ kiêu ngạo gì, hắn liền dần dần mở rộng cửa lòng. Kỳ thật Tề Thạch sở dĩ tập võ nói đến cũng là ngoài ý muốn. Dựa theo Tề Thạch thuyết pháp, hắn lúc mới bắt đầu nhất là muốn trở thành cao cao tại thượng tu tiên giả. Có thể nghĩ muốn trở thành tu tiên giả cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như là linh căn tư chất người cực kỳ tốt, liền sẽ bị đỉnh cấp tiên môn thu làm đệ tử, linh căn tư chất kém điểm, tìm một chút trung đẳng hoặc là cấp thấp tiên môn. Mà Tề Thạch đâu? Hắn căn bản liền không có linh căn. Vừa mới bắt đầu, Tề Thạch dựa vào một cỗ không phục tình, liên tiếp bái phỏng mấy cái tiên môn. Kết quả rất rõ ràng, hoặc là bị khu trục đi ra, hoặc là bị người trào phúng không biết lượng sức. Ngay tại Tề Thạch lần thứ 10 bị tiên môn đuổi ra ngoài thời điểm, tại một cái phường thị quầy hàng bên trên, vô ý trông thấy một bản võ học bí tịch. Nguyên bản nản lòng phái trí hắn lại dấy lên đấu trí. Coi như ta không thể tu tiên, vậy ta liền tập võ. Sớm muộn có một ngày, ta tập võ cũng so với cái kia người tu tiên lợi hại. Mà Tề Thạch cũng không nghĩ tới chuyện, hắn võ đạo thiên phú sẽ tốt như thế. Chưa tới nửa năm công phu, liền đem kia bản võ học bí tịch dung hội quán thông. Hai năm sau, càng là trở thành đại thục trong giang hồ nhất đẳng cao thủ. Đương nhiên, Tề Thạch mục tiêu từ trước đến nay không phải thế tục giang hồ, mà là tu tiên giới. Hắn càng là muốn đem võ đạo phát dương quang đại. Ta trước kia liền cho rằng võ đạo cũng không so tu tiên yếu, bây giờ nhìn thấy sư phụ ngươi, ta liền càng ngày càng có lòng tin. Tề Thạch trong ánh mắt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Có lòng tin là chuyện tốt. Bộ Phàm vội ho một tiếng, hắn không muốn đả kích Tề Thạch phấn đấu mục tiêu. Dù sao, hắn nói đến không tính là chân chính người tập võ, mặc dù hắn nắm giữ võ thuật tông sư thân phận. Sư phụ, ta muốn trở nên lợi hại hơn, không biết có phương pháp gì có thể để cho ta trở nên giống như ngươi lợi hại. Tề Thạch đột nhiên đứng người lên, quỳ một chân trên đất nói. Cái này a. Bộ Phàm có chút do dự, từ vừa rồi giao lưu bên trong, Tề Thạch bây giờ đối võ đạo lý giải, chỉ sợ cũng không so hắn yếu bao nhiêu, thậm chí có chút lý luận mạnh hơn hắn. Dù sao, Tề Thạch có thể nắm giữ thực lực hôm nay đều là hắn từng chút ngộ ra tới. Ngươi muốn mạnh lên cũng không phải không có. Bộ Phàm bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nghiêm túc nói. Cầu sư phụ dạy ta. Tề Thạch hưng phấn. Vậy thì tốt, từ mỗi ngày bắt đầu làm 100 cái chống đẩy, 100 cái nằm ngửa ngồi dậy, 100 cái sâu ngồi xổm, chạy 10.000 mễ. Bộ Phàm nghiêm túc phân phó nói. Ta muốn hỏi một chút cái gì là chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy, sâu ngồi xổm a? Tề Thạch thưa dạ giơ tay lên. Vậy ta làm một lần cho ngươi xem một chút. Bộ Phàm cũng không nói nhảm, tại Tề Thạch trước mặt biểu diễn một chút chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy, sâu ngồi xổm. Đơn giản như vậy. Tề Thạch có chút trợn mắt hốt mồm. Hắn mới vừa rồi còn coi là chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy là cái gì võ học cao thâm. Không nghĩ tới chỉ là phổ phổ thông thông mấy cái động tác. Ngươi không nên coi thường bộ này động tác, bởi vì có người học bộ này động tác, trở nên rất mạnh. Bộ Phàm vỗ vỗ Tề Thạch đầu vai, ngữ trọng tâm trường nói. Thật sự. Tề Thạch kích động nói. Không sai, chỉ là bộ này tác dụng có cái tác dụng phụ. Bộ Phàm nghiêm túc nói. Cái gì tác dụng phụ? Tề Thạch trong lòng giật mình. Ngươi yên tâm, đối ngươi không có ảnh hưởng, chính là biến chọc mà thôi. Bộ Phàm cười nói. Tề Thạch vô ý thức sờ lên hắn cái kia cọ sáng đầu trọc. Nói bốn. Tốt ta, xác thực đối hắn không có ảnh hưởng. Sư phụ, vị tiền bối kia kêu cái gì? Đồng dạng là vì võ đạo quét sạch đầu, Tề Thạch không khỏi kính nể mấy phần. Gọi một hưu, vẫn là một tiền, không đúng, giống như ngươi họ Tề, thời gian quá lâu, ta cũng không nhớ quá rõ ràng. Bộ Phàm suy nghĩ một lúc, lắc đầu. Tề Thạch có chút đáng tiếc. Bất quá, có thể biết võ đạo còn có như thế một người, hắn không khỏi lòng tin tăng nhiều, bọn hắn võ đạo quả nhiên là có thật nhiều cao nhân. Còn có, về sau ngươi chẳng những muốn luyện tập này mấy bộ động tác, còn muốn đi tư thục giờ học, thuận tiện có thời gian, liền cùng đại sư huynh của ngươi học tập y thuật. Bộ Phàm nghiêm mặt nói. Tề Thạch há to mồm. Tu tập y thuật, hắn có thể hiểu được. Dù sao, hành tẩu giang hồ, thông hiểu một chút y thuật vẫn là có chỗ tốt. Nhưng này giờ học là cái gì? 6. Ngày thứ 2. Trong thôn đều biết tiểu thôn trưởng lại thu người đệ tử này vẫn là cái đầu trọc. Mà tin tức sở dĩ có thể nhanh như vậy truyền bá ra ngoài, còn may mà Tống Lại Tử. Ngay tại tối hôm qua, Tống Lại Tử đem hắn một đám huynh đệ lôi ra tới uống rượu. Nguyên bản Tống Lại Tử đối Tề Thạch bái sư liền có chút phê bình kín đáo, rượu quát một tiếng cao, liền cái gì đều đâm đi ra. Sau đó, trong thôn tất cả mọi người đều biết bộ Phàm thu đồ sự tình. Bất quá, bộ Phàm đối này cũng không thèm để ý. Dù sao, về sau Tề Thạch đều phải để lại trong thôn, sớm biết cũng tốt. Về sau, tư thục bên trong đột nhiên nhiều một vị truyền thụ võ nghệ phu tử. Trước kia, bộ Phàm sẽ còn truyền thụ trong thôn hải tử một chút rèn luyện thân thể võ nghệ, nhưng từ khi tư thục người càng tới càng nhiều sau, hắn liền không có giáo. Bây giờ, có Tề Thạch này miễn phí lao lực, không dùng tỷ phí. Mà Ngô phu tử vừa mới bắt đầu đối bộ Phàm muốn để tư thục bên trong hải tử tập võ, hắn rất không minh bạch. Hắn thấy đám con nít này chính là tương lai trèo chống vương triều lương trụ, không cần thiết tu tập phàm nhân võ thuật. Nhưng khi nghe nói Tề Thạch danh tự sau, Ngô phu tử trầm mặc. Mà Tề Thạch đâu? Phát hiện tư thục bên trong có không ít công phu không kém học sinh. Những học sinh này thân thủ từng cái so Tống Lại Tử muốn mạnh hơn một chút. Mà lại, nghe nói những học sinh này võ nghệ đều là bộ Phàm truyền thụ cho, trong lòng không khỏi bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Sư phụ tại này vắng vẻ thôn nhỏ truyền võ. Chương 177, thế giới của ta. Phải biết Tề Thạch cho tới nay có giấc mộng, đó chính là đem võ đạo phát dương quang đại. Thế nhưng là võ học tư chất tốt người thực sự quá khó tìm, hắn đi khắp chân trời góc biển cũng mới gặp Tống Lại Tử một người. Bây giờ nhìn thấy trong thôn hải tử từng cái thực lực không tầm thường, Tề Thạch lập tức kích động. Trước đó, hắn không thể nào hiểu được vì cái gì sư phụ muốn để hắn tại tư thục bên trong làm cái giáo đầu, bây giờ hắn cuối cùng minh bạch. Sư phụ đây là vì phát triển võ đạo, có thể nói là dùng dụng tâm lương khổ a. Một khi tư thục bên trong đám con nít này từng cái trưởng thành, có lẽ không già trăm năm, bọn hắn võ đạo không còn giới hạn nho nhỏ giang hồ thế tục, mà là toàn bộ tu hành giới. Tề Thạch nội tâm lập tức bốc cháy lên một cỗ hừng hực đấu trí. Mỗi ngày, trời chưa sáng liền đứng lên, chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy. Tiếp theo, chính là truyền thụ Tư Thục bên trong hải tử võ nghệ, nhàn rỗi thời điểm đi theo Tiểu Lục Nhân học tập y thuật. Mà Bộ Phàm gần nhất cũng phát hiện Tề Thạch có chút khác biệt, làm chuyện gì đều là ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ. Mặc dù có chút không hiểu rõ, nhưng những kinh nghiệm này là thật sự. Đệ tử của ngươi Tề Thạch chỉ điểm của ngươi dưới, có thể biết phân biệt 100 loại dược thảo, ban thưởng 20000 điểm kinh nghiệm ít 2. Đệ tử của ngươi Tề Thạch dưới sự chỉ điểm của ngươi, có thể biết phân biệt 300 loại dược thảo, ban thưởng 30000 điểm kinh nghiệm ít 2. Đệ tử của ngươi Tề Thạch dưới sự chỉ điểm của ngươi, y thuật có chỗ tiến bộ, ban thưởng 40000 điểm kinh nghiệm ít 2. Mặc dù kinh nghiệm ít một chút, nhưng thắng ở lượng nhiều a. 6. Vài ngày sau, Bộ Phàm tại Tư Thục bên trong dạy học, hoàn thành chỉ đạo nhiệm vụ, ban thưởng 5000 điểm kinh nghiệm ít 2. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp, Thái Ức Kim Thân Quyết thăng cấp, Vô Thượng Tọa Vong Kinh thăng cấp. Chúc mừng ngươi trở thành luyện hư sơ kỳ tu sĩ, ban thưởng Thiên Diễn Bản Cờ. Thiên Diễn Bản Cờ, Thông Thiên Linh Bảo, là một loại viễn cổ trận bàn, trong bản cờ ẩn chứa một cái đặc thù không gian tiểu thế giới, nhưng khốn vạn vật, quân cờ đen trắng có thể hóa thân là vũ khí công kích, có thể thăng cấp. Cuối cùng là tu vi thăng cấp. Chỉ là không nghĩ tới lần này tặng là một kiện Thông Thiên Linh Bảo. Càng quan trọng chính là, cái này Thông Thiên Linh Bảo lại còn có thể thăng cấp. Đây là hắn lần đầu thu hoạch được có thể thăng cấp đạo cụ. Bất quá, hôm nay diễn bàn cờ có chút ý tứ. Bên trong lại có không gian tiểu thế giới. Bộ Phàm là trận pháp tông sư, tự nhiên rõ ràng muốn bố trí một cái không gian trận pháp độ khó. Cũng không phải hắn không thể bố trí, mà là bố trí này không gian trận pháp cần đại lượng tài liệu. 6. Bởi vì bây giờ còn tại dạy học, Bộ Phàm quyết định sau khi tan học mới chậm rãi nghiên cứu hôm nay diễn bàn cờ. Bất quá, trước đó, Bộ Phàm vẫn là cùng Bạch Tố Tố luận bàn một phen. Dù sao, bây giờ hắn là luyện hư kỳ tu sĩ, không nói cùng Bạch Tố Tố chống lại, tối thiểu cũng có thể tại Bạch Tố Tố trên tay chống đỡ mấy chiêu a. Nhưng kết cục để Bộ Phàm minh bạch, hắn quá muốn đương nhiên. Cùng Xích Diễm Yêu Vương đánh nhau phương thức khác biệt. Xích Diễm Yêu Vương đánh nhau từ trước đến nay là lấy nhục thân cận thân bắt đầu, mà Bạch Tố Tố lại là pháp thuật công kích, đủ loại băng hệ thuộc tính thần thông, pháp thuật, đơn giản chính là miểu thiên miểu địa a. Quả nhiên, cùng người khác nhau luận bàn vẫn là có chỗ tốt, tối thiểu mỗi người đánh nhau phương thức cũng khác nhau. Ý niệm này cùng một chỗ, Bộ Phàm không khỏi nhìn một chút Ngô Phu Tử ảnh chân dung. Thôi được rồi, chờ có thể đem Bạch Tố Tố đánh bại lại nói. Lắc đầu, nói thế nào Ngô Phu Tử cũng là thánh nhân, cứ việc chỉ là a thánh, nhưng thực lực khẳng định như bước, vẫn là đừng đi tìm thai vạn. Dù sao, bị Bạch Tố Tố dây đến cũng hoài nghi nhân sinh, không cần thiết lại tìm một cái. 6. Đợi đến Tư Thục tan học, Bộ Phàm cưới Tiểu Bạch Lư về nhà trước, mà Tiểu Lục Nhân lưu tại Tư Thục bên trong cùng tiểu đồng bọn chơi đùa. Về đến nhà, Bộ Phàm tiện tay trong sân bố trí mấy đạo che lấp khí tức trận pháp, sau đó đem Thiên Diễn Bản Cờ từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra ngoài. Cái này Thiên Diễn Bản Cờ cùng cờ vây đồng thời không có gì khác biệt. Hắn rót vào linh lực, Thiên Diễn Bản Cờ bỗng nhiên lóe ra nhàn nhạt màu trắng quang mang, dần dần phiêu phủ ở giữa không trung. Không biết hôm nay diễn bản cờ không gian là thế nào. Bộ Phàm suy nghĩ một lúc, thần thức khẽ động, tâm thần nháy mắt tiến vào Thiên Diễn trong bản cờ không gian trong tiểu thế giới. Trời xanh, mây trắng, thái dương treo trên cao tại không trung, mênh mông vô bờ đất vàng, liền một cái cây cũng không có, cho người ta một loại cực kỳ hoang vu cảm giác. Nơi này xem ra trừ hoang vu một chút, cảm giác cùng ngoại giới đồng thời không hề khác gì nhau. Bộ Phàm thần thức quét qua, nhếch miệng lên. Còn tưởng rằng tiểu thế giới này lớn bao nhiêu đâu, nguyên lai cũng bất quá như thế. Phía trên mặt trời là hôm nay diễn bản cờ trận nhãn, mà mảnh không gian này tiểu thế giới cũng không phải xem ra như thế mênh mông vô bờ, mà là có phạm vi. Chỉ là biên giới chỗ bị bố trí huyễn trận, để cho người ta từ thị giác thoạt nhìn là mênh mông vô bờ hiệu quả. Còn có chính là bên trong này trận pháp quá thô ráp. Nếu để cho hắn tới bố trí, khẳng định so cái này hảo gấp trăm lần. Nghĩ như vậy, Bộ Phàm thân hình dần dần rơi trên mặt đất, nắm lên một nắm đất, trên tay nhéo nhéo. Những này thổ rất thích hợp loại khoai tây, cây đào, cây lê, cây táo, kỳ thật chỉ cần có nguồn nước sung túc, cái gì đều có thể loại. Chờ chút, vì cái gì hắn muốn loại đồ vật ta? Rõ ràng đây là dùng để khốn người không gian pháp trận, dĩ nhiên là càng hoang vu càng tốt. Có thể bốn. Nhìn xem bốn phía trống rỗng một mảnh. Nói thật ra, Bộ Phàm cảm thấy không trồng chút gì, có chút lãng phí. Cũng không phải nói hắn có ép buộc cảm giác, mà là nơi này quá đơn điệu. Không sai, chính là quá đơn điệu. Lại nói, đem địa phương này trồng lên cỏ xanh, quả thụ, không có việc gì nằm ở đây nhiều nhàn nhã a. Mà lại, đây là hắn thế giới. Bộ Phàm dương mắt, nhìn mênh mông vô bờ tựa như cao nguyên hoàng thổ một dạng thế giới, muốn cải tạo không gian này, vậy sẽ phải trước cải tạo nơi này trận pháp. Nói làm liền làm. Nơi này không được, nơi này muốn đổi. Lúc trước luyện chế trận này bàn người là thế nào nghĩ, lớn như vậy lỗ hổng cũng không phát hiện. 6. Một phen thao tác sau, Bộ Phàm vừa lòng thỏa ý từ Thiên Diễn không gian đi ra. Chớ nhìn hắn tại Thiên Diễn không gian chờ đợi hồi lâu, kỳ thật ngoại giới bất quá mới qua mấy phút mà thôi, coi như bên trong 10 ngày, ngoại giới 1 ngày. Chỉ tiếc, Thiên Diễn không gian thời gian quy tắc, hắn không cách nào sửa chữa, bằng không thì hắn sẽ thiết lập bên trong 1 năm, ngoại giới 1 ngày. 2 ngày nữa hẳn là có thể nhìn thấy thành quả. Bộ Phàm nhiều hứng thú nói. 6. 2 ngày sau, Bộ Phàm lần nữa tiến vào Thiên Diễn không gian. Nơi này cứ việc vẫn như cũng là một mảnh đất vàng, nhưng cùng trước đó so sánh, nhiều dòng sông, sông núi. Tin tưởng qua không được bao lâu, nơi này liền sẽ dần dần mọc ra cỏ xanh cây xanh. Bất quá, vẫn như cũ thiếu đi linh khí. Cũng không phải hắn không muốn bố trí tụ linh trận, mà là không thể. Tụ linh trận chính là đem chung quanh giải rác mỏng manh linh khí tụ tập tại một khối. Mà thiên diễn không gian chính là cái độc lập không gian, một tia linh khí cũng không có, bố trí tụ linh trận cũng vô dụng. Hắn ngược lại là có khác trận pháp, chỉ là những trận pháp này bố trí cần đại lượng tài liệu. Chỉ là trước mắt đến xem này, linh khí có cũng được mà không có cũng không sao, có thể đặt ở về sau lại nghĩ những biện pháp khác. Vì kế hoạch hôm nay, có phải hay không nên ở đây dưỡng một ít động vật? Chương 178, không gian linh tuyển có chút ruộng. Bất quá, bộ phàm ngẫm lại vẫn là thì thôi. Bây giờ thiên diễn không gian vẫn là khắp nơi trùi lủi, thực vật cũng không có xuất hiện, dưỡng cái gì tiểu động vật đều nuôi không sống. Vì để cho thiên diễn không gian thực vật nhanh chóng mọc ra, bộ phàm đem trưởng thiên bình bên trong linh dịch đều nhỏ tại trên vùng đất này. Những tháng ngày tiếp theo, mỗi cách một đoạn thời gian, bộ phàm liền sẽ tới thiên diễn không gian nhìn một chút. Có trưởng thiên bình linh dịch thúc đẩy sinh trưởng tác dụng, thiên diễn không gian bên trong lục mầm rất nhanh liền xông ra. Cũng không lâu lắm, thiên diễn không gian không còn là vừa mới bắt đầu như thế mênh mông vô bờ hoang vu, thay vào đó chính là vô biên vô hạn hải dương màu xanh lục. Thanh tịnh thấy đáy dòng sông róc rách chảy, tú mị sông núi, nằm trên đồng cỏ, nhìn qua bầu trời xanh thăm thẳm, bộ phàm thật dài thở ra khẩu khí, trong lòng đừng đề cập nhiều hài lòng. Chỗ như vậy, tiểu lục nhân khẳng định sẽ ưa thích. Bộ phàm ngồi dậy, từ thiên diễn không gian đi ra, bây giờ tiểu lục nhân trong phòng tu luyện đâu? Tiểu lục nhân tới đây một chút, sư phụ dẫn ngươi đi một nơi tốt. Tiểu lục nhân ngồi xếp bằng tại trên giường, khuôn mặt nhỏ nghi ngờ nhìn về phía hắn. Bộ phàm cười cười, thế ra thiên diễn bàn cờ, nháy mắt sẽ có chút đen căn phòng nhỏ chiếu sáng. Không đợi tiểu lục nhân có phản ứng, bộ phàm một phát bắt được tiểu lục nhân đầu vai, thần thức khẽ động, đem tiểu lục nhân cùng một chỗ đưa vào thiên diễn không gian bên trong. Nơi này là? Tiểu lục nhân con mắt trợn thật lớn, quay đầu nhìn về phía hắn, sư phụ, nơi này là nơi nào? Đây là một chỗ không gian tiểu thế giới. Bộ phàm nhìn mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, thế nào, có thích hay không? Thích lắm. Nơi này thật lớn, thật thoải mái a. Tiểu lục nhân đầu nhỏ nhẹ gật đầu, lập tức bốn phía chạy, tựa như một cái vui sướng tiểu hồ như vậy. Nhìn xem cao hứng bừng bừng tiểu lục nhân, bộ phàm trong lòng cảm khái. Đáng tiếc tiểu huệ không thể rời đi bản thể quá xa, bằng không thì đem tiểu huệ mang đến nơi này không tệ. Sư phụ, ta có thể đem tiểu hồng nuôi dưỡng ở đầu kia sông sao? Đồng nhiên, tiểu lục nhân chạy tới, chỉ hướng cách đó không xa dòng sông nhỏ. Bộ phàm ngơ ngẩn. Hắn không nghĩ tới tiểu lục nhân sẽ nghĩ đến đem đầu kia cá chép đỏ nuôi dưỡng ở này thiên diễn không gian. Mà lại, hắn có vẻ như quên đi một sự kiện. Không được sao? Gặp hắn không nói lời nào, tiểu lục nhân chỉ cho là hắn không đồng ý, khuôn mặt nhỏ có chút thất vọng. Ta không nói không thể, ngươi nếu nghĩ nuôi dưỡng ở nơi này, vậy thì nuôi dưỡng ở nơi này. Bộ phàm cười sờ lên tiểu lục nhân đầu nhỏ. Nếu không phải là tiểu lục nhân nhắc nhở, hắn kém chút liền quên một sự kiện. Đó chính là tuyển nhãn thạch. Nếu như hắn nhớ không lầm, hắn đem viên kia tuyển nhãn thạch ném ở trong viện miệng giếng nước kia bên trong. Mà tuyển nhãn thạch tác dụng chính là đem phổ thông nước suối biến thành linh tuyển. Nếu là đem này tuyển nhãn thạch đặt ở thiên diễn không gian dòng sông bên trong, như vậy thiên diễn không gian bên trong dòng sông không còn là phổ thông nước sông, mà là nắm giữ linh khí linh tuyển. Cứ việc nơi này không ẩn chứa một tia linh lực, nhưng chỉ cần nắm giữ linh tuyển, nơi này sớm muộn sẽ sinh ra linh khí. Bởi vì linh tuyển có thể để cho chung quanh thực vật động vật đều sinh ra linh khí. Vậy quá tốt rồi, tiểu hồng khẳng định sẽ rất cao hứng. Tiểu lục nhân hưng phấn nhảy dựng lên. 6. Từ thiên diễn không gian đi ra, bộ phàm tiện tay liền đem giếng nước bên trong tiểu hồng cùng tuyển nhãn thạch lấy ra ngoài, mà tiểu lục nhân bưng lấy thùng gỗ chạy tới. Phốc đông, đem tiểu hồng bỏ vào nước trong thùng. Tại sao ta cảm giác tiểu hồng giống như trở nên béo rồi? Bộ phàm nhìn một chút tại trong thùng nước du động cá chép đỏ, hắn nhớ kỹ trước kia đầu này cá chép đỏ không có như thế mập mới đúng. Ta không cảm thấy tiểu hồng trở nên béo a. Tiểu lục nhân nhúng tay trêu đùa tiểu hồng. Tiểu hồng cũng rất ưa thích để tiểu lục nhân vuốt ve, dùng đầu cọ sát tiểu lục nhân tay, chọc cho tiểu lục nhân khanh khách cười không ngừng. Trông thấy tình huống này, bộ phàm không cần hỏi. Đầu này cá chép đỏ khẳng định là bị tiểu lục nhân cấp dưỡng mập. Bất quá, đầu này cá chép đỏ có thể tại linh tuyển bên trong sinh hoạt lâu như vậy, chỉ sợ bây giờ không phải một đầu phổ thông phàm cá, mà là một đầu linh ngư. Nghe nói loại này linh ngư hương vị tươi ngon. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thật nghĩ ăn đầu này cá chép đỏ. Dù sao, đầu này cá chép đỏ thế nhưng là tiểu lục nhân tâm đầu đục. Nhớ kỹ lần trước, Tống Lại Tử chỉ là trêu chọc nói đầu này cá chép đỏ thịt kho tàu khẳng định ăn thật ngon, tức giận đến tiểu lục nhân liền muốn đem Tống Lại Tử đẩy ra cửa đi. Bất quá, hắn ngược lại là có thể suy tính một chút bắt một chút cá đặt ở thiên diễn không gian dưỡng. 6. Về sau, lại trở lại thiên diễn không gian bên trong. Bộ phàm đem tuyển nhãn thạch đặt ở dòng sông đầu nguồn. Khi trở về, nhìn thấy tiểu lục nhân ngồi xổm ở bờ sông, nhìn xem tiểu hồng tại thanh tịnh dòng sông trung du tới bơi đi. Tiểu lục nhân, ngươi liền không sợ để ở chỗ này, về sau tìm không được rồi. Bộ phàm đi lên trước, cười trêu ghẹo nói. Sẽ không, sư phụ, tiểu hồng rất thông minh, ta gọi nàng liền sẽ tới, có phải hay không à, tiểu hồng. Tiểu lục nhân lắc đầu, nhìn về phía trong sông tiểu hồng, cười đùa nói. Mà tiểu hồng cũng tại trong sông nhìn xem tiểu lục nhân, phun ra miệng cá, tựa như đang trả lời tiểu lục nhân lời nói vậy. Này thật đúng là thành tinh. Bộ phàm có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Kỳ thật đối với cá có thể thành tinh, hắn ngược lại là cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là nhìn xem tiểu lục nhân cùng đầu này cá chép đỏ cảm tình có phải hay không hơi quá tại thân cận. Bất quá, ngẫm lại hắn đã cảm thấy buồn cười.
tiểu lục nhân mới bao nhiêu lớn a? Cái tuổi này chính là ưa thích tiểu động vật thời điểm. Khả năng tiểu lục nhân thuần túy chính là đem đầu này cá chép đỏ xem như bằng hữu. Dù sao, đem sủng vật xem như bằng hữu, vẫn là kiện tương đối thường gặp sự tình. 6. Để cho tiện về sau tiểu lục nhân thăm hỏi tiểu hồng, bộ phàm đem thiên diễn bản cờ bày ra trong phòng, đồng thời bàn giao tiểu lục nhân một ít chuyện. Tỷ như, hôm nay diễn bản cờ không thể nói cho ngoại nhân nghe, còn có chính là thiên diễn bản cờ vấn đề thời gian. Tiểu lục nhân dĩ nhiên là gật đầu hẳn là. Nhưng thiên diễn bản cờ thời gian là phía ngoài gấp 10, tiểu lục nhân ánh mắt sáng lên. Sư phụ, ngươi nói chúng ta tại thiên diễn không gian dưỡng gà nuôi vịt thế nào? Còn có thể khai khẩn một chút thổ địa trồng rau, loại dược liệu. Cái này có thể có. Bộ phàm cười cười, tiểu lục nhân không hổ là hắn tiểu đồ đệ, liền ý nghĩ cũng giống như hắn. 6. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, bộ phàm hai sư đồ mỗi ngày sau khi tan học, rất chịu khó tiến vào thiên diễn trong bàn cờ, vội vàng bọn hắn làm ruộng đại kế. Dựng rau chắn, khai khẩn thổ địa. Trong lúc đó, còn xin nhờ Tống Lại Tử mua một chút gà mầm vịt mầm tới. Tống Lại Tử đồng thời không có suy nghĩ nhiều, dù sao từng nhà đều sẽ dưỡng chút gà vịt, đây cũng không phải chuyện kỳ quái. Mà bộ phàm có thời gian rảnh cũng sẽ đến bờ sông vớt một chút cá đặt ở thiên diễn không gian trong nước sông. Liên tiếp vài ngày, cuối cùng là đem hình thức ban đầu cho chuẩn bị cho tốt. Nhìn xem rào chắn bên trong gà vịt, vườn rau bên trong rau quả. Bộ phàm đột nhiên có loại đang chơi nông trường trò chơi đệ dạ vu. 6. Tư Thục nghỉ định kỳ. Giữa trưa, bộ phàm thỉnh Tề Thạch cùng Ngô Phu Tử tới nhà ăn cơm, trên bàn rau quả, ăn thịt đều là thiên diễn không gian. Mà Tống Lại Tử không biết từ nơi nào nhận được tin tức, lập tức tới ăn trực. Tề giáo đầu, ta mời ngươi một chén. Bây giờ Tề Thạch bị trong thôn các hương thân gọi là Tề giáo đầu, chẳng những truyền thụ Tư Thục hải tử võ nghệ, sẽ còn giáo Tống Lại Tử cùng hắn một đám huynh đệ luyện võ. Trước kia, Tống Lại Tử có bao nhiêu ước ao ghen tị, cái kia bây giờ liền làm cho liền có bao nhiêu thân mật. Chương 179, ra mắt. Mà Ngô Phu Tử cùng Tề Thạch quan hệ của hai người không thể nói tốt, cũng không thể nói hỏng. Cứ việc hai người bây giờ đều ở tại Tư Thục bên trong, thường xuyên ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, nhưng hai người cho đến nay cũng chỉ là sơ giao mà thôi. Bộ Phàm cũng cảm thấy kỳ quái, về sau hỏi thăm qua hai người. Tề Thạch nói hắn từ nhỏ liền không thích vũ văn lộng mặc. Mà Ngô Phu Tử đâu, cảm thấy tập võ cũng chỉ có thể cường kiện thể phách, tác dụng không lớn. Nói trắng ra, hai người chính là văn võ tương khinh. Bộ Phàm cầm hai người không có cách, đành phải thừa dịp ngày nghỉ thời điểm, đem hai người mời đến cùng một chỗ ăn chút cơm, kéo kéo lẫn nhau quan hệ trong đó. Chỉ là không nghĩ tới Tống Lại Tử cái này tên đần lại đột nhiên tới cửa ăn trực. Bất quá, Tống Lại Tử tới cũng có một chút chỗ tốt. Đó chính là sinh động bầu không khí. Nguyên bản, Tề Thạch cùng Ngô Phu Tử hai người ngồi chung một chỗ đều không thế nào nói chuyện. Nhưng bị Tống Lại Tử cái này mời rượu, cái kia mời rượu bầu không khí lập tức bị tô đậm. Một bữa cơm xuống, Tống Lại Tử uống đến say khướt. Bộ Phàm bất đắc dĩ, này Tống Lại Tử chẳng những ăn trực, còn có rượu, đành phải để Tiểu Lục Nhân cưới Tiểu Bạch Lư đem Tống Lại Tử đưa trở về. Mà bọn hắn ngồi tại cây đào phía dưới thưởng thức trà. Kỳ thật Ngô Phu Tử cùng Tề Thạch hai người đều không phải người ngu, đều rõ ràng Bộ Phàm gọi bọn họ tới ý đồ, chỉ là bọn hắn lẫn nhau đều không nói ra thôi. Tề Thạch, tại Tư Thục bên trong còn quen thuộc a? Bộ Phàm nâng bình trà lên, cho Tề Thạch cùng Ngô Phu Tử châm trà. Sớm quen thuộc, trước kia hành tẩu giang hồ, trời làm chăn, đất làm giường, bây giờ có một nơi ở, còn có thể chuyển võ, nào có không quen. Tề Thạch hào khí cười một tiếng. Vậy là tốt rồi. Bộ Phàm gật gật đầu, lại nhìn về phía Ngô Huyền Tử, Ngô Phu Tử, gần nhất Tư Thục có thật nhiều việc nhiều hưởng cho ngươi già rồi. Không đáng nhắc đến, thân là thôn người, vì thôn làm vài việc là hẳn là. Ngô Phu Tử vớt vớt râu ria cười nói. Về sau, Bộ Phàm khi thì cùng Tề Thạch nghiên cứu thảo luận võ học sự tình, khi thì cùng Ngô Huyền Tử trò chuyện một chút nho gia học thuật. Vừa mới bắt đầu còn tốt, nhưng về sau, hắn cùng Ngô Huyền Tử luận học thuật nho gia thời điểm, Tề Thạch liền sẽ đánh gãy, hỏi thăm võ học sự tình. Mà hắn cùng Tề Thạch luận võ học thời điểm, Ngô Huyền Tử liền sẽ lên tiếng hỏi thăm học thuật nho gia sự tình. Ta nói Ngô lão đầu, sư phụ ta ẩn cư trong thôn là vì đem võ đạo phát dương quang đại, không phải cùng ngươi tốn văn làm mực cái gì. Tề Thạch rốt cục nhịn không được, cả giận nói. Đây mới là lão phu phải nói, chỉ là võ đạo bất quá là thế tục phàm nhân dùng để cường thân kiện thể, tính không được chân chính tu hành. Ngô Huyền Tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi lão nhân này còn xem thường võ đạo, sư phụ ta bây giờ thế nhưng là võ đạo đỉnh phong cao nhân, có hắn tại, võ đạo sớm muộn sẽ có huy hoàng một ngày. Tề Thạch tức giận đến đằng một chút đứng người lên. Không đúng không đúng, thôn trưởng là một đời nho gia cao nhân, cũng không phải là võ đạo cao nhân. Ngô Huyền Tử lắc đầu. Sau một khắc, hai người cùng nhau đem ánh mắt cùng nhau ném đi qua, ý tứ rất rõ ràng chính là để Bộ Phàm tại trong hai người lựa chọn một cái. Bộ Phàm bất đắc dĩ. Vì cái gì có loại bị người tranh giành tình nhân cảm giác? Cái này sao? Kỳ thật cầm kỳ thư họa, ta biết một chút, nhưng võ học phương diện, ta cũng sẽ như vậy một chút. Bộ Phàm vội ho một tiếng, cười cười. Tề Thạch cùng Ngô Huyền Tử không khỏi liếc nhau. Trong lòng cùng nhau toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ngươi thật chỉ là biết một chút. Sư phụ, ngươi cũng đừng khách sáo, ngươi nói cho Ngô Phu Tử, ngươi đến cùng là tập văn, vẫn là tập võ. Tề Thạch chính là người nóng tính, vội vàng hỏi. Thôn trưởng, ngươi liền nói cho hắn chân tướng đi. Ngô Huyền Tử đã tính trước. Bộ Phàm nâng chán. Hắn thật nghĩ không rõ này có cái gì tốt tranh. Nói như thế nào đây, ta cảm thấy các ngươi thật không có tất yếu truy cứu tới cùng là tập văn, vẫn là tập võ tốt, trong mắt của ta mặc kệ là tập võ,
vẫn là tập văn đều ai cũng có sở trường riêng, đều có sở đoạn. Bộ phàm suy nghĩ một lúc, giải thích nói, tục ngữ nói, văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên mã định càn khôn, lúc trước Ngô Phu Tử nói qua tập võ là vì cường thân kiện thể. Nay đồng thời không có sai, có cường kiện thân thể mới có thể tốt hơn tập văn, mà tập văn cũng trọng yếu giống vậy, có thể tu thân dương tính, hiểu rõ tự thân. Càng có lợi hơn tại võ đạo đi được càng xa. Tập võ vì động, tập văn vì tĩnh, các ngươi không ngại đem cả hai kết hợp với nhau, ta nghĩ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Bộ phàm nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, ánh mắt len lén liếc hai người liếc mắt một cái. Văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên mã định càn khôn. Nô Huyền Tử cùng Tề Thạch đều ngơ ngẩn, cùng nhau mặc niệm một câu nói kia. Đa tạ thôn trưởng chỉ giáo. Nô Huyền Tử đứng dậy chắp tay, nghĩ thầm, thôn trưởng sở dĩ lợi hại như vậy, là đem nho đạo cùng võ đạo dung hội cùng một chỗ. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Tề Thạch cũng đứng dậy cảm kích, khó trách hắn võ đạo trì trệ không tiến, nguyên lai là thiếu đi nho đạo. Các ngươi có thể minh bạch liền tốt. Bộ phàm nhưng không biết hai người suy nghĩ gì, gặp hai người một bộ ta minh bạch bộ dáng, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, trước đó hắn cũng không biết hắn đang giảng thứ gì. Bất quá, nhìn tình huống, hai người có thể biến chiến tranh thành tơ lụa là chuyện tốt. 6. Đi qua bộ phàm một phen. Tác hợp. Sau đó nói chuyện phiếm liền lộ ra so trước đó thật nhiều. Nô Huyền Tử nghĩ muốn hiểu rõ nhiều một chút võ đạo sự tình, mà Tề Thạch cũng muốn minh bạch một chút nho gia học thuật. Cứ như vậy, hai người vai sánh vai trở về. Bộ phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đó quan hệ của hai người, mặc dù song song đi tới, nhưng ở giữa cách xa nhau khoảng cách tối thiểu có hai bước xa, lẫn nhau không để ý tới đối phương. Nhưng còn bây giờ thì sao, vai sánh vai, cười cười nói nói trở về.